Chương 939, vô song điều tử. Chân chính điên phê. Chương 939, vô song điều tử. Chân chính điên phê. Cho dù là yêu tộc các trưởng lão, những cái kia tại yêu tộc bên trong địa vị tôn sùng, thực lực cường đại tồn tại, chỉ cần hơi không cẩn thận chọc giận hắn, cũng đồng dạng khó mà đào thoát độc thủ của hắn. Hắn sẽ không chút do dự đem những trưởng lão này chém giết, thậm chí ngay cả một tơ một hào do dự cũng sẽ không có. Nhưng mà, đây đối với hắn tới nói, còn vẹn vẹn chỉ là tiểu thí ngưu đao mà thôi. Chân chính để hắn thanh danh lan truyền lớn, là hắn tại tấn thăng cảnh giới kim tiên lúc trải qua trận kia kinh thế hai tục chiến đấu. Tục truyền nghe nói, lúc ấy hắn tại đột phá cảnh giới kim tiên lúc, có thể nói là trải qua thiên tân bạc khổ, tao ngộ trước nay chưa có to lớn trở ngại. Cái này trở ngại giống như một tòa cao không thể chạm sân phong, vắt ngang ở trước mặt hắn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Khó khăn kia chỉ lớn, đơn giản vượt quá tưởng tượng, phản phất là một đạo không cách nào vượt qua lại trời. Tại cái kia kinh tâm động phách thời khắc mấu chốt, thân thể của hắn thừa nhận lực lượng kinh khủng mãnh liệt trùng kích, cơ hồ muốn bị cố lực lượng kia thôn vệ. Kinh mạch của hắn, xương cốt, nội tạng các loại đều tại cố lực lượng này tàn phá phát xuống ra thống khổ rên rỉ, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ băng liệt. Ý thức của hắn cũng tại cố lực lượng này áp bách dưới dần dần mơ hồ, tẩu hỏa nhập ma bóng ma như ác ma bao phủ hắn. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều đúng vận mệnh của hắn cảm thấy tuyệt vọng, cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, hắn lại cho thấy nghị lực kinh người cùng dũng khí. Hắn không cam tâm cứ như vậy bị nhốt cảnh đánh bại, không cam tâm cố gắng của mình nước chảy về biển đông. Thế là, hắn cắn chặt răng, dùng hết toàn thân chút sức lực cuối cùng, lấy một loại cực kỳ điên cuồng phương thức, liều lĩnh cưỡng ép đột phá cảnh giới kim tiên. Ngay tại trong nháy mắt đó, thiên địa phản phất cũng vì đó biến sắc, phong vân cũng theo đó phun trào. Trên người hắn tản mát ra vô tận uy áp, như là một cỗ không cách nào ngăn cản dòng lũ, quét sạch toàn bộ thế giới. Cỗ uy áp này cường đại như thế, cho tới toàn bộ thế giới tựa hồ đều muốn dưới chân hắn rung dậy. Không khí chung quanh đều bị cỗ uy áp này đè ép đến phát ra lốt bốp tiếng vang, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung lên. Mà hắn điên cuồng tiến hành, đơn giản liền là kinh thế hai tục, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một cử động kia không chỉ có để hắn trở thành yêu tộc trong lịch sử nhất là truyền kỳ tồn tại thứ nhất, càng là tại toàn bộ tam giới đều đưa tới sóng to gió lớn. Ngay tại hắn sắp đột phá kim tiên mấu chốt này thời khắc, thần tộc, yêu tộc, ma tộc, thánh tộc, còn có đến không hết cái khác đến từ thượng giới cường đại chủng tộc, đều cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Bọn hắn biết rõ, nếu để cho hắn thành công tấn thăng kim tiên, như vậy thực lực của hắn sẽ đạt được bay vọt về chất, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ tam giới đều đem lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Thế là, những này chủng tộc không chút do dự phái ra đại lượng cao thủ, những cao thủ này không có chỗ nào mà không phải là thực lực siêu quần, uy chấn một phương tồn tại. Bọn hắn đến từ khác biệt chủng tộc, có được đủ loại thần thông cùng pháp bảo, nhưng bọn hắn mục đích cũng chỉ có một cái, ngăn cản hắn đột phá, đem hắn triệt để chém giết, tuyệt không thể để hắn trở thành kim tiên. Nhưng mà, đối mặt như thế đông đảo cường địch, tôn này yêu tộc yêu tử lại không hề sợ hãi. Hắn lẻ loi một mình, tựa như một viên tiêu đốt lưu tinh, bằng tốc độ kinh người xông vào trận địa địch bên trong. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được thân ảnh của hắn, phản phất hắn đã cùng không gian chung quanh hòa làm một thể. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, khi thì tại địch nhân bên trái xuất hiện, khi thì lại tại địch nhân phía bên phải thoáng hiện, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà vũ khí trong tay hắn càng là tản mát ra làm người sợ hãi qua mang, mỗi một lần huy động đều có thể mang theo một mảnh gió tanh mưa máu, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Mỗi một chiêu, mỗi một thức, cái kia yêu tử đều ẩn chứa vô tận uy lực, phản phất vũ khí trong tay hắn cũng không phải là phổ thông binh khí, mà là có thể hủy diệt thế giới thần khí đồng dạng. Công kích của hắn như là giống như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt, mỗi một lần xuất thủ đều giống như lôi đình bạc quân, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Hắn mỗi một chiêu đều ẩn chứa tinh diệu kỹ xảo cùng biến hóa, để cho người ta hoa mắt, khó lòng phòng bị. Công kích của hắn tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn công kích của hắn như cuồng phong như mưa rào chút xuống, đem địch nhân phòng ngự dễ dàng vỡ ra đến. Hắn kỹ xảo chiến đấu thành thạo mà tinh xảo, phản phất hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là giết. Hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy sát ý, mỗi một lần xuất thủ đều là một kích chí mạng, không cho địch nhân mảy may cơ hội thở dốc. Cái kia một trận chiến, hắn trình độ kịch liệt đơn giản vượt quá tưởng tượng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mà than thở. Đến không hết pháp bảo ở giữa không trung sen lẫn bay múa, bọn chúng đụng vào nhau, ma sát, phát ra trận trận thanh thúy tiếng vang, tựa như một trận hoa lệ hòa âm. Những này pháp bảo phát tán ra chói lọi quang mang, giống như trong bầu trời đêm sáng chói tinh thần, hòa lẫn, đem trọn cái thiên địa đều chiếu rọi đến giống như ban ngày đồng dạng, sáng như ban ngày. Tại mảnh này quang mang chiếu rọi xuống, cái kia yêu tử thân ảnh lộ ra càng phát ra cao lớn uy mãnh, hắn mỗi một cái động tác đều tràn đầy lực lượng cùng cảm giác đẽ, phảng phất hắn liền là chúa tể phiến thiên địa này, không người có thể chống lại. Trận này kịch chiến kết quả cuối cùng, đơn giản liền là một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối kỳ tích. Ở mảnh này bị pháp bảo quang mang bao phủ trên chiến trường, nguyên bản hẳn là một trận thế lực ngang nhau ác chiến, nhưng người nào có thể nghĩ đến, tôn này yêu tộc yêu tử vậy mà cho thấy kinh người như thế thực lực cùng kỹ xảo chiến đấu. Sự xuất hiện của hắn liền như là chiến thần giáng lâm đồng dạng, lấy sức một mình, ngạnh sinh sinh địa chém giết tất cả địch tới đánh. Thân ảnh của hắn giống như quỷ mị, tại pháp bảo quang mang bên trong xuyên qua tự nhiên, tốc độ nhanh như thiểm điện, để cho người ta căn bản là không có cách bắt được tung tích của hắn. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều như là lôi đình bạc quân, mang theo không có gì sánh kịp khí thế cùng lực lượng, thế không thể đỡ. Công kích của hắn như là giống như cuồng phong bạo vũ, không cho địch nhân mảy may cơ hội thở dốc. Trong tay hắn pháp bảo càng là giống như một đầu hung mãnh giao long, ở dưới sự khống chế của hắn, Dương Anh múa đuốt nhào về phía địch nhân, trong nháy mắt đem địch nhân xé rách thành mảnh vỡ. Dưới chân hắn, trông chất như núi thi cốt cùng máu tươi, phản phất tại nói trận chiến đấu này thảm thiết cùng tàn khốc. Cái kia đầy đất chân cụt tay đứt cùng phun ra ngoài máu tươi, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình, phản phất nơi này đã biến thành địa ngục đồng dạng. Nhưng mà, vị này yêu tộc yêu tử lại tựa như dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, toàn thân lóng lánh chói mắt kim tiên quang mang. Khí tức của hắn cường đại mà uy nghiêm, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn như vậy mà hữu lực, phản phất hắn đã đạp biến mảnh máu này thành chiến trường, nhìn đấu sinh tử luân hồi. Thân ảnh của hắn trong huyết quang như ẩn như hiện, nhưng lại lộ ra như vậy rõ ràng, phản phất hắn liền là mảnh đất này ngục chúa tể. Cứ như vậy, cái này một tôn yêu tộc yêu tử dẫm lên từng cái cường đại đối thủ thi cốt cùng máu tươi, dùng bọn hắn đại đạo cùng tu vi, ngưng luyện ra đến thuộc về mình kim tiên đạo quả. Chương 940, Trảm Bách Tộc, Chú Thi Sơn. Chương 940, Trảm Bách Tộc, Chú Thi Sơn. Mỗi một bước đều nương theo lấy vô tận giết chóc cùng huyết tình, nhưng hắn bộ pháp nhưng lại chưa bao giờ từng có do dự chút nào. Rốt cục, hắn đứng ở kim tiên đạo quả đỉnh phong, trở thành yêu tộc ngàn vạn năm đến trẻ tuổi nhất kim tiên cường giả. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Vị này yêu tộc yêu tử tại đột phá cảnh giới kim tiên về sau, nội tâm dục vọng cùng dã tâm tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ một dạng, trong nháy mắt bị dẫn bạo. Hắn đối những cái kia đã từng trở ngại hắn chứng đạo gia tộc cùng thế lực tràn đầy vô tận phẫn hận, loại này cừu hận tựa như cháy hừng hực hỏa diễm đồng dạng, không cách nào bị dập tắt. Hắn hành động trả thù như là một trận màu đen phong bạo, lấy bài sơn đảo hải chi thế quét sạch toàn bộ thượng giới. Tại cái kia mây đen gió lớn ban đêm, hắn giống như quỷ mị lặng yên giáng lâm, không có chút nào báo hiệu. Tốc độ của hắn nhanh đến mức làm cho người lưu lơi, phản phất trong nháy mắt xuyên qua không gian hạn chế, như là một cỗ màu đen toàn phong, chỗ đến, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Thân ảnh của hắn giống như ưu linh, trong bóng đêm xuyên qua, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hắn mỗi một lần xuất thủ đều mang chí mạng lực sát thương, không chút lưu tình đem những cái kia đã từng cùng hắn đối nghịch người đưa vào chỗ chết. Công kích của hắn tựa như tia chớp tấn mãnh, để cho người ta căn bản không kịp phản ứng. Toàn bộ thượng giới đều bị hắn khí tức khủng bố bao phủ, mọi người hoảng sợ chạy trốn tứ phía, lại phát hiện căn bản không chỗ có thể trốn. Hắn báo thù hành động làm cho cả thượng giới lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng trong hỗn loạn, không ai có thể ngăn cản hắn điên cuồng. Những gia tộc kia cùng thế lực chỗ bố trí đưa phòng ngự, ở trước mặt hắn đơn giản như là giấy đồng dạng yếu ớt, phản phất khinh khinh đâm một cái liền sẽ vỡ vụn. Lực lượng của hắn giống như lôi đình bạc quần, mỗi một lần xuất thủ đều nương theo lấy uy thế hủy thiên diệt địa, phản phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến. Vô luận là kiên cố vô cùng tường thành, vẫn là cường đại vô cùng trận pháp, ở trước mặt hắn đều như là không có tác dụng, hoàn toàn không cách nào ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Công kích của hắn như là giống như cuồng phong bạo vũ mãnh liệt, không cho những gia tộc kia cùng thế lực bất kỳ cơ hội thở dốc, để bọn hắn chỉ có thể ở hắn tàn phá bừa bãi hạ run lẩy bẩy. Ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng một đêm, thượng giới thế cục phát sinh kinh thiên động địa biến. Cái kia mấy trăm cái đã từng uy phong lẫm lẫm, sương bá một phương gia tộc cùng thế lực, tại hắn điên cuồng công kích đến, vậy mà như là giấy đồng dạng yếu ớt không chịu nổi, nhao nhao sụp đổ. Nguyên bản cao cao tại thượng gia tộc và thế lực, trong nháy mắt liền trở nên chật vật không chịu nổi, không hề có lực hoàn thủ. Những gia tộc này cùng thế lực, không có chỗ nào mà không phải là thượng giới cự đầu, bọn hắn có được vô tận tài phú cùng quyền lực trí cao vô thượng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tên của bọn hắn như sấm bên tai, thế lực của bọn hắn trải rộng các ngóc ngách, bọn hắn lực ảnh hưởng ở khắp mọi nơi. Nhưng mà, ở trước mặt của hắn, những này ngày xưa bá chủ lại có vẻ nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, liền như là một đám không hề có lực hoàn thủ sâu kiến đồng dạng. Cái này một tôn yêu tộc yêu tử lực lượng là như thế kinh khủng, phản phất tới từ địa ngục thâm uyên, lại như đến từ thiên đường lôi đỉnh. Hắn mỗi một cái động tác đều mang uy thế hủy thiên diệt địa, hắn mỗi một câu nói đều như là thẩm phán kẻ lệnh, làm cho không người nào có thể kháng cự. Những gia tộc này cùng thế lực chống cự ở trước mặt hắn đều trở nên như thế không có ý nghĩa, tựa như là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hắn tồn tại tựa như là một trận ác mộng, đem những gia tộc này cùng thế lực huy hoàng trong nháy mắt phá hủy. Của cải của bọn họ, quyền lực cùng vinh quang, ở trước mặt của hắn đều như là giấy đồng dạng, không chịu nổi một kích. Trong vòng một đêm, những gia tộc này cùng thế lực huy hoàng tan thành mây khói, chỉ để lại một mảnh hoang vu phế tích cùng tàn phá không chịu nổi tường đổ. Đã từng phồn hoa cùng vinh quang, bây giờ đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ còn lại vô tận bi thương cùng tuyệt vọng. Những cái kia đã từng không ai bị nổi gia tộc cùng thế lực, bây giờ đều đã biến thành trò cười, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Mà hắn, lại như là một tòa không thể vượt qua núi cao, sừng sững tại mảnh này phế tích phía trên, quan sát hết thảy. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, những cái kia vốn nên là thượng giới đỉnh tiêm tồn tại gia tộc cổ xưa cùng thế lực, vậy mà cũng không có thể tại trường hạo kiếp này bên trong may mắn thoát khỏi. Những gia tộc này cùng thế lực truyền thừa lấy tiên vương huyết mạch cùng lực lượng, có được thâm hậu nội tình cùng thực lực cường đại, cho tới nay đều là thượng giới chúa tể giả. Những gia tộc này cùng thế lực lịch sử có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ, trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, tích lũy tài nguyên phong phú cùng tri thức. Bọn hắn không chỉ có nắm giữ lấy cường đại công pháp và pháp bảo, còn có đông đảo cường giả tuyệt thế tọa chấn, hắn lực ảnh hưởng tại thượng giới có thể nói là hết sức quan trọng. Nhưng mà, làm cái này kinh khủng gia hỏa giáng lâm thời điểm, hết thảy đều phát sinh cải biến. Sự xuất hiện của hắn tựa như là một trận ác mộng, cho toàn bộ thượng giới mang đến trước nay chưa có khủng hoảng. Lực lượng của hắn siêu việt sự tưởng tượng của mọi người, phản phất là tới từ địa ngục các ma, để cho người ta không rét mà run. Đối mặt hắn cái kia không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, những gia tộc này cùng thế lực các cường giả hoàn toàn mất đi năng lực chống đỡ. Pháp bảo của bọn hắn ở trước mặt hắn như là đồ chơi giống nhau yếu ớt, dễ dàng liền bị hắn phá hủy. Công pháp của bọn hắn cũng như giấy đồng dạng, đối với hắn căn bản không tạo được tổn thương chút nào. thậm chí ngay cả những cái kia cường giả tuyệt thế ở trước mặt hắn cũng bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại, trong nháy mắt liền bị hắn tùy tiện đặt bỏ. Trong vòng một đêm, những này đã từng huy hoàng vô cùng gia tộc cùng thế lực cứ như vậy bị triệt để phá hủy, tận gốc cơ đều bị nổ tận gốc. Phủ đệ của bọn hắn biến thành phế tích, đổ nát thê lương ở giữa tràn ngập khí tức tử vong. Tộc nhân của bọn hắn tử thương hầu như không còn, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, vô cùng thế thảm. Vinh quang của bọn hắn cùng tôn nghiêm cũng tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà cái tên đáng sợ này, tại hoàn thành trận này huyết tinh giết chóc về sau, lại còn làm ra một kiện làm cho người giận sôi sự tình. Hắn mặt không thay đổi nhìn xem thi thể đầy đất, phản phất những sinh mạng này trong mắt hắn không có chút giá trị. Khoe miệng của hắn vi vi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, nụ cười kêu bên trong để lộ ra chính là đối với sinh mạng coi thường cùng đối tử vong hưởng thụ. Sau đó, hắn không chút do dự bắt đầu đập thủ, đem những người chết kia thi cốt cùng đầu lâu, như là loay hoay đồ chơi đồng dạng, tùy ý địa chồng chất cùng một chỗ. Động tác của hắn thuần thục mà lạnh lùng, không có chút nào lòng thương hại. Những này đã từng hoạt bát sinh mệnh, bây giờ lại trở thành trong tay hắn đồ chơi, bị hắn dễ dàng như vậy loay hoay chồng chất thành núi thây. Theo thời gian trôi qua, tòa này từ thi cốt cùng đầu lâu chồng chất mà thành núi thây càng ngày càng cao, quy mô cũng càng ngày càng hùng vĩ. Xa xa nhìn lại, nó tựa như một tòa từ bạch cốt cùng huyết nhục tạo thành sân phong, đột ngột đứng sừng sững ở mảnh máu này tanh thổ địa bên trên, tản mát ra làm cho người buồn nôn hôi thối cùng khí tức tử vong. Tòa này núi thây cảnh tượng sự khốc liệt, đơn giản khiến người ta không cách nào nhìn thẳng. Bạch cốt giao thoa, máu thịt bé bét, đầu lâu nổn ngang lộn xộn địa tản mát tại các nơi, có còn bảo lưu lấy trước khi chết hoảng sợ biểu lộ, phảng phất tại nói bọn hắn bị thống khổ cùng tra tấn. Chương 941, một cái so một cái biến thái, một cái so một cái đáng sợ. Chương 941, một cái so một cái biến thái, một cái so một cái đáng sợ. Mà tòa kia núi thây đỉnh lại còn cắm mấy chi mũi tên gãy. Những này mũi tên gãy phảng phất là tòa này núi thây tiêu chí đồng dạng, thật sâu khảm vào bạch cốt bên trong, phảng phất tại hướng mọi người nói nơi này đã từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. Mỗi một chi mũi tên gãy đều giống như một cái trầm mặc người chứng kiến, bọn chúng chứng kiến vô số sinh mệnh tàn biến, cũng chứng kiến tòa này núi thây hình thành. Những này mũi tên gãy tựa hồ tại trào phúng lấy những cái kia chết đi sinh mệnh, bọn chúng lấy một loại lãnh khốc tư thái, lộ ra được tử vong vô tình cùng tàn khốc. Tòa này núi thây tựa như một tòa từ vô số thi thể chồng chất mà thành to lớn sân phong, mỗi một tầng đều bày khắp giữ tận bản mẹo thi thể, có thi thể còn duy trì trước khi chết thống khổ biểu lộ, để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tòa này núi thây không chỉ có là đối người chết tiết độc, càng là đối với người sống một loại kinh khủng uy hiếp. Núi thây phát tán ra tử vong khí tức, như là một cô vô hình trọng ác, chiếu nặng địa đặt ở trái tim của mỗi người. Cố khí tức này phảng phất là từ trong địa ngục phun ra ngoài, mang theo vô tận tuyệt vọng cùng sợ hãi, bao phủ toàn bộ khu vực, làm cho không người nào có thể đào thoát. Đứng tại núi thây dưới chân, mọi người thậm chí có thể nghe được những người chết kêu kêu gào cùng rên rỉ, thanh âm kia trong không khí quen quẩn, phảng phất là tới từ địa ngục mình rủa, để cho người ta dùng mình. Mà cái kia chế tạo đây hết thể ra hỏa, vẫn đứng ở núi thây phía trên, khoan hai tự đắc địa thưởng thức mình kỳ tác. Thân ảnh của hắn tại núi thây làm nổi bật hạ lộ ra phá lệ bồn bột, phảng phất hắn cùng tòa này núi thây hòa làm một thể, trở thành tử vong một bộ phận. Trên mặt của hắn không có chút nào áy náy hoặc thương hại, chỉ có một loại bệnh hoạn thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, tựa hồ hắn đối với mình hành vi cảm thấy vô cùng tự hào. Thân ảnh của hắn như là trong bóng tối nhất tĩnh mịch bóng ma, lặng yên vô tức địa thẩm thấu tiến mọi người sâu trong linh hồn, mang đến vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn phảng phất là từ địa ngục thâm viên bên trong tránh ra ác ma, toàn thân tản ra lãnh khốc vô tình khí tức, tùy ý trà đạp lấy sinh mệnh tôn nghiêm, lấy tử vong làm vui, không hề cố kỵ địa phóng thích ra sâu trong nội tâm tà ác. Hành vi của hắn đã vượt rất xa đạo đức giới hạn, trở thành một cái chính cống ác ma. Tại trong thế giới của hắn, đạo đức cùng luân lý liền như là hư vô huyễn ảnh, không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Chỉ có bạo lực cùng giết chóc mới là trong mắt của hắn chân thực tồn tại đồ vật. Cái kia chồng chất như núi thi thể, trong mắt hắn cũng không phải là kinh khủng cảnh tượng, mà là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiệt tác, một kiện có thể đầy đủ biểu hiện ra hắn lực lượng cường đại cùng tàn nhẫn bản tính tác phẩm nghệ thuật. Hắn tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối với ngoại giới hết thảy đều thờ ơ, lạnh lùng đến cực hạn. Với hắn mà nói, đây hết thảy đều chẳng qua là một trận không có ý nghĩa trò chơi, mà hắn chính là trận này huyết tinh trò chơi chúa tể tuyệt đối. Hắn trưởng không lấy sinh tử, quyết định mỗi người vận mệnh, mà những cái kia bị hắn coi là sâu kiến sinh mệnh, ở trước mặt của hắn chỉ có run lẩy bẩy, mặc người chém giết phần. Cũng chính là từ cái này kinh tâm động phách một trận chiến bắt đầu, cái này một tôn yêu tộc yêu tử hùng tàn tên, tựa như bệnh dịch, bằng tốc độ kinh người tại thượng giới truyền bá ra, để tất cả sinh linh cũng vì đó sợ hãi. Giờ này khắc này, cái này một tôn yêu tộc yêu tử các loại sự tích, phản phất bị mở ra một tấm khăn che mặt bí ẩn, bị một chút thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm nơm nớp lo sợ địa giang thuật. Làm chung quanh hạ giới các sinh linh nghe được cái này yêu tộc yêu tử đã từng sử dụng tới những cái kia tàn nhẫn thủ đoạn lúc, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. Có ít người thậm chí bị dọa đến toàn thân run rẩy, phản phất cái này yêu tộc yêu tử khí tức khủng bố đã đập vào mặt, để bọn hắn liền nhìn cũng không dám hướng cái kia yêu tộc yêu tử nhìn nhiều. Nhưng mà, ngay tại cái này tràn ngập sợ hãi bầu không khí bên trong, Lục Huyền lại tựa như hạc giữa bầy gà làm người khác chú ý, ánh mắt của hắn cũng không bị sợ hãi chỗ che đậy, ngược lại như là một chùm xuyên thấu mê vụ ánh sáng, để lộ ra từng tia hiếu kỳ. Hắn không thối lui chút nào địa nhìn thẳng cái kia một tôn yêu tộc yêu tử, phản phất muốn xuyên thấu qua cái kia giữ tận hung ác bề ngoài, tham dò nội tâm chỗ sâu diện mục chân thật. Nhưng vào lúc này, Tử Vong Thiên Tôn không giữ lại chút nào địa phóng xuất ra hắn toàn bộ thực lực. Cái kia cố kinh khủng khí tức giống như mãnh liệt sóng cả, như bài sơn đảo hải địa cuốn tới, phản phất muốn đem phiến thiên địa này xé rách thành mảnh vỡ. Cỗ lực lượng này vượt rất xa cái thế giới này mức cực hạn có thể chịu đựng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế địch nhân, cái này một tôn yêu tộc yêu tử trên mặt vậy mà không có chút nào sợ hãi cùng e ngại. Khoe miệng của hắn vi vi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, cái kia mặt mũi tràn đầy khinh miệt cùng trào phúng, tựa hồ tại chế giễu tử vong tiên tôn không biết tự lượng sức mình. T. Lục Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, những này từ thượng giới mà đến đám gia hỏa, đến tột cùng đều là thứ dị dạng tồn tại a. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ. Những này thượng giới tiên kiêu nhóm, bề ngoài nhìn xem từng cái đều ngăn nắp xinh đẹp, trên thực tế lại là một cái so một cái biến thái, một cái so một cái đáng sợ a. Lục Huyền mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy được thế giới mặt khác, đó là một cái tràn ngập hắc ám cùng bặm bẹo thế giới. Hắn vốn cho là, những này từ thượng giới mà đến tiên chi kiêu tử nhóm, nhất định là quang minh lỗi lạc, làm việc thản nhiên chính nhân quân tử. Bọn hắn có được siêu phàm thực lực cùng địa vị, hẳn là đám người kính ngưỡng đối tượng. Nhưng mà, khi hắn hiểu rõ đến bọn gia hỏa này từng làm qua những chuyện kia về sau, Lục Huyền trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn tam quan tại thời khắc này bị triệt để chấn vỡ, đối với những người này nhận biết cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Những này cái gọi là thiên chi tiêu tử, vậy mà như thế không từ thủ đoạn, như thế tâm ngoan thủ lạn. Bọn hắn hành động, hoàn toàn lật đổ Lục Huyền đối bọn hắn mỹ hảo tưởng tượng. Ta vốn cho là, bằng vào ta đã từng tạo ra giết ngược, đã coi như là tội ác tẩy trời ác nhân. Dù sao, trên tay của ta nhiễm máu tươi, vậy nhưng thật sự là vô số kể a. Mỗi một giọt máu đều lại biểu cho một đầu hoạt bát sinh mệnh, mà ta lại tàn nhẫn như vậy mà đưa nó nhóm kết thúc. Nhưng mà, làm ta chân chính kiến thức đến những thượng giới đó thiên kiêu nhóm thời điểm, ta mới phát hiện, ta làm hết thảy cùng bọn hắn so sánh, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Những thượng giới đó thiên kiêu nhóm, từng cái bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, phong độ nhẹ nhàng, tựa như tiên nhân hạ phàm đồng dạng. Bọn hắn thân mang hoa mỹ trường bào, cầm trong tay tinh mỹ bảo kiếm, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loại siêu phàm thoát tục khí chất. Nhưng trên thực tế, bọn hắn bên trong lại một cái so một cái tàn nhẫn, một cái so một cái vô tình. Bọn hắn xem nhân mạng như cỏ rác, giết người không chớp mắt, thậm chí vì đạt tới mục đích của mình, có thể không từ thủ đoạn. Cùng bọn hắn so sánh, ta đã từng những thủ đoạn nào, đơn giản liền là trò trẻ con. Ta đã từng lấy là, ta đã đầy đủ tàn nhẫn, đầy đủ lãnh khốc. Nhưng làm ta nhìn thấy những thượng giới đó thiên tiêu nhóm lúc, ta mới hiểu được, cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn cùng lãnh khốc. Bọn hắn hành động, để cho ta cảm thấy dùng mình, không rét mà run. Lục Huyền nhìn chăm chú trước mắt những này đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời cảm khái. Chương 942, suy nghĩ thông suốt. Lên thẳng thiên tôn cựu trọng thiên. Chương 942, suy nghĩ thông suốt. Lên thẳng thiên tôn cựu trọng thiên. Giờ khắc này Lục Huyền khắc sâu ý thức được, cái thế giới này bản chất liền là tàn khốc như vậy, cường giả vĩnh viễn chiếm cứ lấy vị trí chủ đạo. Cái gọi là đạo đức cùng chính nghĩa, tại hiện thực này trước mặt lộ ra như thế tái nhợt bất lực. Bọn chúng bất quá là dùng để ước thúc người bình thường công cụ, đối với những cái kia chân chính tồn tại cường đại tới nói, những này cái gọi là chuẩn tắc không có chút ý nghĩa nào. Là một người thực lực đạt đến một loại nào đó độ cao, hắn liền có thể siêu việt hết thảy pháp tắc cùng đạo đức hạn chế, tùy ý làm bậy địa đi thực hiện dục vọng của mình. Trong cái thế giới này, không có tuyệt đối công bằng cùng chính nghĩa, chỉ có lực lượng đỏ sức cùng sinh tồn cạnh tranh. Kẻ yếu nhất định bị đào thải, mà cường giả thì có thể khống chế hết thảy. Đây chính là cái thế giới này quy tắc, một cái trần trụi được đục cường thực quy tắc. Lục Huyền thật sâu minh bạch, tại tàn khốc như vậy thế giới bên trong, nếu như muốn đứng vững gót chân, nhất định phải tiếp tục không ngừng mà tăng lên thực lực của mình. Bởi vì chỉ có khi hắn trở thành cường giả chân chính lúc, mới có thể triệt để thoát khỏi các loại trói buộc, đi thực hiện những cái kia đã từng xa không thể chạm mục tiêu cùng lý tưởng. Nếu không, hắn sẽ vĩnh viễn bị những người khác chỗ điều khiển, vĩnh viễn không cách nào chúa tể vận mệnh của mình. Nghĩ tới đây, Lục Huyền đột nhiên cảm giác mình phảng phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng, trong nháy mắt rộng mở trong sáng. Cặp mắt của hắn như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần đồng dạng, lóe ra hào quang chói sáng, phảng phất có thể xuyên thấu bóng tối vô tận, thấy rõ thế gian vạn vật chật đứng. Trong bộ ngực hắn, nhiệt huyết như là một tòa sắp phun trào hỏa sơn đồng dạng, đang thiêu đốt hừng hực, không ngừng mà kích động linh hồn của hắn, để hắn hào tình tráng trí giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài. Hắn phát ra một tiếng trầm thấp mà rung động lòng người gầm thét, thanh âm kia như là cựu thiên kinh lôi đồng dạng, giữa thiên địa quanh quẩn, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Trong âm thanh của hắn tràn đầy với cái thế giới này khinh thường cùng đối tự thân thực lực tuyệt đối tự tin, trên đời này hết thảy đạo đức, danh dự, địa vị cùng quyền lực, trước thực lực tuyệt đối, đều như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Ta Lục Huyền, tuyệt không cam tâm chỉ là một cái người bình thường. Ta muốn trở thành cái kia trong chư thiên mạnh nhất tồn tại. Ta muốn tự tay chế định cái thế giới này quy tắc. Ta muốn để cái này đại đạo cũng vô pháp trói buộc ta. Ta muốn để cái này chư thiên vạn giới đều đúng ta túi đầu xưng thần. Hắn là Lục Huyền, hắn tuyệt không cam tâm chỉ là một cái người bình thường. Trong lòng của hắn mộng tưởng như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, vĩnh viễn không bao giờ dập tắt. Hắn khát vọng trở thành cái kia trong chư thiên mạnh nhất tồn tại, dùng hai tay của mình đi chế định cái thế giới này quy tắc, để cái này đại đạo cũng vô pháp trói buộc cước bộ của hắn. Ngay tại hắn suy nghĩ thông suốt trong nháy mắt đó, phản phất chói mắt thiểm điện phá vỡ đen như mực bầu trời đêm, đem trọn cái thế giới đều chiếu sáng. Tia chớp này như là phá hiểu thử quang, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn mỗi một hẻo lánh, đốt lên trong cơ thể hắn ngủ say đã lâu tu vi. Trong chốc lát, trong cơ thể hắn tu vi giống như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ đồng dạng, đột nhiên bạo phát đi ra, như hồng thủy vỡ đê sôi trào mãnh liệt. Cỗ lực lượng này khí thế hung hùng, giống như kinh đảo hải lãng, tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, tùy ý lao nhanh. Những nơi đi qua, kinh mạch đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích đến run nhẹ nhẹ, phản phất tùy thời đều có thể bị xé nứt ra. Nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên là, cỗ này nhìn như không cách nào khống chế lực lượng, lại tại hắn khống chế phía dưới dần dần trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu. Hắn tựa như một vị kinh nghiệm phong phú tài công, đối mặt sóng cả mãnh liệt đại hải, lại có thể thành thạo điêu luyện địa khống chế lấy đội thuyền, xảo diệu tránh đi mỗi một cái đá ngầm cùng bãi nguy hiểm. Ý niệm của hắn như là một cái vô hình bàn tay lớn, nắm thật chặt cỗ lực lượng này, dẫn dắt đến nó ở trong kinh mạch chậm chậm lưu động. Cỗ lực lượng này dưới sự dẫn đường của hắn, như là bị thuần phục ngựa hoang, dần dần thu liễm lại cuồng bạo khí tức, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn mà có thứ tự. Cỗ này lực lượng thần bí tại trong kinh mạch của hắn như tia nước nhỏ hội tụ, áp xúc, từng giờ từng phút diện tích đất ngai tích lũy lấy. Nó tựa như một cái không biết mệt mỏi công tượng, tỉ mỉ mài giũa mỗi một tơ năng lượng, khiến cho trở nên càng tinh thuần. Rốt cục, tại cái nào đó trong nháy mắt, cỗ lực lượng này tại đan điền của hắn chỗ đã dẫn phát một trận kinh thiên động địa biến hóa. Một cái năng lượng to lớn vòng xoáy bỗng nhiên hình thành, tựa như lô đen trong vũ trụ đồng dạng, tản mát ra làm người sợ hãi lực hấp dẫn. Cái này vòng xoáy giống như một cái động không đáy, tham lam thôn phệ lấy hết thể trùng quanh năng lượng, vô luận là linh khí trong thiên địa hay là hắn tự thân nội lực, đều bị nó không chút lưu tình hút vào trong đó. Cái này vòng xoáy năng lượng xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, như là lô đen trong vũ trụ đồng dạng, điên cuồng địa thôn phệ lấy trùng quanh năng lượng. Theo năng lượng không ngừng hội tụ, nó chỗ phóng thích ra năng lượng cũng biến thành càng ngày càng cường đại, giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, thế không thể đỡ. Tại cỗ này năng lượng cường đại tầm bổ dưới, tu vi của hắn như tên lửa tăng vọt. Trong chớp mắt, tu vi của hắn trực tiếp đột phá thiên tôn cựu trọng thiên bình cảnh, đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Giờ khắc này, hắn phảng phất đứng ở thế giới chi đỉnh, quan sát chúng sinh. Thân thể của hắn tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm, phảng phất hắn liền là thiên địa này ở giữa chỗ thể, hết thảy đều sẽ tại hắn khống chế phía dưới. Nhưng mà, ngay tại hắn đột phá trong chớp nhoáng này, chung quanh ánh mắt mọi người đều bị tử vong thiên tôn cùng cái kia yêu tộc yêu tử hấp dẫn, ai cũng không có chú ý tới lục huyền trên thân phát sinh biến hóa kinh người. Tại cái này rộng lớn vô ngân chư thiên vạn giới bên trong, tồn tại một loại trí cao vô thượng quy tắc, đại đạo pháp tắc. Nó tựa như vũ trụ nền tảng, yên lặng duy trì lấy thế giới cân bằng cùng trật tự. Nhưng mà, chính là bởi vì đại đạo pháp tắc tồn tại, khiến cho cái thế giới này có một cái nghiêm khắc hạn chế, bất kỳ sinh linh thực lực cũng không thể siêu việt kim tiên cấp bậc. Một khi có sinh linh đột phá cái này hạn chế, liền như là phá vỡ vũ trụ cân bằng, sẽ dẫn phát giữa thiên địa quy tắc dung chuyển. Loại này dung chuyển có thể sẽ dẫn đến thế giới sụp đổ, vô số sinh mệnh sẽ tại trường hạo kiếp này bên trong tan thành mây khói. Cho dù là như chết vong thiên tôn thực lực như vậy hùng hậu, sớm đã đạt tới kim tiên cấp độ cường đại tồn tại, tại đại đạo pháp tắc gáp chế xuống, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ duy trì lấy thiên tôn cấp tu vi. Cho dù hắn có được có thể lực lượng hủy thiên diệt địa, nhưng tại trí cao vô thượng đại đạo pháp tắc trước mặt, cũng bất quá là không có ý nghĩa giọt nước trong biển cả thôi. Nhưng mà bây giờ tử vong thiên tôn lại tựa hồ như không cam tâm bị đạo này trói buộc bây khốn. Hắn dứt khoát quyết nhiên giải phong mình tu vi, ý đồ tại trước mắt bao người, hướng phía trước bước ra bước then chốt kia, ngưng tụ kim tiên đạo quả. Một cử động kia không thể nghi ngờ là đối đại đạo pháp tắc công nhiên khiêu chiến, lập tức đưa tới đại đạo thần lôi cảnh cáo. Cái kia chư thiên phía trên đại đạo thần lôi, giờ phút này đã thai nghén đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Nó như là vũ trụ thẩm phán người đồng dạng, uy nghiêm mà trang trọng địa treo cao tại chư thiên vạn giới phía trên, tản mát ra làm người sợ hãi uy áp. Chương 943, chỉ là đại đạo thần lôi, cũng muốn ngăn cản bản tôn chứng đạo. Chương 943, chỉ là đại đạo thần lôi, cũng muốn ngăn cản bản tôn chứng đạo. Cái này đẩy trời đại đạo thần lôi, như là ngày tận thế tới đồng dạng, che khuất bầu trời, sấm sét băng rọi, phảng phất là thế giới một đạo phòng tuyến cuối cùng. Uy lực của bọn nó chí lớn, đủ để cho bất kỳ sinh linh đều sinh lòng sợ hãi, chùn bước. Những này đại đạo thần lôi mục đích chỉ có một cái kia chính là bức bách tử vong thiên tôn từ bỏ dã tâm của hắn, làm ra nhượng bộ. Đột nhiên, chói mắt quang mang như là một viên sao băng xẹt qua chân trời, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời. Ngay sau đó, một trận kinh thiên động địa tiếng vang truyền đến, phảng phất là thiên địa đang gào thét, để cho người ta màng nhĩ đều cơ hồ muốn bị phá vỡ. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia đại đạo thần lôi như là ngân xà đồng dạng tại không trung tùy ý múa, thân thể của bọn nó bốn lượn khúc chiết, phảng phất không có cuối cùng đồng dạng. Mỗi một đạo thần lôi đều lóe ra chói mắt ngân quang, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, nhưng mà cái này mỹ lệ bề ngoài hạ lại ẩn giấu đi vô tận uy năng. Những này thần lôi trên không trung dương nhanh múa vút gầm hét, thanh âm của bọn nó như cùng đi từ địa ngục các ma, linh hay nhức óc, để cho người ta không rét mà run. Thanh âm kia phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến, đem hết thảy đều phá hủy hầu như không còn. Thần lôi lấy thế lôi đỉnh vạn quân nhanh như tên bắn mà vượt qua, tốc độ của bọn nó nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền vượt qua hư không. Chỗ đi qua, hư không đều giống như bị ngạnh sinh sinh địa xé mở một lỗ lớn, cái kia lỗ hổng sâu không thấy đáy, bên trong đen kịt một màu, phảng phất là vũ trụ thâm nguyên. Cái này hư không vết nứt như là giữ tận vết thương, thật sâu khảm vào bên trong hư không, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà tại những này trong cái khe, ẩn ẩn có hỗn độn chi khí phun ra ngoài. Cái kia hỗn độn chi khí bày biện ra một loại tối tăm mờ mịt nhan sắc, phảng phất là thế giới huyết dịch trong mảnh hư không này chảy xuôi. Năng lượng của nó không cách nào hình dung, không phải là quang minh, cũng không phải hắc ám, mà là một loại hỗn độn trạng thái, khiến người ta cảm thấy đã thần bí lại sợ hãi. Những này hỗn độn chi khí cùng thần lôi đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức rung động lòng người hình tượng. Thần lôi ngân quang cùng hỗn độn chi khí màu xám lẫn nhau làm nổi bật, lẫn nhau dây dưa, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này bị phá bỡ. Cái này cảnh tượng đã hùng vĩ vừa kinh khủng, để cho người ta không khỏi cảm thán đại đạo pháp tắc lực lượng là mạnh mẽ như vậy cũng không thể dự đoán. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế đại đạo thần lôi, Tử vong thiên tôn lại không có chút nào lùi bước chi ý, thân thể của hắn như núi lớn nguy nga đứng vững, vững vàng đứng ở nơi đó, phảng phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Hắn mỗi một khối cơ bắp đều căng thẳng, tản mát ra lực lượng cường đại, phảng phất có thể chịu đựng lấy trong thiên địa này sức mạnh khủng bố nhất. Tử vong thiên tôn trung quanh thân thể tràn ngập một tầng nồng hậu dày đặc tử vong khí tức, cố khí tức này phảng phất là từ địa ngục thâm nguyên bên trong phun ra ngoài, mang theo làm cho người hít thở không thông sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó như là một cỗ màu đen ôn dịch, cấp tốc lan tràn ra, chỗ đến, vạn vật đều bị hắn ăn mòn, sinh cơ mất hết. Cặp mắt của hắn giống như hai cái sâu không thấy đáy lô đen, không có chút nào ánh sáng, chỉ có bóng tối vô tận cùng lạnh lùng. Hắc động kia đôi mắt, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy, vô luận là quang minh vẫn là hy vọng, đều ở tại trước mặt tạm đạm phai mờ. Bất luận kẻ nào chỉ cần nhìn thẳng hắn một chút, đều sẽ bị cái kia cố thật sâu hàn ý bao phủ, linh hồn đều sẽ vì đó run rẩy. Cứ việc đẩy trời đại đạo thần lôi tại trung quanh hắn tàn phá bừa bãi, như là một đám hung mãnh cự thú, dương nhanh múa vuốt muốn đem hắn xé nát, nhưng tử vong thiên tôn lại tựa như một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, vững vàng đứng sừng sững ở tại chỗ, không có chút nào dao động. Thân thể của hắn như là sắt thép đúc kim loại mà thành, cứng rắn vô cùng, nhậm bằng cái tia đại đạo thần lôi như thế nào cuồng bạo đánh kích, đều không thể ở trên người hắn lưu lại một tia vết tích. Hai chân của hắn như là cắm rễ ở đại địa cổ thụ, thật sâu khảm vào trong đó, cùng phiến thiên địa này chặt chẽ tương liên. Vô luận ngoại giới như thế nào gió nổi mây phun, hắn đều vững như bàn thạch, bất vi sở động. Tử vong thiên tôn hai con ngươi như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nóng bỏng mà sáng tỏ, chăm chú địa tập trung vào cái kia đầy trời đại đạo thần lôi. Hắn ánh mắt phảng phất có xuyên thấu hư không lực lượng, có thể trực tiếp thấy rõ cái kia ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt thần lôi hạch tâm. Tại hắn nhìn soi mói, cái kia đại đạo thần lôi tựa hồ cũng cảm nhận được một cỗ vô hình áp lực, trở nên càng phát ra sao động bất an. Chỉ là đại đạo thần lôi cũng muốn ngăn cản bản tôn chứng đạo. Ha ha, thật sự là buồn cười. Tử vong thiên tôn thanh âm dường như sấm sét ở trong thiên địa nổ vang, tiếng cười của hắn bên trong tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Đối mặt cái kia kinh khủng đến cực điểm đại đạo thần lôi vây quanh, tử vong thiên tôn thân ảnh lại có vẻ dị thường cao lớn cùng uy nghiêm. Hắn toàn thân tản mát ra một loại không có gì sánh kịp ba khí, phản phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt của hắn tựa như tia chớp, cấp tốc mà lăng lệ, dễ dàng xé rách tầng tầng nặng nề mây đen, không trở ngại chút nào địa rơi vào đại đạo thần lôi phía trên. Cái kia đại đạo thần lôi vốn là giữa thiên địa sức mạnh mạnh nhất thứ nhất, uy lực của nó đủ để hủy diệt hết thảy, nhưng ở tử vong thiên tôn nhìn soi mói, lại tựa hồ như trở nên không còn đáng sợ như vậy. Trong nháy mắt này, thời gian tựa hồ đều lặp lại, toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại hắn cùng cái kia đẩy trời đại đạo thần lôi. Tử vong thiên tôn tồn tại phảng phất trở thành phiến thiên địa này ở giữa duy nhất tiêu điểm, khí tức của hắn như núi lớn ngưng trọng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Trong mắt hắn, không sợ hai chút nào cùng lùi bước, có chỉ là một loại khám phá sinh tử thanh tỉnh. Loại này thanh tỉnh cũng không phải là đối tử vong sợ hãi, mà là đối vĩnh sinh cực độ khát vọng. Hắn thật sâu minh bạch, chỉ có đột phá đạo này thiên địa lồng giam, đánh vỡ cái này pháp tắc hạn chế, mới có thể chân chính chứng đạo bất hủ, thu hoạch được vĩnh hằng sinh mệnh. Trong lòng của hắn thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa rực rực, ngọn lửa này là hắn đối vĩnh sinh chấp nhất, là hắn đối đại đạo truy cầu. Vô luận đối mặt như thế nào khó khăn cùng kiêu chiến, hắn đều tuyệt không buông tha, bởi vì hắn biết, chỉ có kiên trì tới cùng, mới có thể thực hiện mục tiêu của mình. Bởi vậy, đối mặt cái kia đẩy trời đại đạo thần lôi, hắn không chỉ có không có chút nào sợ hãi, ngược lại khóe miệng vi vi dương lên, lộ ra một tia khiêu khích cười lạnh. Cái này tơ cười lạnh bao hàm hắn đối đại đạo thần lôi chẳng thèm ngó tới, càng bao hàm hắn đối vĩnh sinh kiên định tín nhiệm. Ha ha, lao tặc tiên, lao tử bị ngươi vây lại ngàn vạn năm, hôm nay thế tất yếu đánh vỡ thiên địa này lồng giam, đánh vỡ cái này pháp tắc hạn chế. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, chấn động đến cái kia đẩy trời đại đạo thần lôi cũng hơi run một cái. Ngươi liền xem như hạ xuống lại nhiều nghìn lần vạn lần đại đạo thần lôi, cũng đừng hòng ngăn cản lao tử chứng đạo bất hủ. Trong âm thanh của hắn tràn đầy vô tận tự tin và quyết tâm, phảng phất trong thiên địa này đã không có cái gì có thể ngăn cản cước bộ của hắn. Tử vong thiên tôn thanh âm cũng không lớn, nhưng mà lại như là hồng trung đồng dạng, tại mỗi người bên thai quanh quẩn, đinh thai nhức óc, phảng phất một đạo kinh lôi trên không trung nổ vang. Thanh âm này giống như tới từ địa ngục thâm nguyên gầm thét, mang theo vô tận bá khí cùng không sợ, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Chương 944, Thập Quan Vương, ngươi đây là muốn làm gì? Chương 944, Thập Quan Vương, ngươi đây là muốn làm gì? Ngay tại một tích tắc này cái kia, thời gian phảng phất đọc lại, tất cả mọi người đều bị tử vong thiên tôn cái kia bá đạo mà không sợ thanh âm chấn nhiếp. Bọn hắn ngơ ngác nhìn qua tử vong thiên tôn, thân thể giống như là bị định trụ một dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Thanh âm kia như là lôi đình bạc quân, xuyên thấu màng nhĩ của bọn hắn, thẳng tới sâu trong linh hồn, để bọn hắn nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Cái kia cho tới nay đều cao cao tại thượng thập quan vương, giờ phút này nhìn về phía tử vong thiên tôn trong ánh mắt cũng nhiều một tia khâm phục. Hắn nhìn chăm chú tử vong thiên tôn, phản phất có thể từ cái kia cô độc bóng lưng trông được đến một loại không sợ dũng khí cùng quyết tâm. Loại dũng khí này cùng quyết tâm là hắn chưa hề trên thân người khác thấy qua. Tử vong thiên tôn thân ảnh trong nháy mắt này đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, phản phất hắn đã siêu việt thời gian cùng không gian trói buộc, trở thành một cái không cách nào dùng lẽ thường để cân nhắc tồn tại. Thanh âm của hắn mặc dù cũng không phải là đình thai nhức óc, nhưng lại tràn đầy một loại không cách nào kháng cự lực lượng cùng uy nghiêm, tựa như là vũ trụ ở giữa cường đại nhất pháp tác đồng dạng, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tại mọi người nhìn soi mói, tử vong thiên tôn thân ảnh lộ ra cao lớn lạ thường, hắn cô linh linh địa đứng ở nơi đó, lại cho người ta một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Hắn dứt khoát quyết nhiên đối mặt với cái tia chí cao vô thượng đại đạo pháp tắc, không sợ hãi chút nào cùng lùi bước. Bóng lưng của hắn như là một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, kiên cố, vững như bàn thạch, phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Tại thời khắc này, Tử Vong Thiên Tôn trở thành toàn trường tiêu điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người hắn, không thể rời đi. Hắn tồn tại tựa như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, sáng chói chói mắt, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, mỗi một chữ đều như là búa tạ đồng dạng hung hăng đập vào mọi người trong lòng, để cho người ta không khỏi chấn động theo. Bóng lưng của hắn tản mát ra một loại cường đại khí chàng, loại này khí chàng cũng không phải là thông qua bạo lực hoặc là uy hiếp đến hiện ra, mà là một loại từ trong ra ngoài phát ra tự tin và quyết tâm. Loại này khí chàng để cho người ta không khỏi vì đó khuynh đảo, phản phất chỉ cần đứng ở sau lưng hắn, liền có thể cảm nhận được cái kia cô vô kiên bất tồi lực lượng. Nhìn xem Tử Vong Thiên Tôn cái kia thân ảnh cô độc, Thập Quan Vương hốc mắt vậy mà dần dần ở bước. Hắn nhớ tới vừa rồi Tử Vong Thiên Tôn đến đây khiêu chiến hắn, là vì báo cái kia túc thế thâm cửu đại hận. Mà bây giờ, Tử Vong Thiên Tôn lại từ bỏ cùng hắn ân oán, ngược lại muốn khiêu chiến cái kia vô cùng cường đại đại đạo pháp tắc, vì tất cả hạ giới sinh linh mở một đầu nối thẳng cảnh giới Kim Tiên Quang Minh đại đạo. Thập Quan Vương trong lòng bùi ngùi mãi thôi, hắn biết Tử Vong Thiên Tôn cử động lần này ý vị như thế nào. Khiêu chiến đại đạo pháp tắc, đây là một đầu tràn ngập gian nan hiểm trở con đường, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Nhưng Tử Vong Thiên Tôn lại không sợ hãi chút nào, nghĩa vô phản cố bước lên đầu này không đường về. Tại Tử Vong Thiên Tôn trên thân, Thập Quan Vương thấy được một loại vô tư tinh thần, một loại vì chúng sinh mà cam nguyện kính dâng mình vĩ đại tình hoài. Loại này tinh thần như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, lóng lánh vô tận quang mang, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Tử Vong Thiên Tôn mỗi một cái cử động, mỗi một câu nói, đều để lộ ra hắn đối chúng sinh yêu mến cùng đối chính nghĩa chấp nhất. Hắn nguyện ý dùng tính mạng của mình đi là hạ giới sinh linh, mở kim tiên con đường. Loại này vô tư kính dâng tinh thần để Thập Quan Vương cảm giác sâu sắc kính nể. Ngay tại một tích tắc này cái kia, Thập Quan Vương tâm linh bị rung động thật sâu. Hắn phảng phất thấy được Tử Vong Thiên Tôn sâu trong nội tâm cái kia phiến rộng lớn thiên địa, nơi đó tràn đầy đối chúng sinh từ bi cùng đối thế giới yêu quý. Thập Quan Vương thân thể khẽ run, phảng phất là bị một cỗ lực lượng vô hình tiếp xúc động. Cỗ lực lượng này đến từ Tử Vong Thiên Tôn quyết tâm cùng dũng khí, nó như là một dòng lũ lớn, xông phá Thập Quan Vương nội tâm phòng tuyến, để hắn cảm nhận được trước nay chưa có rung động. Mà ở phía sau hắn, cái kia 12 đầu nguyên bản liền sáng chói chói mắt vô địch đại đạo, giờ phút này càng là như là 12 đầu kim sắc cự long đồng dạng, đằng không mà lên, bay thẳng về phía chân trời, quán xuyên toàn bộ chư thiên vạn giới. Cái này 12 đầu cự long khí thế bằng bạc, giống như núi cao to lớn, thân thể của bọn nó bốn lượn khúc chết, phảng phất không có cuối cùng. Mỗi một lần du động đều có thể dẫn phát không gian xung quanh kịch liệt ba động, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang vì đó run rẩy. Bọn chúng lân phiến long lánh màu vàng ánh sáng, mỗi một phiến đều như là mặt trời đồng dạng chói lóa mắt, tản mát ra làm cho người hít thở không thông nhiệt độ cao. Quang mang này mãnh liệt như thế, cho tới mọi người không cách nào nhìn thẳng, chỉ có thể nheo mắt lại, cảm thụ cái kia nóng bỏng nhiệt độ. Đám cự long tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, như là lôi đình bạc quân, vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới. Thanh âm này như là vũ trụ hùng trung, rung động mọi người linh hồn, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Bọn chúng tồn tại để cho người ta cảm thấy vô cùng rung động, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại bọn chúng trong khống chế. Cái này hùng vĩ cảnh tượng để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị cái này 12 đầu cự long chỗ chiếu sáng. Tại cái này 12 đầu cự long quang mang trước mặt, cái khác hết thể đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Vô luận là tinh thần vẫn là nhật nguyện, đều không thể so sánh cùng nhau. Bọn chúng quang mang như thế lóa mắt, cho tới cái khác hết thể đều bị che giấu, đã mất đi nguyên bản hào quang. Lao ra hỏa. Nương theo lấy tiếng giống giận này, Thập Quan Vương tiếng cười dường như sấm sét ở trong tiên địa nổ vang, đinh hai nhức óc, dư âm lượn lờ, thật lâu không tiêu tan. Tiếng cười kia bên trong đã có đối Tử Vong Thiên Tôn miệt thị cùng trào phúng, lại tựa hồ ẩn chứa như vậy từng kia khâm phục chi ý, ha 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 ha. Thập Quan Vương tiếng cười càng phát ra chưa cuồng, thân thể của hắn cũng bởi vì tiếng cười kia mà khẽ run. Người đây là biết mình đại nạn sắp tới, cho nên muốn tại trước khi chết, như cái người điên điên của một thanh sao. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường, phản phất Tử Vong Thiên Tôn hành vi trong mắt hắn bất quá là một trận nháo kịch. Lời còn chưa dứt, Thập Quan Vương không hề sợ hãi địa cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước đều như là giẫm tại Tử Vong Thiên Tôn trong lòng, phát ra thùng thùng tiếng vang. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, tựa như chiến thần giáng lâm trần thế, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, thẳng tắp đi hướng Tử Vong Thiên Tôn. Rốt cục, Thập Quan Vương tại khoảng cách Tử Vong Thiên Tôn cách đó không xa ngừng lại. Hắn cùng Tử Vong Thiên Tôn nhìn nhau, ánh mắt hai người giao hội cùng một chỗ, phản phất tại trong nháy mắt đó, thời gian đều đọc lại. Tại một tích tắc này cái kia, một loại chỉ có bọn hắn lẫn nhau mới có thể lý giải cảm xúc tại giữa bọn hắn truyền lại, đó là một loại đối lẫn nhau thực lực tán thành, cũng là một loại đối với sinh tử coi nhẹ. Thập Quan Vương, ngươi đây là muốn làm gì? Tử Vong Thiên Tôn nhìn trước mắt Thập Quan Vương, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ kinh ngạc. Hắn vốn chỉ là muốn tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, lại ra sức đánh cược một lần, vô luận kết quả sau cùng thắng hay thua, hắn đều đã làm xong thản nhiên đối mặt tử vong chuẩn bị. Nhưng mà, Thập Quan Vương cử động lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, để ý hắn bên ngoài vô cùng. Chương 945, khiêu chiến đại đạo pháp tắc. Chương 945, khiêu chiến đại đạo pháp tắc. Khiêu chiến đại đạo pháp tắc, trung kích cảnh giới kim tiên, đây tuyệt đối không phải một cái nhẹ nhõm quyết định. Nhưng mà, Tử Vong Thiên Tôn lại tại nghị sâu tính kỹ về sau dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đầu này tràn ngập gian nguy con đường. Hắn đối điểm này nhận biết có thể nói là tương đương khắc sâu, thậm chí có thể nói là khắc cốt minh tâm. Chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể như thế liều lĩnh điên cuồng làm việc, thậm chí dám can đảm đi khiêu chiến cái kia chí cao vô thượng đại đạo pháp tắc. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, nếu như hắn có thể thành công chiến thắng đại đạo pháp tắc, như vậy hắn sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng phong phú hồi báo.
Đầu tiên, hắn đem có thể thuận lợi địa tấn thăng đến cảnh giới kim tiên, từ đó thoát khỏi sinh tử luân hồi trói buộc, trở thành một cái đúng nghĩa bất tử chi thân. Đây đối với bất kỳ một cái nào người tu hành tới nói, đều là tha thiết ước mơ mục tiêu. Tiếp theo, thành công của hắn còn đem vì tất cả sinh hoạt tại hạ giới các sinh linh mở ra một đầu thông hướng kim tiên con đường tiền đồ tươi sáng. Ý vị này những cái kia một mực khát vọng đột phá tự thân hạn chế, truy cầu tầng thứ cao hơn các sinh linh, rốt cục có một cái có thể được phương pháp cùng hy vọng. Đây đối với toàn bộ thế giới tới nói, không thể nghi ngờ là một cái có ý nghĩa trọng đại sự kiện. Nó đem cải biến vô số sinh linh vận mệnh, để bọn hắn có cơ hội siêu việt bản thân, thực hiện tầng thứ cao hơn tu hành cùng trưởng thành. Đương nhiên, làm hạ giới cái thứ nhất đánh vỡ kim tiên pháp tắc người, hắn đủ khả năng lấy được chỗ tốt tuyệt đối là không cách nào dùng ngôn ngữ để cân nhắc. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa hắn sẽ thành chúng nhân chú mục tiêu điểm, thay thế biểu lấy hắn đem thu hoạch được trước nay chưa có lực lượng cùng địa vị. Nhưng mà, tại cái này nhìn như mê người lợi ích phía sau, hắn nhưng biết rõ cuộc khiêu chiến này ẩn chứa to lớn phong hiểm. Dù sao, đại đạo pháp tắc thế nhưng là vũ trụ ở giữa nhân vật mạnh nhất thứ nhất, sức mạnh của nó cường đại đơn giản vượt qua tưởng tượng. Muốn chiến thắng cường đại như thế pháp tắc, nói nghe thì dễ, hơi không cẩn thận, chỉ sợ chờ đợi hắn liền sẽ là vạn kiếp bất phục tử vong kết cục, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá, mặc dù hắn đối nó bên trong phong hiểm lòng dạ biết rõ, nhưng hắn cũng không có trên một điểm này quá nhiều địa xoắn xuýt cùng do dự. Bởi vì hắn đối với mình tình cảnh trước mắt có vô cùng rõ ràng nhận biết, tính mạng của hắn đã như là nến tàn trong gió đồng dạng, còn thừa không có mấy. Dưới loại tình huống này, cùng ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Thế là, hắn dứt khoát quyết nhiên quyết định tiếp nhận cuộc khiêu chiến này, dù là con đường phía trước tràn đầy chông gai, dù là kết quả sau cùng có thể là thịt nát xương tan, hắn cũng không thối lui chút nào. Bởi vì hắn biết, chỉ có dũng cảm phóng ra một bước này, hắn mới có thể cải biến vận mệnh của mình, mới có thể sáng tạo ra thuộc về mình kỳ tích. Nhưng mà, ngay tại hắn quyết định được ăn cả ngã về không thời điểm, một cái làm hắn tuyệt đối không ngờ tới tình huống phát sinh. Thập Quan Vương, cái này cho tới nay đều bị hắn coi là cường đại đối thủ người, vậy mà lại tại thời khắc mấu chốt này đứng ra. Biến cố bất thình lình, để hắn kinh ngạc không thôi. Hắn mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Thập Quan Vương, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào nói rõ chấn kinh cùng hoang mang. Mà lúc này Thập Quan Vương lại có vẻ dị thường chấn định tự nhiên. Khoe miệng của hắn vi vi dâng lên, lộ ra một vòng trêu tức tiêu dung. Nụ cười kia bên trong để lộ ra không chỉ là đối tử vong thiên tôn kinh miệt, càng giống là đối toàn bộ thế cục khống chế cùng tự tin. Tử vong thiên tôn hiển nhiên cũng bị Thập Quan Vương phản ứng chấn nhiếp, trong âm thanh của hắn mang theo vẻ tức giận. Thập Quan Vương, ngươi đây là ý gì? Thập Quan Vương tiếng cười trong không khí quanh quẩn, mang theo vài phần khinh thường cùng khiêu khích, phản phất hoàn toàn không đem cái chết vong thiên tôn để vào mắt. Ha 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 ha, ngươi muốn làm gì, ta tự nhiên cũng muốn làm gì. Tiếng cười của hắn như sấm bên tai, phản phất muốn đem chọn cái thiên địa đều chấn vỡ đồng dạng. Tiếng cười kia như là hồng trung đồng dạng, tại mọi người bên tai quanh quẩn, chấn người nhóm mảng nhĩ đau nhức. Rất nhiều người cũng không khỏi bưng kín lỗ tai, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Không phải liền là muốn khiêu chiến cái này đồ bỏ đại đạo phát tắc, mở ra một đầu kim tiên con đường mà. Lão giả, ngươi cho rằng loại này đầy trời công lao chỉ có ngươi có thể độc chiếm không thành? Thập Quan Vương thanh âm dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, trong giọng nói của hắn tràn đầy hào khí cùng tự tin, phản phất cái này cái gọi là đại đạo pháp tắc với hắn mà nói bất quá là hạ bút thành văn việc nhỏ. Nhưng mà, mọi người ở đây lại hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng khó có thể tin thần sắc. Trong lòng bọn họ đều như minh kính đồng dạng, đối Thập Quan Vương quyết định cảm thấy chấn kinh cùng tiếc hận. Phải biết, Tử Vong Thiên Tôn mong muốn làm sự tình, cũng không phải cái gì phổ thông khiêu chiến. Đây chính là đi khiêu chiến cái kia chí cao vô thượng đại đạo pháp tắc. Đây chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm lại gần như không có khả năng thành công sự tình, thậm chí có thể nói là thập tử vô sinh tuyệt cảnh. Mọi người đều biết, đại đạo pháp tắc chính là vũ trụ ở giữa huyền diệu nhất, cao thâm mặt chắc tồn tại. Nó tựa như vũ trụ không xương, chống đỡ lấy toàn bộ thế giới vận hành. Lại như vũ trụ huyết dịch, chảy xuôi tại vạn vật ở giữa, giao phó bọn chúng sinh mệnh cùng lực lượng. Đại đạo pháp tắc là hết thể lực lượng đầu nguồn, là vũ trụ ở giữa căn bản nhất quy tắc. Nhưng mà, muốn khiêu chiến đại đạo pháp tắc, liền như là lấy trứng chọi đá, tiến càng lay cây đồng dạng, không thể nghi ngờ là không biết lượng sức tiến hành. Đại đạo pháp tắc làm vũ trụ ở giữa căn bản nhất quy luật cùng chuẩn tắc, chi phối lấy vạn vật sinh diệt, thường suy cùng biến hóa. Nó như là vũ trụ chúa tể, nắm trong tay hết thể vận mệnh cùng quy tích. Bất kỳ ý đồ vi phạm hoặc khiêu chiến đại đạo pháp tắc hành vi, đều chắc chắn gặp trừng phạt nghiêm khắc nhất cùng phản vệ. Cái này như là xúc phạm thiên điều đồng dạng, tất nhiên sẽ dẫn tới trời phạt. Bởi vậy, chư thiên vạn giới bên trong những thiên tôn đó nhóm, mặc dù bọn hắn có được lực lượng vô tận cùng siêu phàm trí tuệ, nhưng ở đối mặt đại đạo pháp tắc lúc, cũng đều biểu hiện được vô cùng kính sợ cùng cẩn thận. Bọn hắn biết rõ trong đó lợi hại quan hệ, minh bạch một khi chạm đến vậy tuyệt đối cấm kỵ, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, không có một cái nào thiên tôn sẽ dễ dàng đi nếm thử khiêu chiến đại đạo pháp tắc, mà là lựa chọn tôn trọng cùng tuân theo cái này một chiêu trụ ở giữa căn bản quy luật. Nhưng mà, mọi người ở đây đều đúng tử vong thiên tôn kế hoạch tránh không kịp thời điểm, Thập Quan Vương thân ảnh lại đột nhiên tựa như tia chớp đứng dậy. Giờ khắc này Thập Quan Vương phản phất là từ trong bóng tối đi ra một dạng, tản ra một loại làm cho không người nào có thể coi nhẹ khí tức. Thập Quan Vương, cái tên này tại chư thiên vạn giới bên trong là chân chính như sấm bên hai. Chư thiên đệ nhất cường giả danh hảo, có thể nói là trần thức cổ kim. Thanh danh của hắn không chỉ là bởi vì hắn thực lực cường đại, càng là bởi vì hắn cái kia siêu phàm trí tuệ cùng đặc biệt bị lực. Nhưng mà, giờ phút này cử động của hắn lại làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tại dạng này một cái thời khắc xuống còn, hắn vậy mà làm ra lựa chọn như vậy, tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm trong đó cùng khó khăn. Lão giả, mặc dù ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Bất quá có câu nói không sai, cái này đổ bỏ thiên địa hạn chế, sớm mẹ nó nên bị đánh bỡ. Thập Quan Vương chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà kiên định, phản phất đó cũng không phải một cái sinh tử lựa chọn, mà là một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Chương 946, thật sự là một chút không biết tự lượng sức mình đổ bỏ ta. Chương 946, thật sự là một chút không biết tự lượng sức mình đổ bỏ ta. Cái kia trầm thấp mà bá khí lời nói trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó sửng sợ. Đám người kinh ngạc nhìn xem Thập Quan Vương, chỉ gặp hắn không chút do dự cất bước đi hướng Tử Vong Tiên Tôn, mỗi một bước đều lộ ra kiên định như vậy kiên quyết. Thân ảnh của hắn tại mọi người nhìn soi mói, dần dần cùng Tử Vong Tiên Tôn đứng song vai. Một cử động kia, trong mắt mọi người, đơn giản liền là tự tìm đường chết, cùng tự sát không khác. Tất trong lòng mọi người âm thầm thở dài, bọn hắn thực sự không nghĩ ra, Thập Quan Vương tại sao lại như thế xúc động, vậy mà lại lựa chọn cùng Tử Vong Tiên Tôn cùng nhau đi mạo hiểm. Phải biết, Thập Quan Vương trong mắt mọi người vẫn luôn là một cái thực lực cường đại, thâm bất khả trắc tồn tại. Thực lực của hắn đủ để cho hắn trên thế giới này đi ngang, hắn muốn có thể có càng nhiều lựa chọn tốt hơn, lại vẫn cứ muốn đi lên đầu này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm không đường về. T. Theo Thập Quan Vương thân ảnh chậm rãi đi ra, hiện trường lập tức vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đọc lại đồng dạng. Thập Quan Vương, hắn đây là điên rồi sao? Hắn chẳng lẽ cũng muốn đi khiêu chiến đại đạo pháp tắc sao? Vô số sinh linh trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong lòng của bọn hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, khó có thể tin tự lẩm bẩm. Phải biết, đại đạo pháp tắc thế nhưng là thế gian này trí cao vô thượng nhất tồn tại, nó đại biểu cho vũ trụ trật tự cùng quy tắc, là toàn bộ sinh linh đều không thể vượt qua một đạo hừng câu. Mà bây giờ, Thập Quan Vương vậy mà lựa chọn ở thời điểm này, cùng Tử Vong Thiên Tôn cùng nhau đứng ra, đây không thể nghi ngờ là tại hướng đại đạo pháp tắc khởi xướng khiêu chiến, đây quả thực là điên cuồng tiến hành. Ha ha, mọi người ở đây chấn kinh thời khắc, một tôn đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, trong giọng nói của hắn tràn đầy mỉa mai cùng chế giễu, phản phất đối Thập Quan Vương cùng Tử Vong Thiên Tôn hành vi cảm thấy vô cùng xem thường. Bọn hắn đây là muốn liên thủ khiêu chiến đại đạo thần lôi, khiêu chiến đại đạo pháp tắc sao? Tôn này thiên chi tiêu tử khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vòng nụ cười khinh thường, tiếp tục nói, những này hạ giới sinh linh, thật đúng là một chút không biết tự lượng sức mình đổ bật ta. Chỉ bằng bọn hắn chút thực lực ấy, vậy mà cũng muốn mưu toan khiêu chiến đại đạo pháp tắc, đánh vỡ thiên địa hạn chế, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Nói hay lắm a. Những người này thật sự là không biết trời cao đất rộng, cũng không nhìn một chút mình đến tột cùng là thân phận gì. Một đám bị trục xuất tù phạm mà thôi, vậy mà mưu toan khiêu chiến đại đạo pháp tắc, đánh vỡ pháp tắc lồng giam, đây quả thực là người si nói mộng. Nương theo lấy câu nói này vang lên, lại một tôn đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử mở miệng, trong âm thanh của hắn tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng ý vị, thời khắc đó mỏng ngữ điệu tại chư thiên vạn giới bên trong không ngừng quen quẩn, phản phất là muốn đem những này không hiểu được tính sợ thiên địa hạ giới sinh linh từ trong mộng đẹp tỉnh lại đồng dạng. Vạn cổ đến nay, có thể đánh vỡ thiên địa pháp tắc trói buộc nhân vật có thể nói là phượng mao lân giác. Những này hạ giới lũ sâu kiến nếu là thật sự có bản sự này, ta liền lập tức đem đầu của mình cắt bỏ, đưa cho bọn họ làm cầu để đá. Ngay sau đó, một vị khác đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử cũng phụ hòa nói, trong giọng nói của hắn đồng dạng tràn đầy đối Thập Quan Vương cùng Tử Vong Thiên Tôn khinh thường cùng kinh miệt. Trong lúc nhất thời, từng tôn đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhao nhao mở miệng, bọn hắn đối với Thập Quan Vương cùng Tử Vong Thiên Tôn cử động điên cuồng biểu hiện ra cực lớn xem thường cùng trào phúng. Những ngày này chi tiêu tử nhóm không chỉ có đối Thập Quan Vương cùng Tử Vong Thiên Tôn không biết tự lượng sức mình châm chọc khiêu khích, càng đem loại này trào phúng kéo dài đến tất cả hạ giới sinh linh trên thân, phản phất bọn hắn trời sinh liền cao nhân nhất đẳng, mà hạ giới sinh linh thì là hèn mọn đến liêu trần ai lý. Lời của bọn hắn dường như sấm sét, tại mảnh này nguyên bản an tĩnh trong không gian nổ vang, phản phất muốn đem cái này yên tĩnh triệt để xé rách. Thanh âm kia đinh tai nhức óc, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng, mà đứng tại từng tòa phía trên đại thế giới thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, nghe được thanh âm này về sau, cũng đều giống như bị nhen lửa đồng dạng, nhao nhao phụ họa bắt đầu. Trong chốc lát, tiếng cười nhạo, niệm ai tiếng như cùng sóng biển mãnh liệt đồng dạng, liên tiếp, sóng sau cao hơn sóng trước. Những âm thanh này đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại dòng lũ, lấy bại sơn đảo hải chi thế của tới, đem Thập Quan Vương cùng Tử Vong Thiên Tôn chăm chú địa vây quanh ở trong đó. Những này thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, bọn hắn đến từ thượng giới, là chư thiên vạn giới bên trong cao cấp nhất tồn tại. Bọn hắn có được không có gì sánh kịp tiên phú và thực lực, là đám người ngưỡng vọng đối tượng. Bởi vậy, bọn hắn tự cao tự đại, cho là mình có tư cách, cũng có thực lực đi chảo phúng tất cả hạ giới sinh linh. Nhưng mà, bọn hắn loại này không chút khách khí chảo phúng, cùng cái kia cao cao tại thượng thái độ, lại làm cho rất nhiều hạ giới sinh linh cảm thấy phi thường không thoải mái. Có ít người trời sinh tính cương liệt, bị như thế chảo phúng về sau, tức đến cơ hồ muốn chửi ầm lên. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy những này thượng giới thiên chi tiêu tử chân chính thực lực về sau, lửa giận trong lòng nhưng trong nháy mắt bị tối tắt. Bởi vì bọn hắn biết rõ, mình cùng những này thượng giới thiên chi tiêu tử ở giữa chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả phẫn nộ cùng bất mãn đều như là nến tàn trong gió đồng dạng, lộ ra như thế yếu ớt cũng không chịu nổi một kích. Vô luận nội tâm đến cỡ nào biệt khuất cùng phẫn uất, bọn hắn đều chỉ có thể không thể làm gì khác hơn đem cỗ này cháy hừng hực lửa giận ngạnh sinh sinh địa đè xuống, sau đó giống người cơm ăn hoàng liên một dạng, yên lặng nuốt xuống cơn tức giận này. Nhưng mà tại cái này trầm mặc đại đa số bên trong, nhưng cũng có như vậy một nhóm nhỏ người, bọn hắn cũng không cam lòng cứ như vậy bị người khinh thị cùng vũ nhục. Trong đó có một tôn đến từ cấm khu chúa tể, thân ảnh của hắn như núi lớn nguy nga, tàn mát ra làm người sợ hãi khí tức. Cái kia một đôi trong mắt lạnh như băng, giống như hàn tinh sáng chói, giờ phút này chính nhìn chằm chằm cái kia trào phúng bọn hắn tiên tri tiêu tử, trong mắt lửa giận phảng phất muốn phun ra ngoài. Chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm dường như sấm sét ở trong thiên địa nổ vang, đã chư vị như thế chướng mắt chúng ta những này hạ giới chi địa, vậy các ngươi cần gì phải tốn công tốn sức tự mình giáng lâm nơi đây đâu? Ha ha, một đám sinh ở thượng giới, chiếm hết thiên thời địa lợi ra hỏa, các ngươi có tư cách gì đến chế giễu chúng ta những này đến từ hạ giới người? Đây cũng là hủy diệt chi vương, tính tình của hắn giống như hỏa sơn đồng dạng, có chút xúc động liền sẽ lập tức bộc phát, hắn táo bạo trình độ vượt quá tưởng tượng. Nhưng mà, hắn chân chính làm cho người e ngại cũng không phải là vẹn vẹn cái kia dễ giận tính cách, càng là cái kia tuyệt thế vô song chiến lực. Ngay tại lời của hắn vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên giống như là bị nhen lửa đồng dạng, bắt đầu tản mát ra hào quang chói sáng. Quang mang kia như là mặt trời đồng dạng nóng bỏng, chói mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng, phản phất muốn đem hết thảy xung quanh đều đốt cháy hầu như không còn. Mà quang mang này đầu nguồn, đúng là hắn sau lưng cái kia vô tận hủy diệt đại đạo. Theo quang mang không ngừng tăng cường, hủy diệt chi vương cùng cái kia hủy diệt đại đạo ở giữa liên hệ cũng càng chặt chẽ bắt đầu. Cuối cùng, cả hai vậy mà thời gian dần qua hòa làm một thể, không phân khác biệt. Chương 947, hủy diệt khí tức của đại đạo. Chương 947, hủy diệt khí tức của đại đạo. Ngay tại trong nháy mắt đó, một cỗ làm cho người dùng mình khí tức khủng bố như là một cỗ màu đen tỏa phong, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế của tới. Cỗ khí tức này độ mạnh vượt quá tưởng tượng, phản phất là từ vũ trụ chỗ sâu nhất hiện ra tới hắc ám lực lượng, mang theo vô tận hủy diệt cùng tuyệt vọng, để cho người ta cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Cái này khí tức kinh khủng những nơi đi qua, không gian giống như là bị một cái vô hình cự thủ xoa nắn lấy, vặn vẹo thành các loại hình dáng kỳ dị, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cỗ lực lượng này trước mặt đã mất đi vốn có quy tắc cùng trật tự. Thời gian cũng giống như bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này đông kết, hết thảy đều trở nên dị thường chậm chạp, thậm chí trì trệ không tiến. Trong chốc lát, cỗ khí tức này trở nên tựa như một cái cực độ tham lam lỗ đen, nó tựa như một cái vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn mà vô tình thôn phệ lấy nó gặp được hết thảy sự vật. Vô luận là vật chất hay là năng lượng, đều không thể đào thoát nó cái kia kinh khủng thôn phệ lực lượng, hết thảy bị cuốn vào cái kia bóng tối vô tận trong vực sâu. Hư không tại cỗ lực lượng này tàn phá bừa bãi hạ lộ ra dị thường yếu ớt, phản phất không chịu nổi gánh nặng đồng dạng, bị ngạnh sinh sinh địa vỡ ra đến. Theo hư không vỡ tan, từng đạo đen kịt hư không vết nứt giống như một đạo đạo dữ tợn vết thương hiện ra ở trước mắt mọi người. Những này vết nứt sâu không thấy đáy, tản mát ra làm người sợ hai hắc ám khí tức, phản phất là thông hướng địa ngục thông đạo, để cho người ta không rét mà run. Tại cỗ này khí tức khủng bố bao phủ xuống, toàn bộ thương khung đều giống như bị một tầng bóng tối vô tận thôn phệ, ngày xưa hào quang trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản sáng chói chói mắt tinh không giờ phút này cũng giống là bị một tầng mây đen thật dày chỗ che đậy, đã mất đi hắn vốn có hào quang, trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều bị cỗ này khí tức khủng bố bao phủ, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt trời, cái này đã từng cho vạn vật sinh mệnh cùng ấm áp tồn tại, giờ phút này cũng giống là bị cỗ này khí tức hủy diệt trấn nhiếp, không còn tản mát ra nó cái kia ấm áp quang mang. Mặt trăng, đêm này thủ hộ giả, cũng biến mất tại hắc ám trong vực sâu, phảng phất nó cũng vô pháp chống tự cỗ này cường đại lực lượng hủy diệt. Toàn bộ thiên địa đều tại cỗ này khí tức hủy diệt trùng kích vào run rẩy bắt đầu, đại địa nứt ra, phảng phất là bị một cái to lớn tay vỡ ra đến, sơn nhạc sụp đổ, to lớn hòn đá từ trên núi lăn xuống, dòng sông khô cạn, nguyên bản lao nhanh không thôi nước sông trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tinh thần truy lạc, như là như mưa rơi từ trên bầu trời rơi xuống, đánh tới hướng đại địa. Tại cỗ này lực lượng hủy diệt trước mặt, thế gian vạn vật đều lộ ra không có ý nghĩa, phảng phất bọn chúng chỉ là nến tàn trong gió, có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ tan thành mây khói. Cỗ lực lượng này giống như vũ trụ chúa tể, chỉ cần khinh khinh bung lên, liền có thể đem hết thảy tồn tại triệt để xóa đi, không lưu một tia vết tích. Vô luận là cao vút trong mây sân phòng, vẫn là rộng lớn vô ngân đại địa, hoặc là lao nhanh không thôi dòng sông, tại cỗ này lực lượng hủy diệt trước mặt đều như là giấy đồng dạng, yếu ớt không chịu nổi một kích. Sơn phong trong nháy mắt sụp đổ, đại địa trong phút chốc nứt ra, dòng sông tại trong chớp mắt khô cạn, hết thảy đều tại cỗ lực lượng này tàn phá bừa bãi hạ hóa thành hư không. Cho dù là những cái kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, tại cảm nhận được cỗ này hủy thiên diệt địa khí tức hủy diệt một nháy mắt, cũng không khỏi hoảng sợ thất sắc. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến tròn trịa, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, phảng phất thấy được tận thế giáng lâm đồng dạng. Thân thể của bọn hắn không tự chủ được run rẩy, nguyên bản cao ngạo cùng tự tin tại cỗ lực lượng này trước mặt không còn sót lại chút gì. Những ngày này chi tiêu tử nhóm mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp nhìn chăm chú hủy diệt chi vương vị trí, khiếp sợ trong lòng cùng kinh ngạc giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Bọn hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình, một cái đến từ hạ giới tiểu sinh linh, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế chiến lực. Cái này nhìn thoáng qua, giống như một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám bầu trời đêm, chiếu sáng tầm mắt của bọn họ, nhưng cũng để bọn hắn mắt thấy một trận trước nay chưa có kinh khủng cảnh tượng. Cái kia cảnh tượng, phảng phất là ngày tận thế tới, là tận thế diễn thử, là một loại đủ để cho nhân linh hồn run sợ hãi. Có ít người thậm chí không cách nào ức chế sợ hãi của nội tâm, trực tiếp nghẹn ngào kêu sợ hãi bắt đầu, cái này sao có thể? Hắn lại có thể đem hủy diệt đại đạo tu luyện tới như thế trình độ đăng phong tạo cực. Cái này tiếng kinh hô, tại yên tĩnh trong không gian quanh quẩn, phản phất là đối một màn bất khả tư nghị này sợ hãi thán phục cùng chất vấn. Phải biết, hủy diệt đại đạo nhưng là chân chính trên ý nghĩa đỉnh tiêm đại đạo thứ nhất, uy lực của nó mạnh, vượt quá tưởng tượng. Tại thượng giới chỗ như vậy, có thể lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo người cũng là phượng mao lân giác, thiếu chi lại thiếu. Mà bây giờ, cái này hạ giới sinh linh lại có thể đem tu luyện tới cao thâm như vậy cảnh giới, đây quả thực là một cái kỳ tích. Như vậy cũng tốt so tại một cái tràn đầy người bình thường thế giới bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái tuyệt thế thiên tài, hắn chỗ cho thấy thiên phú và thực lực, vượt rất xa tất cả mọi người nhận biết cùng tưởng tượng. Loại rung động này, liền như là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tinh, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bởi vậy, làm hủy diệt khí tức của đại đạo không có dấu hiệu nào hiện ra lúc đến, nguyên bản đối hủy diệt chi vương không thèm để ý chút nào những thượng giới đó các sinh linh, đột nhiên đều giống như bị sét đánh trúng một dạng, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc kinh ngạc. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, há to miệng, hoàn toàn không cách nào tin tưởng mình chỗ cảm thụ đến cỗ này lực lượng cường đại vậy mà đến từ một cái hạ giới sinh linh. Cỗ này hủy diệt khí tức của đại đạo như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, cuốn tới, để bọn hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt như là đèn tụ quang đồng dạng, đồng loạt rơi vào hủy diệt chi vương trên thân, phảng phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn, thấy rõ trong cơ thể hắn ẩn chứa hủy diệt đại đạo đến tột cùng đạt đến loại cảnh giới nào. Những trong ánh mắt này, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có ghen ghét, cũng có kính sợ. Hủy diệt chi vương tại thời khắc này trở thành toàn trường tiêu điểm, hắn tồn tại làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ghé mắt. Mọi người ở đây kinh thán không thôi thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại đến giống như bài sơn đảo hải làm cho người hít thở không thông khí tức, giống như là núi lửa phun trào từ bên trong hư không phun ra ngoài. Đám người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hủy diệt chi vương như là ma thần giáng lâm đồng dạng, đột ngột xuất hiện trên hư không, vững vàng đứng ở thập quan vương cùng tử vong thiên tôn ngang bằng vị trí. Thân thể của hắn cao lớn mà uy mãnh, toàn thân tản mát ra một loại không cách nào hình dung uy áp, phảng phất toàn bộ thế giới đều dưới chân hắn run rẩy. Mặt mũi của hắn bị một tầng hắc vụ nhàn nhạt bao phủ, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn chân thực dung mạo, nhưng này đối thâm thúy mà sắc bén đôi mắt, lại như là thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa, để lộ ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Cứ việc hủy diệt chi vương cũng không mở miệng nói chuyện, nhưng hắn thái độ đã lại rõ ràng bất quá. Hắn đồng dạng là tới khiêu chiến đại đạo phát tắc. Hắn đồng dạng là vì đánh vỡ thiên địa này hạn chế mà đến. Chương 948, đây là Hắc Ám Thiên Tôn. Chơi ạ, hắn lại còn sống. Chương 948, đây là Hắc Ám Thiên Tôn. Chơi ạ, hắn lại còn sống. Hủy diệt chi vương xuất hiện, giống như một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt mọi người. Vô luận là những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử, vẫn là hạ giới chúng sinh, đều bị cái kia không có gì sánh kịp khí tức rung động, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia cố cường đại uy áp tràn ngập trong không khí. T. Vị này đến tột cùng là ai? Hắn lại là từ cấm khu đi ra, chẳng lẽ hắn cũng là một loại vô địch cấm khu chi vương sao? Trong đám người rốt cục có người kìm nén không được nội tâm chấn kinh, nghẹn ngào kêu sợ hãi bắt đầu. Thanh âm của hắn tại yên tĩnh sân bãi trên vang vọng, đưa tới một mảnh xôn xao. Ánh mắt của mọi người nhao nhao chăm chú khóa chặt tại vị diệt chi vương cái kia cao lớn mà thần bí thân ảnh bên trên, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Hủy diệt chi vương, cái tên này đối với đại đa số sinh linh tới nói đều lộ ra như thế lạ lẫm, phản phất nó chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Dù sao, hắn thời đại đã quá xa xưa, xa tới bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, biết được hắn danh hào người cũng đã lác đác không có mấy. Nhưng mà, làm vị diệt chi vương từ cấm khu bên trong đi ra lúc, cái kia khí tức cường đại như là một cơn bão táp của tới, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được hắn tồn tại. Thân ảnh của hắn như núi lớn cao lớn, tản mát ra một loại làm người sợ hãi uy áp, khiến cho không khí chung quanh đều tựa hồ đọc lại. Đối mặt đám người nghi hoặc cùng chấn kinh, Hủy Diệt Chi Vương cũng không có chút phản ứng. Hắn tựa như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó, lạnh lùng quan sát phía dưới chúng sinh. Hắn tồn tại tựa như là một cái bí ẩn, làm cho không người nào có thể nhìn trộm đến nội tâm của hắn chân thực ý nghĩ. Nhưng mà, mọi người ở đây đối với hắn đầy hiếu kỳ thời điểm, một tôn thiên tôn cấp cường giả đột nhiên cười lạnh mở miệng nói ra, một đám vô tri gia hỏa. Vị này chính là Hủy Diệt Chi Vương, là so thập quan vương đều càng thêm cổ lão tồn tại. Thanh âm của hắn băng lãnh mà mang theo trào phúng, phản phất là đang cười nhạo đám người vô tri cùng nông cạn. Câu nói này dường như sấm sét tại mọi người bên tai nổ vang, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Hủy Diệt Chi Vương. Vị này thiên tôn tiếp tục nói, lúc trước Hủy Diệt Chi Vương tung hoành thiên địa thời điểm, liền ngay cả tổ tiên của các ngươi nhìn thấy hắn cũng không dám ngẩng đầu. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Hủy Diệt Chi Vương kính sợ, đồng thời cũng ám chỉ đám người cùng Hủy Diệt Chi Vương ở giữa chênh lệch. Đám người nghe nói lời ấy, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ sợ hãi cùng lòng kính sợ. Vị này thiên tôn nói tiếp, các ngươi những bọn tiểu bối này, bây giờ thậm chí ngay cả Hủy Diệt Chi Vương cũng không biết, thật sự là đáng thương a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy khinh thường cùng thương hại, tựa hồ đối với đám người vô tri cảm thấy mười phần tiếc hận. Đám người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra xấu hổ cùng xấu hổ thân sắc. Lúc này, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Hủy Diệt Chi Vương trên thân, bọn hắn kinh ngạc nhìn xem vị này thần bí cường giả, trong lòng tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi. Nguyên lai, vị này Hủy Diệt Chi Vương lại có uy hoàng như vậy đi qua, tên của hắn tại cổ lão thời đại bên trong đã từng uy trấn thiên hạ. Người nói chuyện giống như một tòa đỉnh thiên lập địa sơn nhạc, vững vàng đứng sừng sững ở tòa này cổ lão đại thế giới chi đỉnh. Thân thể của hắn cao lớn mà uy nghiêm, phản phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, tản mát ra một loại không cách nào hình dung uy áp. Tòa này cổ lão đại thế giới đen kịt một màu, tựa như một cái bị bóng đêm vô tận thôn vệ thâm uyên, không có một tia sáng có thể xuyên thấu mảnh này hắc ám. Toàn bộ thế giới đều lộ ra âm u đầy tử khí, không có chút nào sinh cơ có thể nói, phản phất thời gian ở chỗ này đã đình trệ. Tại mảnh này tĩnh mịch trong thế giới, hết thảy đều lộ ra an tĩnh dị thường, thậm chí ngay cả một tia phong thanh đều nghe không được. Nơi này tựa hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh tồn tại, toàn bộ thế giới đều bị một loại quỷ dị yên tĩnh bao phủ. Nhưng mà, ngay tại dạng này một tòa nhìn như đã chết hết trên đại thế giới, lại bởi vì cái này một tôn cường giả tồn tại mà trở nên phá lệ lóa mắt. Hắn tựa như trong đêm tối một viên minh châu, tản mát ra hào quang sáng chói, chiếu sáng chung quanh hắc ám. nhất là tại cái kia đen kịt một màu cổ lão đại thế giới chỗ sâu, tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó sức mạnh cực kỳ khủng bố cùng tồn tại. Cố lực lượng kia mặc dù bị hắc ám che giấu, nhưng lại uy nguyên có thể làm cho người cảm nhận được sự cường đại của nó cùng cảm giác áp bách. Loại lực lượng này phảng phất là từ thế giới chỗ sâu nhất hiện ra tới, mang theo bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch, để cho người ta không rét mà run. Đây cũng là ai? Làm tôn này thiên tôn cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này dừng lại. Đông đảo sinh linh hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy kinh ngạc cùng mê mang, phảng phất bị bất thình lình một màn dọa cho choáng váng. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm tôn thần này bí cường giả, muốn từ trên người hắn nhìn ra một chút đầu mối. Nhưng mà tôn này thiên tôn cường giả lại tựa như một tòa không thể dung chuyển giống như núi cao, lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó, trên người tán phát ra khí tức để cho người ta cảm thấy một loại không cách nào hình dung mỹ áp. Những sinh linh này trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, bọn hắn đối với tôn này cổ lão thiên tôn có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Không chỉ có như thế, liền ngay cả dưới chân hắn cái kia phiến cổ lão đại thế giới lai lịch cũng như một cái bí ẩn đồng dạng, để cho người ta không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Tại bọn hắn nhận biết phạm vi bên trong, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cùng thần bí tồn tại. Nhưng mà ngay tại cái này một mảnh kinh ngạc cùng mê mang bên trong, vẫn là có như vậy một chút kiến thức rộng rãi sinh linh, ánh mắt của bọn hắn tại tôn này thiên tôn cường giả trên thân dừng lại chốc lát về sau, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Nguyên bản kinh ngạc dần dần bị chấn kinh cùng kính sợ thay thế, hiển nhiên bọn hắn đối tôn này thân phận của thiên tôn có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. T. Một tiếng này kinh hô phảng phất đâm rách hư không, quen quẩn tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong. Có người kinh ngạc nhìn qua cái hướng kia, khó có thể tin tự lẩm bẩm, đây là Hắc Ám Thiên Tôn. Trời ạ, hắn lại còn sống. Hắc Ám Thiên Tôn, bốn chữ này liền như là cựu thiên chi thượng lôi đỉnh đồng dạng, tại mọi người bên tai ầm vang nổ vang. Vẹn vẹn cái này đơn giản bốn chữ, lại phảng phất tận chứa vô tận uy áp cùng kinh khủng, để cho người ta vẹn vẹn nghe được, liền cảm thấy một cỗ không cách nào nói cảm giác gáp bách đập vào mặt. Nó đại biểu, không chỉ là một cái tên, càng là một loại không cách nào tưởng tượng lực lượng, một loại đủ để cho toàn bộ chư thiên vạn giới cũng vì đó run rẩy tồn tại. Lòng của mọi người bên trong đột nhiên dâng lên một cỗ không cách nào ức chế sợ hãi, loại này sợ hãi như là như bệnh dịch, cấp tốc trong đám người lan tràn ra. Bởi vì bọn hắn đều thật sâu biết, Hắc Ám Thiên Tôn cùng Tử Vong Thiên Tôn một dạng, là một cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật kinh khủng tồn tại. Thực lực của hắn thâm bất khả trắc, phản phất hắn liền là Hắc Ám hóa thân, nằm trong tay bóng tối vô tận đại đạo. Hắn mỗi một cái cử động đều tràn đầy thần bí cùng uy áp, để cho người ta không rét mà run. Cho dù là những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, đang nghe Hắc Ám tên thiên tôn lúc, cũng không nhịn được sắc mặt kỳ biến, lộ ra chấn kinh chi sắc. Trong lòng của bọn hắn, đồng dạng dâng lên một cỗ sợ hãi thật sâu. Chương 949, nếu là bọn họ sinh ở thượng giới, hẳn là chấn nhiếp một phương tồn tại. Chương 949, nếu là bọn họ sinh ở thượng giới, hẳn là chấn nhiếp một phương tồn tại. Những ngày này chi tiêu tử nhóm, bọn hắn như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất tinh thần, tản ra không có gì sánh kịp quan mang. Bọn hắn người mang tuyệt thế thần thông, trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm, chiến thắng vô số đối thủ cường đại. Thực lực của bọn hắn cùng dũng khí đã siêu việt người bình thường phạm chủ, có thể xưng cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, liền tại bọn hắn ánh mắt cùng cái kia cổ lão bên trong đại thế giới Hắc Ám đại đạo giao hội trong nháy mắt, một cỗ không cách nào ức chế sợ hãi như là một cỗ sôi trào mãnh liệt màu đen như thủy triều, phô thiên cái địa hướng bọn hắn cuốn tới. Cái kia Hắc Ám đại đạo tựa như một mảnh rộng lớn vô ngân màu mực hải dương, sóng cả mãnh liệt, con sóng lớn màu đen cuồn cuộn lấy, nồng đậm đến như là thực chất đồng dạng. Nó chăm chú địa cuốn quanh lấy toàn bộ cổ lão đại thế giới, phản phất là một cái sâu không thấy đáy vực sâu Hắc Ám, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Tại mảnh này Hắc Ám trong hải dương, loáng thoáng lộ ra một tia khí tức quỷ dị, phản phất có vô số ánh mắt trong bóng đêm dòm ngó bọn hắn. Tia khí tức này như là từng cây châm nhỏ, đâm rách da của bọn hắn, đâm thẳng linh hồn của bọn hắn chỗ sâu, mang đến từng cơn đớn lạnh, để bọn hắn dùng mình. Những ngày này chi tiêu tử nhóm, bọn hắn trải qua vô số lần chiến đấu, có thể nói là thần kinh bách chiến. Nhưng mà, khi bọn hắn đối mặt khủng bố như thế Hắc Ám đại đạo lúc, nhưng trong lòng không khỏi dâng lên một tia lòng kính sợ. Cái kia Hắc Ám đại đạo lực lượng, tựa hồ siêu việt bọn hắn nhận biết phạm vi, để bọn hắn khắc sâu ý thức được mình nhỏ bé cùng bất lực. Đứng ở đằng xa nhìn ra xa, cái kia Hắc Ám đại đạo tựa như một đạo to lớn màu đen màn che, đem trọn cái thế giới đều chăm chú địa bao phủ trong đó. Nó tồn tại, khiến cho hết thảy xung quanh đều đã mất đi vốn có hào quang, trở nên ảm đạm vô quang. Phảng phất tất cả sinh cơ cùng sức sống đều bị cái này bóng tối vô tận thôn phệ hầu như không còn. Cho dù là tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đám người, cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến cái kia Hắc Ám đại đạo bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cố lực lượng này như là ngủ say cự thú, mặc dù mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa lực lượng hủy diệt lại đủ để cho người không rét mà run. T. Đây là Hắc Ám đại đạo. Tại cái này tất cả mọi người đều bị chấn động nói không nói gì thời điểm, có người đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt mọi người đều lần nữa nhìn về phía người kia dưới chân Hắc Ám đại thế giới. Tại cái kia hoàn toàn tĩnh mịch Hắc Ám phía trên đại thế giới, cái kia Hắc Ám đại đạo tựa như một đầu đốn lượn quanh co cự mãng, lặng lặng địa vắt ngang tại vô tận bên trong hư không, phản phất là từ vũ trụ trong thâm viên dọc theo người ra ngoài đồng dạng. Trung quanh của nó tràn ngập nồng đậm Hắc Ám khí tức, như là một tầng nặng nề tấm màn đen, đem cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra. Đầu này Hắc Ám đại đạo lộ ra dị thường thần bí, nó tựa hồ ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết cùng nguy hiểm. Xa xa nhìn lại, trong bóng tối kia phản phất có vô số ánh mắt đang dòm ngó lấy ngoại giới, để cho người ta không rét mà run. Không người nào dám tùy tiện tới gần nó, sợ không cẩn thận liền sẽ bị cái kia bóng tối vô tận thôn vệ. Nó tựa như là một cái không đáy lô đen, có cường đại sức cắn nuốt, vô luận là quang minh vẫn là sinh mệnh, chỉ cần tới gần nó, đều sẽ bị vô tình thôn phệ đi vào, biến mất vô tung vô ảnh. Bóng tối này đại đạo tựa như là một cái ác ma xảo huyệt, tràn đầy bất ngờ sợ hãi cùng uy hiếp. Mọi người chỉ có thể xa xa quan sát lấy bóng tối này đại đạo, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Bọn hắn đối đầu này hắc ám đại đạo tràn ngập tò mò, muốn biết nó đến tột cùng thông hướng nơi nào, phía sau lại ẩn giấu đi như thế nào chân tướng. Nhưng mà, đối mặt khủng bố như thế tồn tại, không có người có dũng khí đi tìm tòi hư thực. Nhưng có một chút là có thể khẳng định, cái kia chính là bóng tối này đại đạo ẩn chứa lực lượng tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng. Một khi cố lực lượng này được phóng thích đi ra, chỉ sợ toàn bộ chư thiên vạn giới đều sẽ trong nháy mắt bị phá hủy, tất cả sinh mệnh đều đem đứng trước tai họa ngập đầu. Chơi ạ, người này tu hành lại là hắc ám đại đạo, thật sự là khó có thể tưởng tượng, cái này nho nhỏ hạ giới bên trong lại có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài. Cái này tiếng thốt lên kinh ngạc giống như một đạo kinh lôi tại mọi người bên tai nổ vang, để cho người ta không khỏi chấn động trong lòng. Đám người nhao nhao theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp cái kia phát ra tiếng than thở chính là một tôn đến từ thượng giới thiên tri tiêu tử. Trên mặt của hắn lộ ra một loại khó có thể tin thần sắc, phản phất gặp được cái gì cực kỳ kinh người, vượt quá tưởng tượng sự tình. Ánh mắt của hắn trừng đến tròn trịa, nhìn chằm chằm hư không bên trên, phản phất muốn xuyên thấu qua cái kia vô tận hư không, nhìn trộm đến dấu ở trong đó hắc ám đại đạo. Ánh mắt của hắn chậm rãi di động, giống như là đang thẩm vấn nhìn vùng hư không này đồng dạng, từ tử vong thiên tôn, thập quan vương, thủy diệt thiên tôn, lại đến hắc ám thiên tôn, mỗi người thân ảnh đều như núi lớn nguy nga, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Khi ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào ba người này trên thân lúc, trong lòng rung động như là một cỗ kinh đảo hải lãng, mãnh liệt đánh thẳng vào tâm linh của hắn. Mấy người này không có chỗ nào mà không phải là tuyệt thế thiên tài, thiên phú của bọn hắn cùng thực lực đều có thể xưng cử thế vô song. Bọn hắn tu hành con đường càng là kinh thế hai tục, để cho người ta chưa từng nghe thấy. Nhưng mà, ngay tại cái này nho nhỏ hạ giới bên trong, lại có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài, cái này thật sự là để cho người ta không thể tưởng tượng. Hắn một tiếng này kinh hô, phản phất là một đạo vạch phá hắc ám tiềm điện, lại như là một trận rung động linh hồn kinh lôi, tại cái này yên tĩnh trong không gian nổ vang. Trung quanh những cái kia đồng dạng bị chấn động đến trợn mắt hốc mồm thiên chi tiêu tử nhóm, như là bị thần trung mộ cổ tỉnh lại đồng dạng, như ở trong mộng mới tỉnh. Ánh mắt của bọn hắn dần dần khôi phục thanh minh, trên mặt vẻ kinh ngạc cũng dần dần gặp khó lấy tin thay thế. Những này đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, phản phất muốn thông qua loại phương thức này đến xác nhận mình tất cả những gì chứng kiến cũng không phải là ảo giác. Trong lúc nhất thời, nguyên bản không khí an tĩnh bị đánh phá, ồn ào tiếng nghị luận tràn ngập toàn bộ không gian. Mà những ngày này chi tiêu tử nhóm ánh mắt cũng như bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, không hẹn mà cùng tập trung đến thập quan vương, tử vong thiên tôn cùng hắc ám thiên tôn trên thân. T. Có người hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Mấy người kia chiến lực cùng thành tựu, quả thực là không thể tưởng tượng. Không kém chút nào chúng ta thượng giới đỉnh cấp thiên tiêu a. Một người khác phụ hòa nói, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh. Đáng tiếc à, bọn hắn vậy mà sinh ở cái này pháp tắc không hoàn toàn lồng giam chi địa, đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn thiên phú một loại to lớn lãng phí. Lại có một người thở dài nói ra, tựa hồ đối với mấy người kia cảnh ngộ cảm thấy tiếc hận. Nếu là bọn họ cũng có thể sinh ra ở thượng giới, cái kia tất nhiên sẽ trở thành chấn nhiếp một phương kinh khủng tồn tại. Đây là một tôn thực lực cực mạnh thượng giới thần tử mở miệng, ánh mắt của hắn chăm chú khóa chặt tại mấy người phương hướng, trong mắt rung động chi tình lộ rõ trên mặt. Trong âm thanh của hắn ẩn chứa phức tạp tình cảm, đã có đối thập quan vương đám người thực lực từ đáy lòng tán thưởng, lại có đối bọn hắn thân hãm khốn cảnh thật sâu tiếc hận, thậm chí còn xen lẫn từng tia khó nói lên lời may mắn. Chương 950, rung động thiên thần đại thế giới thiên chi tiêu tử. Chương 950, rung động thiên thần đại thế giới thiên chi tiêu tử. Dù sao, nếu như mấy người kia thật sinh ra ở thượng giới, như vậy bọn hắn những này cái gọi là thần tử thánh tử chỉ sợ đều sẽ ảm đạm phai mờ, quang mang mất hết, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Đã sớm nghe viện trưởng nói qua, cái này chư thiên vạn giới mặc dù bởi vì lực lượng pháp tắc hạn chế, dẫn đến không cách nào đột phá cảnh giới kim tiên. Nhưng là, tại cái này rộng lớn vô ngân chư thiên vạn giới bên trong, thiên tài lại như cá giết sang sông liên tục không ngừng mà hiện lên. Trong đó, càng là không thiếu những cái kia chiến lược nghịch tiên, kinh tài tuyệt diễm hạng người. Bây giờ tận mắt nhìn thấy mấy người kia, mới biết lời nói không hoa. Đây là một tiếng đến từ thiên thần đại thế giới tuyệt thế thiên kiêu cảm thán, phản phất là từ vô tận trong thâm viên truyền ra, mang theo vô tận tang thương cùng bất đắc dĩ. Ánh mắt của hắn như đuốc, chăm chú địa khóa chặt tại thập quan vương bọn người trên thân, ánh mắt kia bên trong tràn đầy rung động cùng khâm phục, phản phất bọn hắn là vũ trụ ở giữa lộng lẫy nhất tinh thần. Thiên thần đại thế giới, một cái tràn ngập kỳ huyễn sắc thái địa phương, phản phất là một giấc mộng huyễn tiên cảnh, làm lòng người chỉ hướng về. Nó tựa như một viên chói mắt minh châu, treo cao tại chư thiên vạn giới phía trên, tản mát ra đặc biệt mà mê người quan mang, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Cái thế giới này thiên địa pháp tắc cùng với những cái khác địa phương hoàn toàn khác biệt, lộ ra phá lệ nhu hòa, đối mọi người hạn chế cũng tương đối so sánh thiếu. Loại này đặc biệt pháp tắc hoàn cảnh, khiến cho thiên thần đại thế giới trở thành thai nghén kim tiên cấp cường giả cái nôi. Những này kim tiên cấp cường giả có được vượt qua thường nhân lực lượng cùng năng lực, bọn hắn tồn tại như là thần chỉ đồng dạng, làm cho người kính sợ cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà cứ việc thiên thần đại thế giới pháp tắc như thế đặc thù, nó vẫn không cách nào cùng những pháp tắc kia dư thừa thượng giới chi địa cùng so sánh. Tại thượng giới chi địa, lực lượng pháp tắc như là sôi trào mãnh liệt hải dương, liên tục không ngừng lại vô cùng cường đại. So sánh cùng nhau, thiên thần đại thế giới pháp tắc liền như là tia nước nhỏ, mặc dù cũng có hắn đặc biệt mị lực, nhưng ở lực lượng lượng cấp bên trên nhưng lại xa xa không kịp. Loại này chênh lệch khiến cho thiên thần đại thế giới tại đông đảo trong thế giới chỉ có thể bị coi là một cái pháp tắc không hoàn toàn hạ giới tiểu thế giới. Nó mặc dù có mình đặc sắc cùng mỹ lực, nhưng ở toàn bộ vũ trụ hùng vĩ cách cục bên trong, lại có vẻ không có ý nghĩa. Tại những thượng giới đó thiên kiêu trong mắt, vô luận là rộng lớn vô ngân chư thiên vạn giới, vẫn là thần bí khó lường thiên thần đại thế giới, đều chẳng qua là một cái to lớn lồng giam, một cái bị trục xuất địa phương. Những thế giới này đối với bọn hắn tới nói, liền như là bị vây ở lồng bên trong chim chóc, đã mất đi tự do cùng chân chính vinh quang. Mà sinh hoạt tại những thế giới này bên trong các tu sĩ, vô luận là thiên thần đại thế giới thiên chi tiêu tử, vẫn là chư thiên vạn giới phổ thông tu sĩ, trong mắt bọn họ đều không có khác nhau chút nào. Những tu sĩ này trong mắt bọn hắn, cũng chỉ là một đám không có ý nghĩa sâu kiến, một đám bị vây ở trong lồng giam tù phạm thôi. Nhưng vào lúc này giờ phút này, khi bọn hắn nhìn thấy Thập Quan Vương xuất hiện lúc, tâm tình kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Vị này đến từ chư thiên vạn giới dũng giả, cũng dám tại đứng ra, không sợ hai chút nào khiêu chiến cái kia chí cao vô thượng đại đạo pháp tắc. Dũng khí của hắn cùng quyết tâm, phản phất cho cái này bị trói buộc thế giới mang đến một tia thử quang. Thập Quan Vương đám người cử động giống như một đạo thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, chiếu sáng những này thượng giới thiên kiêu nhóm tầm mắt. Bọn hắn muốn cho là mình đã đứng ở thế giới đỉnh phong, quan sát chúng sinh, nhưng giờ phút này lại phát hiện, tại cái này nhìn như bình thường chư thiên vạn giới bên trong, lại có người có thể có được cường đại như thế tín niệm cùng dũng khí. Thập Quan Vương khiêu chiến cũng không phải là vẹn vẹn vì cá nhân vinh quang, mà là vì toàn bộ chư thiên vạn giới các tu sĩ. Hắn muốn đánh phá cái kia trói buộc bọn hắn pháp tắc lồng giam, để bọn hắn trùng hoạch tự do. Loại này vô tư tinh thần, khiến cái này đến từ thiên thần đại thế giới thiên kiêu nhóm cảm giác rung động sâu sắc. Bọn hắn bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này đã từng bị bọn hắn khinh thị chư thiên vạn giới, cùng sinh hoạt tại trong đó các tu sĩ. Có lẽ, tại cái này bình thường thế giới bên trong, ẩn giấu đi vô số không muốn người biết lực lượng cùng tiềm lực, chỉ là bọn hắn một mực không có phát hiện thôi. Có ít người trong lòng dâng lên một cỗ kính nể chi tình, bọn hắn là Thập Quan Vương đám người dũng khí cùng quyết tâm cảm động. Thậm chí có người siết chặt nắm đấm, âm thầm vì bọn họ cổ vũ ủng hộ, đang mong đợi nhìn thấy bọn hắn thành công đánh vỡ pháp tắc hạn chế, là chư thiên vạn giới sinh linh mở ra một đầu thông hướng kim tiên con đường thông đạo. Nhưng mà, tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, cho dù Thập Quan Vương mấy người kia thực lực siêu quần, nhưng muốn xông phá thiên địa pháp tắc trùng điệp trói buộc, tỷ lệ thành công đơn giản cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, thiên địa hạn chế chính là trực tiếp nguồn gốc từ đại đạo bên trong thai nghén mà thành lực lượng pháp tắc, nó mạnh mẽ cùng không thể dung chuyển tính tuyệt không phải nhân lực có khả năng tùy tiện cải biến. Thập Quan Vương bọn hắn nếu làm mưu toàn đánh vỡ thiên địa pháp tắc hạn chế, vậy đơn giản liền là người si nói mộng, ý nghĩ hao huyền, đây không thể nghi ngờ là đối đại đạo pháp tắc trực tiếp khiêu khích, đơn giản liền là lấy trứng chọi đá, không biết tự lượng sức mình hành vi. Nhưng mà, loại này nhìn như không có khả năng hoàn thành sự tình, kỳ thật cũng không phải là hoàn toàn không thành công tiền lệ. Tại cái này rộng lớn vô ngân, vô cùng mênh mông chư thiên vạn giới bên trong, đã từng có qua vài lần thành công tiểu mẫu. Tại cái kia ầm ầm sóng dậy trong dòng sông lịch sử, có một hạng hành động vĩ đại có thể xưng nhất là chứ danh, nó liền là lần đầu tiên đánh vỡ thiên địa pháp tắc hạn chế hành động kinh người. Tại thời đại xa xôi kia, thiên địa pháp tắc giống như một tòa không thể vượt qua núi cao, minh xác quy định lấy cái này chư thiên vạn giới sinh linh có khả năng đạt tới cảnh giới tu hành đỉnh phong chính là đại đế cảnh giới, trừ cái đó ra, lại không tiến thêm một bước khả năng. Cái này nhất pháp thì bị tất cả mọi người coi là không thể dung chuyển thiết luật, phản phất là vũ trụ ở giữa chân lý vĩnh hằng không đổi. Nhưng mà, mọi người ở đây đều đúng này tin tưởng không nghi ngờ thời điểm, một cái nhân vật kinh thiên động địa như sao chổi hành không xuất thế. Hắn có được không có gì sánh kịp thiên phú và vượt qua thường nhân nghị lực, tựa như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất tinh thần, chói lóa mắt. Tại dài rằng giặc con đường tu hành bên trên, hắn không ngừng khiêu chiến bản thân, đột phá cực hạn, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng cố gắng cùng quyết tâm, rốt cục thành công địa phá vỡ cái kia nhìn như không thể phá vỡ thiên địa pháp tắc hạn chế. Hắn đột phá như là tờ mờ sáng tự quang, chiếu sáng toàn bộ sinh linh tiến lên con đường, vì bọn họ mở ra một cái trước nay chưa có hoàn toàn mới cảnh giới, đế tôn cảnh giới. Cái này một hành động vĩ đại giống như long trời lở đất, chấn kinh toàn bộ chư thiên vạn giới. Mọi người kinh ngạc nhìn xem cái này kỳ tích phát sinh, trong lòng rung động khó mà nói nên lời. Bởi vì ý vị này bọn hắn con đường tu hành đã không còn cuối cùng, bọn hắn có mục tiêu cao hơn cùng truy cầu, nguyên bản xa không thể chạm mộng tưởng bây giờ trở nên có thể đụng tay đến. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, vô số năm về sau, lại có một tôn cường giả tuyệt thế quật khởi. Hắn lấy đồng dạng dũng khí cùng quyết tâm, lần nữa khiêu chiến thiên địa pháp tắc trói buộc, cuối cùng thành công địa đột phá đế tôn cảnh giới hạn chế, vì tất cả chư thiên vạn giới sinh linh mở ra một cái càng cao xa hơn cảnh giới, thiên tôn cảnh giới. Chương 952, Túc Thề Ân Đoán. Chương 952, Túc Thề Ân Đoán. Cái này hai lần đánh vỡ thiên địa pháp tắc hạn chế hành động vĩ đại, giống như hai tòa cao vút trong mây tấm bia to, ngạo nghệ sừng sững tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Bọn chúng chứng kiến các tu sĩ đang theo đuổi chắc tuyệt trên đường không ngừng cố gắng cùng ương ngạnh phấn đấu, chương hiện siêu việt bản thân, khiêu chiến cực hạn vĩ đại tinh thần. Cái này hai tòa tấm bia to không chỉ là đối quá khứ thành tựu kỷ niệm, càng là đối với tương lai một loại khích lệ cùng thúc dục. Bọn chúng ủng hộ lấy một đời lại một đời sinh linh dũng cảm tiến tới, đi thăm dò những cái kia chưa bị khai thần không biết lĩnh vực, đi viết thuộc về mình huy hoàng thiên chương. Cái này hai lần thành công tiểu mẫu, tựa như trong bóng tối hai ngọn đèn sáng, phá bờ bóng tối vô tận, là Thập Quan Vương bọn hắn chiếu sáng con đường phía trước. Cứ việc cái kia một đường thử quang lộ ra như thế yếu ớt, phản phất tùy thời đều có thể bị hắc ám thôn phệ, nhưng nó lại như là một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, đốt lên trong bọn họ tâm chỗ sâu khát vọng chi hỏa. Cái này yếu ớt hy vọng chi quang, mặc dù nhỏ bé, lại đủ để cho bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần kiên trì bền bỉ, vĩnh viễn không bao giờ nói vứt bỏ, liền nhất định có thể vượt qua cái kia đạo nhìn như xa không thể chạm thiên địa pháp tắc hạn chế chi tường. Bức tường này cao vút trong mây, không thể phá vỡ, đã từng bị cho rằng là không thể vượt qua lại trời, nhưng bây giờ, cái này một tia hy vọng lại cho bọn hắn dũng khí cùng lòng tin, đi khiêu chiến cái này nhìn như không thể nào nhiệm vụ. Nhưng mà, cái này hai lần thành công tiểu mẫu cũng làm cho Thập Quan Vương bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, muốn chân chính đánh vỡ thiên địa pháp tắc hạn chế, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cái này cần bọn hắn nỗ lực to lớn cố gắng cùng đại giới, thậm chí có thể sẽ đứng trước vô số gian nan hiểm trở cùng ngăn trở. Con đường này tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm, mỗi một bước đều có thể là vực sâu vạn trượng, nhưng bọn hắn không thối lui chút nào, bởi vì bọn hắn biết, chỉ có dũng cảm tiến tới, mới có thể đến cái kia phiến thuộc về bọn hắn tự do bầu trời. Nếu như Thập Quan Vương đám người thật sự có thể thành công, như vậy bọn hắn làm sự tình đem không chỉ là vì chính mình mở ra một đầu thông hướng kim tiên con đường đơn giản như vậy. Cái này một hành động vĩ đại sẽ trở thành chư thiên vạn giới trong lịch sử một cái trọng yếu sự kiện quan trọng, bởi vì nó vì tất cả sinh linh mở ra một cái thông hướng chân chính tự do đại môn. Cánh cửa này một khi bị mở ra, tựa như là một đạo thử quang xuyên thấu bóng tối vô tận, chiếu sáng vô số sinh linh tiến lên con đường. Nó đem dẫn linh vô số sinh linh dũng cảm đạp vào kim tiên con đường, đi thăm dò cái kia không biết lĩnh vực, đi khiêu chiến cái kia nhìn như không thể vượt qua thiên địa pháp tắc. Nhưng mà, theo cảnh giới không ngừng tăng lên, thiên địa pháp tắc hạn chế cũng sẽ như bóng với hình địa gia tăng, với lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nghiêm ngặt. Như vậy cũng tốt so leo lên một tòa cao vút trong mây sơn phòng, càng lên cao đi, con đường liền càng phát ra hiểm trở, khó khăn cũng sẽ gấp đôi địa gia tăng. Thập Quan Vương bọn hắn muốn đánh vỡ thiên địa pháp tắc hạn chế, liền như là tại vách núi treo leo ngược lên đi đồng dạng, hơi không cẩn thận, liền có thể rơi vào vực sâu vạn trượng, thịt nát xương tan. Nhưng bọn hắn cũng không có bị những này khó khăn hù dọa ngược lại, tương phản, những này gian nan hiểm trở ngược lại càng thêm kích phát trong bọn họ tâm chỗ sâu đấu trí cùng dũng khí. Ha ha ha. Một trận cười mở tiếng cười ở trong thiên địa quanh quẩn, phản phất muốn chọc tan bầu trời đồng dạng. Tiếng cười kia như là hồng trung đồng dạng, tại toàn bộ thế giới quanh quẩn, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều chấn vỡ. Mà tiếng cười kia chủ nhân, chính là vị kia uy trấn thiên hạ Thập Quan Vương. Ánh mắt của hắn như là hai tia chớp, thẳng tắp xuyên thấu hắc ám, gắt gao khóa chặt tại từ hắc ám phía trên đại thế giới đi ra hắc ám thiên tôn trên thân. Cùng lúc đó, hắn dư quang cũng không có buông tha cái kia lơ lửng tại tử vong phía trên đại thế giới tử vong thiên tôn. Hai vị này thiên tôn, một vị đúng như cái kia không đáy lô đen, tham lam thôn vệ lấy tất cả ánh sáng minh cùng hy vọng, phản phất muốn đem chọn cái thế giới đều kéo nhập cái kia bóng tối vô tận thâm uyên. Mà đổi thành một vị thì tựa như cái kia làm cho người dùng mình tử vong bóng ma, âm trầm địa bao phủ toàn bộ thế giới, như là một cỗ thấu xương hàn phong, mang đến vô tận sợ hãi cùng tuyệt vọng, để cho người ta không rét mà run. Bọn hắn tồn tại, giống như hai tòa không thể vượt qua núi cao, siêu việt thường nhân nhận biết, là cường đại như thế mà thần bí, cho tới toàn bộ thế giới đều ở trước mặt bọn họ run lẩy bẩy. Làm hai vị này thiên tôn phủ xuống thời giờ, thời gian tựa hồ đều tại thời khắc này đọc lại. Thập Quan Vương trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung cảm xúc, đó là đối mấy vị này thiên tôn thật sâu kính sợ cùng sợ hãi. Những ngày này tôn, so với hắn còn cổ lão hơn được nhiều, tại hắn chưa đạp vào con đường tu hành lúc, bọn hắn cũng đã là danh chấn thiên hạ cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, làm Thập Quan Vương dần dần quật khởi về sau, hắn cùng những ngày này tôn chi quan hệ giữa lại trở nên dị thường phức tạp. Nhất là hắn cùng cái kia tử vong thiên tôn ở giữa bọn hắn ân đoán gấp mắc, có thể nói là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, rắc rối phức tạp. Vì có thể chứng đạo thiên tôn cảnh giới, mở ra một đầu thuộc về mình thiên tôn đại đạo, Thập Quan Vương đã trải qua dòng dã 10 thế luân hồi. Cái này 10 thế luân hồi hành trình, dài dằng dặc mà gian nan, tràn đầy vô số khiêu chiến cùng khảo nghiệm. Mỗi một thế, hắn đều muốn đối mặt các loại gian nan hiểm trở, không ngừng mà đột phá bản thân, chiến thắng cái này đến cái khác địch nhân cường đại. Tại cái này 10 thế luân hồi quá trình bên trong, Thập Quan Vương cùng Tử Vong Thiên Tôn triển khai nhiều lần kinh tâm động phách giao phong. Mỗi một lần chiến đấu đều như là bên bờ sinh tử vũ đạo, hơi không cẩn thận, liền sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục thâm nguyên. Nhưng mà, Thập Quan Vương nương tựa theo tự thân thiên phú hơn người cùng kiên cố nghị lực, một lần lại một lần địa chiến thắng Tử Vong Thiên Tôn, cuối cùng thành công địa chứng đạo Thiên Tôn cảnh giới. Nhưng mà, đoạn này tốc thế ân oán cũng không có bởi vì Thập Quan Vương chứng đạo mà vẽ lên dấu chấm tròn. Hoàn toàn tương phản, theo Thập Quan Vương thực lực không ngừng tăng cường, hắn cùng Tử Vong Thiên Tôn ở giữa mâu thuẫn cũng càng bén nhọn bắt đầu. Giữa hai người quan hệ thù địch, liền như là cháy hừng hực liệt hỏa, bùng nổ, khó mà lắng lại. Mà cái kia Hắc Ám Thiên Tôn, hắn uy danh càng là như sấm bên tai, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mặc dù hắn cùng Thập Quan Vương ở giữa chỉ có một thế giao phòng, nhưng này một trận chiến trình độ kịch liệt, lại có thể xưng khoáng cổ thức kim, làm cho người khó mà quên. Cái kia kinh tâm động phách tràn diện, giống như trong bầu trời đêm óng ánh nhất tinh thần, chiếu sáng rạng rỡ, thật sâu là cấn tại mọi người ký ức chỗ sâu, trở thành truyền thuyết vĩnh hằng. Hắc Ám Thiên Tôn chi thực lực, giống như không đáy chi lô đen, thâm bất khả trắc, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn quanh thân tràn ngập hắc ám khí tức, phản phất là một đầu hung mãnh cự thú, dương nhanh múa đuốt, tựa hồ có thể thôn phệ hết thế gian hết thảy quang minh cùng hy vọng. Hắn đã từng là Thập Quan Vương mạnh mẽ nhất chi đối thủ, mỗi một lần giao phong đều giống như sao hỏa đụng phải trái đất đồng dạng, dẫn phát vô tận chi rung động cùng gợn sóng. Tại cái kia vô số lần tranh phong bên trong, Thập Quan Vương nhiều lần thân hãm hiểm cảnh, mạng sống như treo trên sợi tóc, vô số lần đều kém chút mệnh tang hắc ám thiên tôn chi thủ. Nhưng mà, Thập Quan Vương dù sao cũng là cường giả tuyệt thế, hắn thiên phú dị bẩm, cử thế vô song, lại có được bất khuất chi ý chí, tựa như sắt thép cứng rắn. Hắn tại bên bờ sinh tử bồi hồi, lại một lần địa dễ rủa trở về, không sờn lòng, vĩnh viễn không bao giờ nói bại. Cuối cùng, tại thời khắc mấu chốt, Thập Quan Vương đạt được một kiện thần bí chi thần binh tương trợ. Chương 952, lão giả, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Chương 952, lão giả, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Cái này thần binh ẩn chứa vô tận uy năng, phản phất là vũ trụ chi tinh hoa chỗ ngưng tụ, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Thập Quan Vương cầm trong tay này thần binh, giống như chiến thần phụ thể, khí thế như hồng, cùng Hắc Ám Thiên Tôn triển khai một trận kinh thế hai tộc chi quyết đấu. Tại trận kia kinh tâm động phách trong lúc chiến, toàn bộ thế giới đều phản phất bị xé nứt ra, thiên địa vì đó biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Hắc Ám Thiên Tôn Hắc Ám lực lượng như là mãnh liệt sóng dữ đồng dạng cuốn tới, mà Thập Quan Vương thần binh uy năng thì như là một tòa không thể phá vỡ sơn nhạc, vững vàng đứng sừng sững ở đó. Cả hai lực lượng đụng vào nhau, phát ra tiếng vang như là lôi đình và quân, đinh hai nhức óc. Thanh âm này phảng phất muốn đem chọn cái vũ trụ đều vỡ ra đến, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi. Tại trận này kịch liệt trong quyết đấu, Thập Quan Vương cho thấy không có gì sánh kịp thực lực cùng dũng khí. Hắn không sợ hãi chút nào Hắc Ám Thiên Tôn Hắc Ám lực lượng, lần lượt địa dùng mình thần binh uy năng ngăn cản được công kích của đối phương. Đi qua dài dằng dặc mà chiến đấu gian khổ, cuối cùng Thập Quan Vương lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng Hắc Ám Thiên Tôn. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, đem Hắc Ám Thiên Tôn cưỡng ép chấn áp dưới đất, khiến cho không cách nào lại gây sóng gió. Từ đó về sau, Hắc Ám Thiên Tôn liền như là bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng, từ chư thiên vạn giới bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Hắn rời đi tựa như là một trận gió, thổi qua về sau liền lại không biết tích, phản phất hắn chưa từng có trên thế giới này tồn tại qua. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, cho dù là Thập Quan Vương dạng này cường giả, cũng dần dần đối Hắc Tối Thiên Tôn biến mất cảm thấy hoang mang. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, Hắc Ám Thiên Tôn phải chăng sớm đã tại tuế nguyệt trường hà bên trong tan thành mây khói, vĩnh viễn rời đi cái thế giới này. Nhưng mà, ngay tại Thập Quan Vương cơ hồ muốn đem Hắc Ám Thiên Tôn lãng quên thời điểm, Hắc Ám Thiên Tôn vậy mà sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt mọi người. Làm Thập Quan Vương tận mắt thấy Hắc Ám Thiên Tôn lúc, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Hắn nhìn chăm chú Hắc Ám Thiên Tôn, đôi trong mắt kia giống như là bị làm ma pháp đồng dạng, thủy chung không cách nào từ đối phương trên thân rời. Trầm mặc một lát sau, Thập Quan Vương đột nhiên phát ra thở dài một tiếng. Cái này âm thanh thở dài bên trong, đã có đôi Hắc Tối Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện kinh ngạc, cũng có đôi Tuế Nguyệt trôi qua cảm khái. Ngay sau đó, Thập Quan Vương trên mặt lộ ra một vòng bá khí tiêu dung. Tiếng cười của hắn trong không khí quanh quẩn, phảng phất toàn bộ thế giới đều có thể nghe được thanh âm của hắn. Lão giả, làm nhiều năm như vậy rùa đen rút đầu, làm sao lúc này đứng ra? Thập Quan Vương thanh âm bên trong mang theo một tia trêu tức cùng trào phúng, chẳng lẽ ngươi liền không sợ chết sao? Đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu bị thua, chúng ta những này lao cốt đầu, coi như đều muốn nghiền xương thành tro. Đối mặt Thập Quan Vương trêu chọc, Hắc Ám Thiên Tôn tựa như một tòa trầm mặc sơn nhạc, vững như bàn thạch, không có phản ứng chút nào. Hắn liền như thế đứng bình tĩnh lấy, không nhúc nhích, phảng phất thời gian đều ở trên người hắn đọng lại. Nhưng mà cái kia lạnh lẽo như băng ánh mắt lại như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp bắn về phía Thập Quan Vương. Cái này ánh mắt tràn đầy vô tận lạnh lùng cùng sát ý, phảng phất chỉ cần Thập Quan Vương còn dám nhiều lời một chữ, cái này ánh mắt liền có thể đem hắn triệt để xé nát. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong trầm mặc, đột nhiên một trận kinh thiên động địa lôi đỉnh nhấp nô thanh âm đống nhiên vang lên. Thanh âm này như là ngày tận thế tới đồng dạng, đinh hai nhức óc, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang vì đó run rẩy. Cái này tiếng sấm như là một cái bị chọc giận cự thú, tại Hắc Ám Thiên Tôn sau lưng gầm thét, phát ra trận trận gầm thét. Thanh âm của nó to lớn như thế, cho tới không khí chung quanh đều bị chấn động đến ông ông tác hưởng, phản phất muốn bị cái này lôi đỉnh chi lực vỡ ra đến. Nương theo lấy cái này lôi đỉnh nhấp nhô thanh âm, một cỗ vô biên vô tận hắc ám khí tức như sóng biển mãnh liệt đồng dạng, từ Hắc Ám Thiên Tôn sau lưng đột nhiên hiện ra đến. Bóng tối này khí tức giống như là mực nước đậm đặc, che khuất bầu trời, đem trọn cái không gian đều bao phủ tại một mảnh bóng tối vô tận bên trong. Bóng tối này khí tức như là màu đen mực nước đồng dạng, cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới. Hắc ám như là một tầng nặng nề màn che, đem quang minh triệt để che đậy, khiến người ta cảm thấy phảng phất đưa thân vào bóng tối vô tận trong vực sâu. Cái kia hắc ám khí tức những nơi đi qua, hết thảy đều bị thôn vệ hầu như không còn. Vô luận là sáng chói tinh quang, chói lọi vân hà, vẫn là sinh cơ bừng bừng thế giới, đều tại bóng tối này ăn mòn hạ cấp tốc tiêu tán. Hắc ám vô tình thôn vệ lấy hết thảy, phảng phất muốn đem trọn cái vũ trụ đều đặt vào ngực của nó. Mà tại cái kia hắc ám thiên tôn dưới chân, một đầu bàn hoành hắc ám đại đạo như ẩn như hiện. Đầu này đại đạo tựa như một đầu ngủ say cự long, lặng lặng địa ẩn nút trong bóng đêm. Thân thể của nó khổng lồ mà uy nghiêm, tản mát ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Nhưng mà, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, từ cái kia sâu không thấy đáy hắc ám đại đạo bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Thanh âm này giống như cựu thiên chi thượng kinh lôi, tại vô biên vô tận trong bóng tối đột nhiên nổ vang, uy lực của nó chi lớn, thậm chí làm cho cả không gian cũng vì đó run nhẹ nhẹ bắt đầu. Đạo này tiếng long ngâm, phản phất là hắc ám chúa tể tại hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo nó tồn tại, tràn đầy vô tận uy nghiêm cùng lực lượng. Nó giống như đến từ viễn cổ thời đại cự thú, mang theo tuế nguyệt tang thương cùng vô tận uy áp, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Thanh âm này như là sôi trào mãnh liệt sóng biển đồng dạng, xuyên thấu tầng tầng hắc ám, rung động toàn bộ thiên địa. Nó tồn tại, khiến cho hết thảy chung quanh đều lộ ra nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Theo cái này tiếng long ngâm vang lên, cái kia nguyên bản ẩn nút tại hắc ám đại đạo bên trong lực lượng thần bí tựa hồ cũng bị đánh thức. Chỉ gặp cái kia hắc ám đại đạo đột nhiên bắt đầu vi rung động bắt đầu, phản phất đầu này ngủ say đã lâu cự long sắp thức tỉnh, thể hiện ra nó chân chính lực lượng kinh khủng. Giống giống, cái này tiếng long ngâm phản phất là từ viễn cổ thời đại xuyên qua mà đến, mang theo một loại không cách nào hình dung uy nghiêm cùng bá khí, như cùng đi từ sâu trong vũ trụ cự thú gào thét, rung động toàn bộ chư thiên vạn giới. Thanh âm kia như là lôi đình bạc quân, đinh hai nhức óc, vang tận mây xanh, để cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi, phảng phất toàn bộ thế giới đều muốn bị lực lượng kinh khủng này xé rách. Thanh âm này cũng không phải là đơn giản gầm rú, mà là ẩn chứa lực lượng vô tận cùng uy nghiêm. Nó giống như là một loại ngôn ngữ cổ xưa, truyền lại một loại nào đó thần bí tin tức, để cho người ta cảm nhận được một loại đến từ viễn cổ uy áp. Cái này uy áp như núi lớn nặng nề, ép tới người cơ hồ không thở nổi. Theo cái này chân long gào thét, một cỗ vô biên vô tận chân long khí thế như bãi sơn đảo hải của tới. Khí thế kia như là mưa to gió lớn, mãnh liệt mà cuồng bạo, những nơi đi qua, hư không đều tựa hồ muốn bị vỡ ra đến. Nó như là sóng biển mãnh liệt, sóng sau cao hơn sóng trước, không ngừng mà đánh thẳng vào hết thảy xung quanh. Khí thế kia mang đến áp lực, để mỗi một cái sinh linh đều không thể tiếp nhận. Vô luận là cường đại tiên nhân, vẫn là nhỏ yếu sâu kiến, tại cái này chân long khí thế áp bách dưới, cũng không khỏi tự chủ phát ra đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Loại này run rẩy cũng không phải là vẹn vẹn trên thân thể phản ứng, càng là sâu trong linh hồn sợ hãi cùng tính sợ. Chương 953, yêu thần chân thân. Chương 953, yêu thần chân thân. Tại cái này chân long khí thế bao phủ xuống, toàn bộ thế giới đều trở nên u ám không ánh sáng, phản phất đã mất đi sinh cơ cùng sức sống. Tất cả sinh linh đều tại cái này khí thế kinh khủng trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy cùng yếu ớt, phản phất tính mạng của bọn hắn trong nháy mắt này đều trở nên không có ý nghĩa. T. Đây là chân long. Không nghĩ tới cái này khu lồng giam chi địa, vậy mà cũng có thể dựng dục ra huyết mạch thuần chính chân long. Ngay tại cái kia chân long long ngâm vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ thế giới phản phất đều bị một loại lực lượng vô hình trấn nhiếp, hết thảy đều trở nên an tĩnh dị thường, thời gian cũng tựa hồ tại giờ khắc này đọc lại. Không có một cơn gió, không có một chút tiếng vang, chỉ có cái kia dư âm lượn lờ tiếng long ngâm trong không khí quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Nhưng mà, này nháy mắt yên tĩnh lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện kinh ngạc tiếng hô bỗng nhiên đánh vỡ. Cái này tiếng hô giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, ở giữa phiến thiên địa này nổ vang, hắn tiếng biết thay nhức óc, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, để cho người ta không khỏi trong lòng run lên. Đạo này trong tiếng hô tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, phản phất gặp được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Chủ nhân của thanh âm kia hiển nhiên là bị một màn trước mắt sợ ngây người, cho tới hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình, chỉ có thể dùng cái này tiếng kinh hô để diễn tả nội tâm rung động. Đạo này tiếng hô đến từ những thượng giới đó thiên kiêu một phương, bọn hắn vốn là thiên chi tiêu tử, kiến thức rộng rãi, nhưng giờ phút này nhưng cũng bị cái này chân long long ngâm xuất hiện cả kinh trợn mắt hốt mồm. Trên mặt bọn họ biểu lộ tràn đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin, phản phất hoàn toàn không có dự liệu được chuyện như vậy sẽ phát sinh. Ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng bị đạo này tiếng hô hấp dẫn tới, nhao nhao quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hô phương hướng. Khi bọn hắn ánh mắt rơi vào cái kia một tôn thượng giới thiên chi tiêu tử trên thân lúc, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ngay tại mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú lên người kia sau lưng yêu thần chân thân lúc, nó lại như là bị một loại nào đó lực lượng thần bí kích hoạt đồng dạng, bắt đầu chậm rãi từ người kia sau lưng nổi lên. Đầu tiên ánh vào mọi người tầm mắt là tôn này yêu thần chân thân đầu. Đầu của nó tựa như một tòa cự đại sơn nhạc, cao vút trong mây, cho người ta một loại không cách nào hình dung cảm giác chấn động. Cái kia như núi cao trên phần đầu, có mặt mũi dữ tợn cùng sắc bén răng nanh, để cho người ta không rét mà run. Theo đầu hiện hiện, yêu thần chân thân thể cũng dần dần hiện ra ở mọi người trước mặt. Thân thể của nó cao tới mấy triệu trượng, tựa như một tòa đỉnh thiên lập địa như núi cao đứng sừng sững ở đó. Tôn này yêu thần chân thân thật sự là quá mức khổng lồ, cho tới mọi người tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé như vậy, phản phất chỉ là nó dưới chân sâu kiến đồng dạng. Không chỉ có như thế, tôn này yêu thần chân thân tản ra khí tức cũng cường đại dị thường, làm người sợ hãi không thôi. Cố khí tức kia như là mãnh liệt sóng cả đồng dạng, liên tục không ngừng điệu từ trên người nó tuôn ra, cuốn sạch lấy hết thảy xung quanh. Mọi người chỉ cảm thấy cố khí tức kia như là một cái vô hình bàn tay lớn, chăm chú điệu giữ lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn cơ hồ không thể thở nổi. Với lại, cố khí tức này còn mang theo một loại không cách nào hình dung uy áp, phản phất chỉ cần tới gần nó, liền sẽ bị cái kia cố uy áp triệt để đè sợ. Tại cố này khí tức cường đại trước mặt, mọi người thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều đánh mất, chỉ có thể ngơ ngác đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn tôn này yêu thần chân thân chậm rãi từ người kia sau lưng nổi lên. Phản phất chỉ cần dám tới gần, liền sẽ bị cái kia yêu thần chân thân trực tiếp thôn vệ. Theo thời gian trôi qua, mọi người nhìn chăm chú nhìn kỹ, rốt cục thấy rõ tôn này yêu thần chân thân chân diện mục, cái này lại là một tôn to lớn chim thần thượng cổ. Thân thể của nó trung quanh thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, ngọn lửa kia bày biện ra một loại cực kỳ khủng bố thái dương chân hỏa, phản phất có thể thiêu hủy hết thảy. Mặt trời này chân hỏa quang mang dị thường lóa mắt, như là mặt trời đồng dạng, để cho người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng, chỉ có thể nheo mắt lại, xa xa quan sát. Cái kia chim thần thượng cổ mỗi một cây lông vũ đều lóe ra chói mắt kim sắc quang mang, tựa như từ thuần kim tỉ mỉ điều khắc thành. Những này lông vũ đang thiêu đốt hừng hực hỏa diễm chiếu rọi, tản mát ra làm cho người hoa mắt thần mê hoa lệ quang huy, phản phất là một kiện cử thế vô song tuyệt thế chân bảo. Con mắt của nó như là hai viên cháy hừng hực mặt trời, tản mát ra vô tận uy nghiêm cùng bá khí. Khi nó ánh mắt rơi vào người nào đó trên thân lúc, người kia sẽ lập tức cảm nhận được một cỗ cường đại uy áp, phản phất linh hồn của mình đều muốn bị cái kia hai đạo ánh mắt nóng bỏng nhóm lửa. Nó mỏ bén nhọn mà sắc bén, giống như một thanh vô kiên bất tồi lợi kiếm, phản phất có thể dễ dàng xé rách hư không. Cái kia mỏ mũi nhọn lóe ra làm cho người sợ hãi hàng quang, để cho người ta vẹn vẹn nhìn một chút, liền không cấm sinh lòng sợ hãi. Tôn này yêu thần chân thân giáng lâm, giống như một tòa không thể dung chuyển sơn nhạc, cho tất cả mọi người ở đây mang đến một cỗ không cách nào hình dung áp lực thật lớn. Khí tức của nó như là nặng nề giống như núi cao, ép tới mọi người cơ hồ không thở nổi, phản phất toàn bộ thế giới đều tại cỗ này kinh khủng ý áp hạ run rẩy. Trời ạ, cái này vậy mà là ai? Trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, thanh âm này dường như sấm sét, trong đám người nổ tung, đưa tới rối loạn tương mừng. Mọi người nhao nhao quay đầu, muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai đưa tới lớn như thế phản ứng. Khi mọi người ánh mắt rốt cục rơi vào cái kia một tôn thiên chi tiêu tử sau lưng yêu thần chân thân bên trên lúc, tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái kia yêu thần chân thân tựa như một vòng to lớn kim ngày, tản ra làm cho người hoa mắt thần mê quá mang, phảng phất bản thân nó liền là một cái mặt trời nhỏ, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tôn này yêu thần chân thân khí tức càng là đã cường đại đến cực điểm, nó phát tán ra uy áp như núi lớn nặng nề, để cho người ta cơ hồ không thở nổi. Mọi người chỉ cảm thấy mình tại cỗ này khí tức cường đại trước mặt, liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé, phảng phất chỉ cần cái này yêu thần chân thân thoáng khẽ động, liền có thể dễ dàng đem bọn hắn nghiền nát. Tại cỗ này khí tức cường đại áp bách dưới, mọi người trong lòng không khỏi sinh ra một loại lòng kính sợ, phảng phất cái này yêu thần chân thân liền là chúa tể phiến thiên địa này, nó tồn tại liền là một loại quyền uy tuyệt đối, không người có thể khiêu chiến. Là Kim Ô, mà lại là thuần chính nhất Tam Túc Kim Ô chân thân. Một tiếng này kinh hô phảng phất một đạo kinh lôi, trong đám người nổ vang, đưa tới sóng to gió lớn. Ánh mắt của mọi người đều bị hấp dẫn đến tôn này yêu thần chân thân bên trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tam Túc Kim Ô, đây chính là trong truyền thuyết thần điểu a. Sự xuất hiện của nó, giống như một vòng sáng chói tiêu dương, phá bờ bóng tối vô tận, chiếu sáng toàn bộ chư thiên vạn giới. Loại này cổ lão mà thần bí yêu thần huyết mạch, tựa như tuế nguyệt trường hà bên trong một viên minh châu, so 10 đại hung thú còn cổ lão hơn, nó mạnh mẽ lực lượng cùng đặc biệt địa vị, làm cho người không khỏi vì đó khuynh đảo. T. Gia hỏa này lai lịch tuyệt đối không đơn giản a. Có người hít sâu một hơi, sợ hãi than nói. Mà Tam Túc Kim Ô xuất hiện, tựa như là một đạo gió bão, cấp tốc quét sạch toàn bộ chư thiên vạn giới, đưa tới vô số người chú ý đàm phán hòa bình luận. Chương 954, bộ tộc Kim Ô truyền thuyết. Chương 954, bộ tộc Kim Ô truyền thuyết. Dù sao, Tam Túc Kim Ô bốn chữ này, đối với rất nhiều người mà nói, tuyệt không phải vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản từ ngữ đơn giản như vậy, nó chỗ gánh chịu ý nghĩa quả thực là quá mức quan trọng. Tại thượng cổ thời đại, yêu tộc những cái kia cường đại yêu thần nhóm, đã từng đồng tâm hiệp lực địa tạo dựng lên một tòa uy trấn cửu thiên chi thượng thiên đỉnh yêu thần cung. Mà tòa kia yêu thần cung chúa tể giả, theo như truyền thuyết là chính thống nhất, thuần túy nhất Kim Ô thủy tổ. Cái này truyền thuyết, trên thế gian đã lưu truyền cực kỳ dài dòng buồn chán tuyết nguyệt, dài răng giặc đến rất nhiều người đều đã đem coi như là chân thật phát sinh qua lịch sử đồng dạng đối đãi. Nhưng mà, làm mọi người chân chính tận mắt nhìn thấy tôn này yêu thần chân thân thời điểm, trong óc của bọn hắn lại không tự chủ được địa nổi lên cái kia truyền thuyết xa xưa. Tôn này yêu thần chân thân giáng lâm, giống như là tại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ địa xác minh cái kia truyền thuyết chân thực tính một dạng, khiến người ta nhóm đối với cái kia sớm đã bao phủ tại trong dòng sông lịch sử yêu thần cung, sinh ra càng nhiều vô tận mơ màng. Trong quá khứ xa xôi ấy, yêu thần cung tựa như một tòa không thể dung chuyển sân nhạc, nguy nga đứng vững tại yêu tộc đỉnh phong, thống ngự lấy yêu tộc hết thảy. Nó tồn tại, liền như là giữa thiên địa chúa tể đồng dạng, uy nghiêm mà trang trọng. Yêu thần cung hiệu lệnh, như là lôi đỉnh và quân, vang vọng toàn bộ yêu tộc thế giới, vạn yêu nghe ngóng, không dám không theo, hắn uy thế cường đại, đơn giản không gì sánh kịp. Nhưng mà, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như thoi đưa, yêu tộc tại dài dằng dặc trong dòng sông lịch sử, dần dần đi hướng suy sụp. Đã từng huy hoàng nhất thời yêu thần cung, cũng như mặt trời chiều ngã về tây đồng dạng, dần dần đã mất đi ngày xưa hào quang. Theo thời gian trôi qua, nó lực ảnh hưởng dần dần yếu bớt, cuối cùng bất đắc dĩ thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu. Liền ngay cả bộ tộc Kim Ô, cái này yêu tộc bên trong người nổi bật, cũng dưới sự bào mòn của năm tháng, dần dần bị biên giới hóa. Cứ việc bọn chúng y nguyên có được thực lực cường đại cùng cao thượng địa vị, nhưng muốn khôi phục lúc trước yêu thần địa vị, lại là khó như lên trời. Dù vậy, bộ tộc Kim Ô tại yêu tộc bên trong vẫn là cực kỳ cường đại một mạch, nó địa vị cùng thực lực có thể xưng yêu tộc bên trong nhân tài kiệt xuất, tuyệt không phải những tộc quần khác có thể tùy tiện dung chuyển. Tại yêu tộc nội bộ, có thể chống lại tộc đàn có thể nói là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bộ tộc Kim Ô truyền thuyết không chỉ có cực hạn tại yêu tộc, mà là tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều lưu truyền rộng rãi. Những cái này truyền thuyết như là trong bầu trời đêm đầy sao đồng dạng, sáng chói chói mắt, làm cho người chú mục. Chuyện xưa của bọn nó bị mọi người truyền miệng, trở thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, kéo dài không suy. Nhưng mà, làm cho người tiếc hận là, tại bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, đông đảo sinh linh vẹn vẹn nghe nói qua bộ tộc Kim Ô truyền thuyết mà thôi, chân chính tận mắt nhìn thấy qua Kim Ô người lại là lác đác không có mấy. Cái này như là cái kia xa xôi tinh thần, mặc dù lóng lánh quá mang, nhưng lại xa không thể chạm, để cho người ta chỉ có thể ở trong tưởng tượng đi cảm thụ bọn chúng tồn tại. Chính vì vậy, bộ tộc Kim Ô truyền thuyết càng lộ ra khó bề phân biệt, tràn đầy sắc thái thần bí. Loại này cảm giác thần bí tựa như một tấm lụa mỏng, khinh khinh địa bao trùm tại bộ tộc Kim Ô trên thân, để cho người ta đối bọn chúng sinh lòng hiếu kỳ cùng hướng tới chi tình. Mọi người khát vọng để lộ tầng này xa mỏng, do ngó bộ tộc Kim Ô chân thực diện mạo, hiểu rõ bọn chúng phía sau cố sự cùng bí mật. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tràng cảnh bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt mọi người. Đột nhiên, tại mọi người trong tầm mắt, một tôn kim quang lóng lánh, sinh động như thật Kim Ô không có dấu hiệu nào hiện ra. Tôn này Kim Ô tựa như chân thực tồn tại đồng dạng, mỗi một cây lông vũ đều lóng lánh hào quang chói sáng, phản phất nó tùy thời đều có thể dương cánh cao phi. Nhưng mà, càng khiến người ta khiếp sợ là, tôn này Kim Ô cũng không phải là phổ thông Kim Ô, mà là thuần chính nhất Tam Túc Kim Ô. Nó cái kia ba cái tráng kiện móng vuốt, mỗi một cái đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Cái này kinh người sự thật như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hung hăng bổ vào trong lòng mọi người. Mọi người tư duy trong nháy mắt phảng phất đều bị đông cứng, toàn bộ thế giới đều tại một tích tắc này dàn kia trở nên an tĩnh dị thường, thời gian tựa hồ cũng tại thời khắc này đình chỉ lưu động. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người phảng phất bị một cỗ vô hình ma lực một mực khóa lại, không hẹn mà cùng giống như thủy triều đồng loạt hội tụ đến tôn này Tam Túc Kim Ô trên thân. Vô luận là những cái kia bình thường không có gì lạ tu sĩ, vẫn là giống Thập Quan Vương dạng này đứng tại đỉnh phong cường giả đỉnh cao, thậm chí ngay cả Tử Vong Thiên Tôn dạng này trải qua tang thương cổ lão tồn tại, đều đúng tôn này Tam Túc Kim Ô tràn ngập tò mò cùng lòng kính sợ, phảng phất nó là trong vũ trụ thần bí nhất tồn tại, tản ra vô tận lực áp bách. Khi mọi người rốt cục xác định tôn này thân phận của Tam Túc Kim Ô về sau, toàn bộ tràng diện càng trở nên lặng ngắt như tờ, tính đến làm cho người có chút hốt hoảng. Tại mảnh này tĩnh mịch bên trong, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, phảng phất toàn bộ không gian đều chỉ còn lại tôn này Tam Túc Kim Ô cùng đám người tiếng hít thở. Liền ngay cả Thập Quan Vương cùng Tử Vong Thiên Tôn dạng này kiến thức rộng rãi cổ lão tồn tại, cũng đều bị tôn này Tam Túc Kim Ô xuất hiện chấn kinh đến nói không ra lời. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm tôn này Tam Túc Kim Ô, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Mà Lục Huyền ánh mắt, cũng như nam châm đồng dạng, bị tôn này Tam Túc Kim Ô một mực hấp dẫn lấy. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc, phản phất toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này đọc lại. Tôn này Tam Túc Kim Ô tựa như một vòng treo ở trên bầu trời nóng bỏng tiêu dương, tản ra làm người sợ hãi khí tức, phản phất nó tồn tại chính là cái thế giới này chúa thể, đem chọn cái thế giới đều nhuộm thành óng ánh khắp nơi chói mắt kim sắc, làm cho không người nào có thể coi nhẹ nó cái kia không có gì sánh kịp quan mang. Cẩn thận quan sát tôn này Tam Túc Kim Ô, có thể phát hiện nó mỗi một cây lông vũ đều lóng lánh sáng chói kim sắc quan mang, phản phất là từ tinh khiết nhất hoàng kim tỉ mỉ đúc thành mà thành. Những này lông vũ đan vào lẫn nhau, tạo thành một tầng hoa lệ vũ ý điệp, bao trùm tại trên người của nó, khiến cho nó nhìn lên đến đã uy nghiêm lại trang trọng. Mà cái kia ba cái chân càng là như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, cháy hừng hực lấy, phóng xuất ra vô tận nóng bỏng. Ngọn lửa này tựa hồ không có cuối cùng, liên tục không ngừng điệu theo nó dưới chân phun ra ngoài, đem không khí chung quanh đều nướng đến bặm bẹo biến hình. Cái kia cố hơi thở nóng bỏng, dù cho cách xa nhau rất xa, cũng có thể để cho người ta cảm nhận được uy lực của nó, làm cho người không dám nhìn thẳng. Lục Huyền nhìn chăm chú tôn này Tam Túc Kim Ô, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Loại rung động này không chỉ có nguồn gốc từ tại nó cái kia vô cùng cường đại thực lực, càng là bởi vì nó đại biểu sâu xa ý nghĩa. Trên thực tế, sơ tại tôn này Tam Túc Kim Ô lần đầu hiện thân thời khắc, Lục Huyền liền đã lưu ý đến nó tồn tại. Khi đó, hắn bèn bèn cảm thấy con chim này không giống bình thường, hắn lông vũ nhan sắc so cái khác loài chim càng thêm tiên diễm chói mắt, phảng phất tận chứa vô tận sinh mệnh lực. Với lại, nó phi hành tư thái cũng lộ ra phá lệ ưu nhã, nhẹ nhàng mà linh động. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy đám người đối tôn này Tam Túc Kim Ô phản ứng lúc, hắn mới ý thức tới con chim này chân chính thân phận. Chương 955, Hắc Ám Tiên Tôn rung động. Chương 955, Hắc Ám Tiên Tôn rung động. Con này thân phận của Tam Túc Kim Ô vậy mà như thế kinh người, nó lại là từ thượng giới giáng lâm mà đến yêu tộc yêu tử bên trong một thành viên. Sự thật này làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Con này Tam Túc Kim Ô trên người tán phát ra khí chất cùng uy nghiêm cùng với những cái khác yêu tộc yêu tử hoàn toàn khác biệt, phản phất nó đến từ một cái tầng thứ cao hơn thế giới. Tại đông đảo yêu tộc yêu tử bên trong, con này thân phận của Tam Túc Kim Ô cùng địa vị hiển nhiên là cực kỳ đặc thù. Nó tựa như hạt giữa bầy gà địa đứng ở nơi đó, tản mát ra một loại làm cho người không cách nào coi nhẹ tồn tại cảm. Nó tồn tại tựa như chói mắt quang mang, chiếu sáng toàn bộ chẳng cảnh, khiến cho cái khác yêu tộc yêu tử tại trước mặt nó đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Con này Tam Túc Kim Ô tựa như một vị cao cao tại thượng vương giả, quan sát chung quanh yêu tộc yêu tử nhóm. Ánh mắt của nó lạnh lùng mà uy nghiêm, phản phất có thể xuyên thấu hết thể ngụy trang cùng che giấu. Những yêu tộc kia yêu tử nhóm mặc dù đồng dạng thực lực cường đại, khí thế phi phàm, nhưng ở đối mặt con này Tam Túc Kim Ô lúc, lại đều không hẹn mà cùng điệu toát ra vẻ tôn kính cùng lòng kính sợ. Thân thể của bọn chúng hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ tại lấy một loại khiêm tốn tư thái hướng tôn này Tam Túc Kim Ô biểu thị kính ý. Loại này tôn kính cũng không phải là xuất phát từ sợ hãi, mà là đối nó thân phận cùng thực lực tán thành. Nhưng mà, cùng với những cái khác yêu tộc yêu tử hình thành so sánh rõ ràng chính là, con này Tam Túc Kim Ô lại có vẻ cao ngạo mà lạnh lùng. Nó đối chung quanh yêu tộc yêu tử nhóm nhìn như không thấy, phản phất bọn chúng căn bản lại không tồn tại một dạng. Loại thái độ này đã hiện ra nó cao ngạo cùng tự tin, cũng làm cho người đối với nó chân thực thực lực tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Thuần chính nhất Tam Túc Kim Ô huyết mạch sao? Ha ha, không nghĩ tới bộ tộc này lại còn thật tồn tại a. Lục Huyền khẽ miệng vi vi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu nhưng lại chưa nhấc lên quá nhiều gợn sóng. Ánh mắt của hắn như là bình tĩnh mặt hồ, chỉ là tùy ý điệu từ cái kia Tam Túc Kim Ô trên thân đảo qua, liền phảng phất đem nhìn thấu đồng dạng, sau đó không có chút nào lưu luyến rời, nhìn về phía nơi xa cái kia phiến bóng tối vô tận đại thế giới. Ngay tại vừa rồi, đột nhiên, một đạo đinh thái nhức óc, nhiếp nhân tâm phách tiếng long ngâm, giống như lôi đình vạn quân từ cái kia bóng tối vô tận trên đại thế giới truyền ra. Thanh âm này như cùng đi từ cựu lũ ác quỷ của địa ngục gào thét, mang theo vô tận uy áp cùng kinh khủng, phản phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta nghe ngóng sợ hãi. Lục Huyền trong lòng run lên bần bật, một cỗ lòng hiếu kỳ mãnh liệt xông lên đầu. Hắn không chút do dự thôi động lên cái kia thần bí mà cường đại hỗn độn trọng đồng, phản phất lực lượng toàn thân đều hội tụ ở này. Hỗn độn trọng đồng, đây chính là Lục Huyền cường đại nhất sát khí thứ nhất a. Này đôi con ngươi giống như thâm thúy vũ trụ, vô tận huyền bí ẩn tàng trong đó. Khi hắn thôi động hỗn độn trọng đồng lúc, chung quanh thế giới tựa hồ đều trở nên không còn chân thực, hết thảy đều bị cái kia lực lượng cường đại chỗ bao mẹo. Hỗn độn trọng đồng tản ra quang mang giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ tầng kia nặng nề hắc ám. Nhưng mà, hắc ám lại giống như là một cái động không đáy, vô luận hỗn độn trọng đồng quang mang như thế nào mấy liệt, đều không thể hoàn toàn xuyên thấu nó. Nhưng Lục Huyền cũng không có từ bỏ, hắn tiếp tục thôi động hỗn độn trọng đồng, đem tinh thần lực của mình liên tục không ngừng điệu rót vào trong đó. Dần dần, hỗn độn trọng đồng quang mang trở nên càng ngày càng lóa mắt, tầng kia hắc ám cũng bắt đầu xuất hiện một chút sóng chấn động bé nhỏ. Rốt cục, tại Lục Huyền không ngừng cố gắng dưới, hỗn độn trọng đồng quang mang thành công địa xuyên thấu tầng kia nặng nề hắc ám, triển lộ ra bên trong ẩn tàng tồn tại. Nhưng mà, ngay tại Lục Huyền đem hỗn độn trọng đồng thôi động đến cực hạn trong chớp mắt ấy cái kia, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện, cái kia vốn nên thông suốt hắc ám đại thế giới, giờ phút này vậy mà giống như là bị một tầng bình chướng vô hình cho nghiêm mật địa bao phủ lại. Tầng bình chướng này tựa như giống như tường đồng bách sắt không thể phá vỡ, nhập bằng Lục Huyền như thế nào sử xuất tất cả vô liếng, đều không thể đột phá phòng tuyến của nó, càng đừng đề cập thấy rõ cất giấu trong đó chân tướng. Lục Huyền lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bóng tối này trên đại thế giới đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì? Vì sao ta hỗn độn trọng đồng cũng vô pháp xem thấu nó? Hắn không khỏi đối cái này thần bí thế giới sinh ra càng nhiều hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Ngay tại Lục Huyền suy nghĩ thời khắc, đột nhiên, một cỗ ý lạnh đến tận xương tụy từ trong bóng tối như mãnh liệt sóng cả đánh tới. Cỗ hàn ý này cường đại dị thường, phảng phất là tới từ địa ngục dòng nước lạnh, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Lục Huyền chỉ cảm thấy mình giống như là bị ném vào trong hầm băng đồng dạng. Toàn thân huyết dịch đều tại cỗ hàn ý này trùng kích vào cấp tốc lưu kết, thân thể cũng hoàn toàn mất đi trí giác. Lục Huyền trong lòng mãnh kinh, hắn lập tức ý thức được cỗ hàn ý này không tầm thường. Hắn vội vàng vận khởi linh lực trong cơ thể, ý đồ dùng cỗ này ấm áp lực lượng để chống đỡ cỗ hàn ý này ăn mòn. Nhưng mà, cỗ hàn ý này lại như là như giỏi trong xương đồng dạng, chăm chú địa quấn quanh lấy hắn, vô luận hắn dây rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi nó trói buộc. Lục Huyền tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong bóng tối, Hắc Ám Thiên Tôn cái kia u lãnh ánh mắt như là hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, thẳng tắp bắn về phía hắn. Cái này hai đạo trong ánh mắt không chỉ có để lộ ra từng tia hàn ý, càng xen lẫn một chút xíu không che giấu ý cảnh cáo. Lục Huyền trong lòng căng thẳng, hắn biết mình đã khiến cho Hắc Ám Thiên Tôn chú ý đối mặt Hắc Ám Thiên Tôn nhìn chăm chú, Lục Huyền không thối lui chút nào. Ánh mắt của hắn kiên định mà trầm ổn, cùng Hắc Ám Thiên Tôn nhìn nhau, phản phất tại hướng đối phương tuyên cáo quyết tâm của mình cùng dũng khí. Nhưng mà, tại cảm nhận được đối phương cái kia cường đại uy áp về sau, Lục Huyền trong lòng vẫn không khỏi sinh ra một tia kinh ngạc. Cuối cùng, Lục Huyền vẫn là lựa chọn tạm thời thu liễm lòng hiếu kỳ của mình. Hắn chậm rãi thu hồi hỗn độn trọng đồng, đem ánh mắt của mình từ Hắc Ám Thiên Tôn trên thân rời. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn y nguyên đối vị này thần bí Hắc Ám Thiên Tôn tràn ngập tò mò cùng kính sợ. Theo Lục Huyền động tác, cái kia cỗ hàn ý lạnh lẽo liền giống bị ánh nắng xua tan xương sớm đồng dạng, từ từ tiêu tán ra. Nguyên bản bị cỗ hàn ý này bao phủ không gian, cũng chậm chậm khôi phục nguyên bản nhiệt độ, không tiếp tục để người cảm thấy giá rét thấu xương. Hắc Ám Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt lại là hiện lên một tia kinh ngạc. Trong mắt của hắn tại Lục Huyền trên thân dừng lại một lát, tựa hồ muốn xuyên thấu qua Lục Huyền bề ngoài nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật. Hắc Ám Thiên Tôn âm thầm trầm ngâm nói, không nghĩ tới bản tôn nhiều năm không xuất thế, cái này chư thiên vạn giới bên trong, vậy mà xuất hiện như thế nhân vật. Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng bá khí, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắc Ám Thiên Tôn con ngươi thâm trầm, sắc mặt nghiêm trọng, hắn nhìn chăm chú Lục Huyền, phảng phất tại xem kỹ một kiện hiếm thấy chân bảo. Nhưng vào lúc này, Tam Túc Kim Ô thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm kia trầm thấp mà khàn khàn, phảng phất là từ địa ngục chỗ sâu truyền đến đồng dạng, để cho người ta nghe không rét mà run. Tam Túc Kim Ô ánh mắt như ngọn lửa cực nóng, nhìn chằm chằm Hắc Ám Thiên Tôn vị trí, khóe miệng còn mang theo một vòng để cho người ta nhìn không tấu mỉm cười. Chương 956, khiêu chiến đại đạo phát tắc, hẳn phải chết. Chương 956, khiêu chiến đại đạo phát tắc, hẳn phải chết. Ha ha. Tam Túc Kim Ô khẽ cười một tiếng, tiếng cười tại mảnh này điên tĩnh quanh quẩn trong không gian, mang theo một tia trào phúng cùng khinh thường, thật sự là có ý tứ a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, các ngươi những này sâu kiến, có phải thật vậy hay không có thể phá vỡ thiên địa này hạn chế. Câu nói này như là búa tạ đồng dạng hung hăng đập vào ở đây tim của mỗi người bên trên, nhất là những cái kia đến từ thượng giới cùng thiên thần đại thế giới thiên chi tiêu tử nhóm, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng bắt đầu. Nguyên bản bọn hắn đối thập quan vương đám người khiêu chiến còn có chút khinh thị, nhưng giờ phút này, Tam Túc Kim Ô lời nói nhưng lại làm cho bọn họ ý thức được, cái này có lẽ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều trở nên an tĩnh dị thường, chỉ có Tam Túc Kim Ô cái kia mang theo khiêu khích tiếng cười trong không khí quanh quẩn. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng địa lần nữa tập trung đến thập quan vương mấy người trên thân, phản phất muốn từ trên người của bọn hắn tìm tới một chút đáp án. Bọn gia hỏa này biểu hiện ngược lại là ngoài dự liệu bên ngoài, có lẽ bọn hắn thật đúng là có khả năng phá vỡ thiên địa cực hạn, nhảy lên tiến vào cảnh giới kim tiên đâu. Nguyên bản tại thượng giới thiên kiêu nhóm trong mắt thập quan vương đám người bất quá là một đám không biết tự lượng sức mình cuồng vọng chi đồ thôi. Những này cái gọi là thập quan vương nhóm dám mưu toan khiêu chiến thiên địa hạn chế, cái này theo bọn hắn nghĩ đơn giản liền là một loại hoang đường đến cực điểm hành vi, không khác tự tìm đường chết. Nhưng mà thế sự khó liệu, bây giờ tại thượng giới thiên kiêu bên trong, vậy mà bắt đầu có một ít người đối thập quan vương đám người ôm lấy vẻ mong đợi. Những người này bắt đầu âm thầm suy nghĩ, có lẽ thập quan vương bọn hắn thật sự có năng lực sáng tạo kỳ tích, đánh vỡ thiên địa này trói buộc, để cảnh giới kim tiên đột phá không hề bị đến hạn chế. Nếu như thập quan vương bọn hắn thật sự có thể thành công, vậy đối với những này thượng giới thiên kiêu tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện thiên đại hảo sự. Dù sao bọn hắn sở dĩ giáng lâm hạ giới, nó mục đích chính là vì tranh đoạt cái kia chí cao vô thượng thiên đế đại đạo. Nhưng mà bởi vì nhận thiên địa pháp tắc nghiêm ngặt hạn chế, thực lực của bọn hắn bị ngạnh sinh sinh địa áp chế ở huyền tiên đỉnh phong cảnh giới, khiến cho bọn hắn cái kia một thân kim tiên cấp bậc cường đại tu vi hoàn toàn không cách nào đạt được thi triển. Như vậy cũng tốt so là một cái bị cầm tù trong lồng mánh hổ, chỉ có một thân uy mạnh chi lực, lại không cách nào tránh thoát lồng giam trói buộc, chỉ có thể ở có hạn trong không gian bất đắc dĩ bồi hồi. Mà bây giờ thập quan vương đám người xuất hiện, phản phất cho những này thượng giới thiên kiêu mang đến một đường tự quang, để bọn hắn thấy được tránh thoát lồng giam, phóng thích thực lực bản thân hy vọng. Nếu như thập quan vương bọn hắn thật sự có thể đánh vỡ thiên địa này hạn chế, vậy sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng đâu? Thượng giới thiên tiêu nhóm rốt cuộc không cần có chỗ cố kỵ, có thể tại hạ giới tùy ý địa phóng xuất ra toàn bộ thực lực của mình, không giữ lại chút nào địa biểu hiện ra bọn hắn trải qua vô số tuế nguyện tu luyện mà thành kim tiên cấp thực lực. Tưởng tượng một chút, làm những này thượng giới thiên tiêu nhóm thể hiện ra bọn hắn thực lực chân chính lúc, vậy sẽ là bực nào rung động. Lực lượng của bọn hắn giống như là núi lửa phun trào, liên tục không ngừng địa phun ra ngoài, thế không thể đỡ. Mà thập quan vương những này hạ giới tu sĩ, tại trước mặt bọn hắn chỉ sợ cũng như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Đối với hạ giới tu sĩ tới nói, thập quan vương đám người nếu như thành công, đối bọn hắn cũng sẽ có lấy nước cờ không hết chỗ tốt. Một khi bọn hắn thành công đánh vỡ thiên địa hạn chế, bọn hắn cũng có thể trùng kích cảnh giới kim tiên, để bọn hắn thực lực đạt được chất tăng lên. Đây không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Đối với những cái kia khát vọng đột phá bản thân hạ giới tu sĩ tới nói, đơn giản liền là mộng ngủ để cầu sự tình. Bởi vậy, làm mọi người ý thức được điểm này lúc, lại có không ít người bắt đầu chờ mong thập quan vương bọn hắn có thể thành công. Bọn hắn nhao nhao là thập quan vương phất cờ hò reo, hy vọng bọn họ có thể chiến thắng cái kia nhìn như không thể vượt qua thiên địa hạn chế, là hạ giới tu sĩ mang đến càng nhiều kỳ ngộ cùng hy vọng. Từ xưa đến nay, vô luận là cỡ nào kinh tài tuyệt diễm nhân vật, đều không thể bằng vào lực lượng cá nhân đi cưỡng ép đột phá kim tiên cấp bậc thiên địa pháp tắc hạn chế. Cái này giống như là một đạo không cách nào vượt qua hừng câu, vắt ngang tại tất cả người tu hành trước mặt, để cho người ta chùn bước. Mấy người này mặc dù thực lực siêu quần, có thể xưng thế gian hiếm thấy, nhưng ở chân chính đại đạo pháp tắc trước mặt, bọn hắn cũng bất quá là không có ý nghĩa sâu kiến thôi. Vô luận bọn hắn như thế nào thể hiện ra thực lực cường đại, như thế nào làm cho người sợ hãi thán phục, cuối cùng đều nhất định sẽ lấy thất bại mà kết thúc. Đây là một cái không thể nghịch chuyển kết cục, liền như là bánh xe vận mệnh đồng dạng, bọn hắn trung cực sẽ bị đại đạo vô tình nghiền nát. Nhưng mà, mọi người ở đây đều đúng này tin tưởng không nghi ngờ thời điểm, một cái băng lãnh tiếng rêu cận, nhưng từ hư không bên trên truyền đến, phiêu chiến đại đạo pháp tắc, hẳn phải chết. Thanh âm này lãnh khốc vô tình, phản phất không có chút nào tình cảm ba động, nhưng lại giống một thanh lợi kiếm, vô tình đâm rách mọi người trong lòng cái kia mỹ hảo huyết tưởng. Thanh âm này liền như là trong ngày mùa đông một chậu nước đá, không chút lưu tình tưới lên những cái kia đối thập quan vương đám người ký thác kỳ vọng đám người trên đầu, để bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy toàn thân rẽ run, trong lòng chờ mong cũng như bọn biển đồng dạng, trong nháy mắt này phá diệt. Đáng chết! Đây rốt cuộc là ai? Lại vào lúc này nói ra như thế làm cho người hệ bại lời nói. Đơn giản liền là cái xui xẻo. Đương theo lấy cái này âm thanh gầm thét, toàn bộ không gian đều phảng phất vì đó chấn động, nhưng mà, còn chưa có nói xong, cái kia nguyên bản nổi giận đùng đùng thanh âm lại giống như là đột nhiên bị người bóp lấy cổ đồng dạng, im bặt mà dừng. Chỉ gặp người nói chuyện sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, cặp mắt của hắn trừng đến tròn trịa, nhìn chằm chằm cái kia không biết khi nào xuất hiện trên hư không thân ảnh, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin sợ hãi. Thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy bắt đầu, hai chân càng là như bị rút đi tất cả khí lực đồng dạng, bỗng nhiên mềm nhũn, bình một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Không chút do dự, hắn lấy đầu đập đất, đối đạo thân ảnh kia cuống quýt giật đầu, miệng bên trong còn không ngừng địa cầu xin tha thứ, ta nói hiệu nói vượng, ta là hồ ngôn loạn ngữ. Hắn lúc này, giống như quả cầu ra xì hơi, lúc trước lửa giận cùng phẫn nộ sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là giống như thủy triều mãnh liệt sợ hãi cùng tuyệt vọng. Khuôn mặt của hắn phảng phất bị hoảng sợ và mẹo, mỗi đập một cái đầu đều rất giống hao hết lực lượng toàn thân, cái chán cùng mặt đất va chạm phát ra phanh phanh âm thanh. Tại cái này chết đồng dạng yên tĩnh trong không gian, giống như búa tạ đánh trong lòng của hắn, phá lệ rõ ràng. Cùng lúc đó, hắn còn không ngừng địa quật lấy miệng của mình, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể lắng lại đối phương lửa giận, tha thứ tội lỗi của hắn, bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào khàn cả giọng biểu đạt thành ý của mình cùng thái độ, đều như châu chấu đá xe, phí công vô ích. Cái kia cao cao tại thượng, tựa như thần chỉ hư không thân ảnh, đối với hắn khổ sở cầu khẩn nhìn như không thấy, đối với hắn khẩn thiết ngôn từ mắt điếc hai ngơ. Nó cái kia ánh mắt lạnh lùng, đúng như hàn dạ bên trong lãnh nguyệt, vẻn vẹn chỉ là tùy ý địa đảo qua hắn một chút, liền để hắn như rớt vào hầm băng, phản phất bị tuyên án tử hình, lãnh khốc vô tình. Chương 957, tiếp sau, vẫn là hảo hảo bao ở mình miệng túi a. Chương 957, tiếp sau, vẫn là hảo hảo bao ở mình miệng túi a. Hừ. Tại cái kia bên trong hư không, đạo thân ảnh kia tựa như ma thần đồng dạng, vẹn vẹn chỉ là hư lạnh một tiếng, liền phảng phất toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy. Mà liền tại cái này ngắn ngủi đến cơ hồ có thể không cần tính trong nháy mắt, cái kia nguyên bản chính quỳ xuống đất dập đầu, đau khổ cầu khẩn ra hỏa, thân thể đột nhiên không có dấu hiệu nào toát ra một đoàn vô cùng quỷ dị lam sắc hỏa diễm. Cái này đoàn lam sắc hỏa diễm, hắn nhan sắc chi sâu, giống như thâm thúy hải dương đồng dạng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đó là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung lam, thâm thúy mà thần bí, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật cũng không biết lực lượng. Màu sắc của nó sâu như thế, cho tới mọi người tại nhìn chăm chú nó thời điểm, sẽ cảm giác mình phảng phất bị hút vào một cái vực sâu không đáy, vĩnh viễn không cách nào đào thoát. Mà cái này đoàn lam sắc hỏa diễm nhiệt độ độ cao, càng là vượt quá tưởng tượng. Nó phảng phất có thể hòa tan thế gian vật vật, làm cho người không dám nhìn thẳng. Vẹn vẹn tới gần nó, mọi người liền có thể cảm nhận được cái kia cỗ hơi thở nóng bỏng, phảng phất có thể đem người linh hồn đều thiêu đốt hầu như không còn. Nó tựa như là từ địa ngục thâm viên bên trong phun ra ngoài ác ma, cháy hừng hực lấy vô tận cừu hận cùng lửa giận, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều đốt thành tro bụi. Trong đáy mắt, ngọn lửa màu xanh lam này tựa như liệu nguyên chi thế cấp tốc lan tràn ra. Nó giống một đầu dã thú hung mãnh, mở ra huyết buồn đại khẩu, thôn vệ lấy hết thảy xung quanh. Những nơi đi qua, vô luận là cứng rắn nham thạch vẫn là khu rừng rậm rạp, đều trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Cái kia quỳ xuống đất dập đầu đáng thương ra hỏa, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm kinh khủng, liền bị cái này kinh khủng làm sắc hỏa diễm vô tình thôn vệ hầu như không còn. Thân thể của hắn tại hỏa diễm bên trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi, ngay cả một tia cặn bã đều không có lưu lại. Cái kia đã từng hoạt bát sinh mệnh, tại ngọn lửa màu xanh lam này tàn phá bừa bãi dưới, trở nên như thế yếu ớt cùng nhỏ bé, phảng phất hắn cho tới bây giờ liền chưa từng trên thế giới này tồn tại qua một dạng. Mà thân hồn của hắn cũng tại cái này lửa nóng hừng hực bên trong bị triệt để tiêu hủy, tan thành mây khói, tan đi trong trời đất, vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Không có để lại bất cứ dấu vết gì, không có phát ra bất kỳ thanh âm, hắn cứ như vậy vô thanh vô tức từ nơi này trên thế giới hoàn toàn biến mất, phảng phất hắn cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Tiếp sau, vẫn là hảo hảo bao ở mình miệng túi a. Câu nói này như cùng đi từ địa ngục nguyền rủa đồng dạng, tại vô tận trong hư không quanh quẩn, băng lãnh mà vô tình, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người. Theo cái này băng lãnh thanh âm rơi xuống, hư không bên trên, đạo thân ảnh kia đã hoàn toàn nổi lên. Hắn tồn tại là đột ngột như vậy, tựa như là trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một vòng bóng ma, để cho người ta hoàn toàn không cách nào phát giác hắn đến. Thân thể của hắn bị một lớp xương khói mỏng manh bao phủ, cái này xương mù khiến cho mặt mũi của hắn trở nên mơ hồ không rõ, như ẩn như hiện, tựa như giấu ở trong xương mù quỷ mị. Nhưng mà, mặc dù hắn khuôn mặt bị một tầng thần bí bóng ma bao phủ, khó mà thấy rõ hắn diện mục chân thật, nhưng từ trên người hắn phát ra khí tức cường đại lại là như thế rung động lòng người, làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Cố khí tức này như là sôi trào mãnh liệt sóng cả đồng dạng, phô thiên cái địa của tới, mang theo không có gì sánh kịp vi thế cùng lực áp bách. Nó tựa như là cửu u trong địa ngục các quỷ gào thét, thanh âm kia đinh tai nhức óc, phảng phất muốn chọc tan bầu trời, tại mỗi người bên tai nổ vang. Cái này kinh khủng tiếng gầm gừ giống như một đạo kinh lôi, bổ ra mọi người sợ hãi trong lòng, đem bọn hắn sâu trong nội tâm bất an triệt để lộ rõ. Mọi người hoảng sợ nhìn qua đạo thân ảnh kia, thân thể không tự chủ được run rẩy bắt đầu. Phản phất thân ảnh kia là một cái tới từ địa ngục các ma, chính dương nhanh múa vút hướng bọn hắn đánh tới. Tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua cái kia hư không bên trên thân ảnh, phản phất thấy được tận thế giáng lâm. Cái kia cố sợ hãi thật sâu cảm giác, như là một cố dòng lũ đen ngòm, bằng tốc độ kinh người cấp tốc che mất nội tâm của bọn hắn, để bọn hắn hô hấp đều trở nên gấp rút mà khó khăn. T. Đám người hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua cái kia đột ngột xuất hiện trên hư không kinh khủng tồn tại, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Hôm nay chư thiên vạn giới có thể nói là gió nổi mây phun, ầm ầm sóng dậy. Đầu tiên là những cái kia từ thượng giới giáng lâm tiên chi tiêu tử nhóm, lấy tuyệt thế phong thái cùng siêu phàm thực lực rung động đám người. Tiếp theo, lại có đến từ thiên thần đại thế giới tiên tiêu nhóm hoành không xuất thế, càng làm cho người kinh thán không thôi. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới, ngay tại cái này nhìn như bình thường hạ giới bên trong, vậy mà cũng sẽ liên tiếp toát ra nhiều như vậy kinh khủng tồn tại. Người này khí tức, có người đầy mặt vẻ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, phảng phất gặp được tận thế đồng dạng, vậy mà đã đạt đến tiên tôn cảnh giới cực hạn. Phát hiện này, giống như một đạo kinh lôi trong đám người nổ vang, để tất cả mọi người ở đây đều chấn kinh đến tột đỉnh. Thiên tôn cảnh giới, đây chính là đứng tại chư thiên vạn giới đỉnh phong tồn tại, đại biểu cho lực lượng vô tận cùng địa vị trí cao vô thượng. Mà bây giờ, nhân vật thần bí này khí tức vậy mà như thế kinh khủng, đơn giản liền là siêu việt lẽ thường tồn tại. Thực lực của hắn, so với trước mắt tử vong thiên tôn cùng hắc ám thiên tôn, chỉ sợ cũng không thua bao nhiêu à. Lại có người la thất thanh nói, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin ý vị. Tử vong thiên tôn cùng hắc ám thiên tôn, hai vị này có thể đều là thiên tôn cảnh giới bên trong cường giả đỉnh cao, thực lực của bọn hắn thâm bất khả trắc, làm cho người kính sợ. Nhưng mà, cái này đột nhiên xuất hiện nhân vật thần bí, lại có thể cùng bọn hắn đánh đồng, cái này thật sự là quá kinh người. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, đối nhân vật thần bí này thân phận cùng lai lịch tràn ngập tò mò cùng suy đoán. Có người cho là hắn có thể là cái nào đó ẩn thế cường giả tuyệt thế, cũng có người suy đoán hắn là đến từ thế giới khác kinh khủng tồn tại. Nhưng vô luận như thế nào, nhân vật thần bí này xuất hiện, không thể nghi ngờ cho toàn bộ tràng diện mang đến to lớn rung động cùng biến số. Ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kinh hô, vừa rồi ngọn lửa kia, đó là trong truyền thuyết tịch diệt thần hỏa. Đám người nghe vậy, đều là sợ hãi cả kinh, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía đoàn kia thiêu đốt hỏa diễm. Ta từng nghe, tại cái này chư thiên vạn giới bên trong, đã từng có một tôn nắm giữ tịch diệt thần hỏa kinh khủng tồn tại. Tên kia phát hiện chân tướng người tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo khó mà ức chế chấn kinh, nhưng là, tên kia thế nhưng là trước thời đại nhân vật ta. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đám người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, đều đúng phát hiện này cảm thấy khó có thể tin. Đúng lúc này, một tôn giống như núi cao cổ lão thiên tôn cường giả, từ một tòa mênh mông vô ngần phía trên đại thế giới chậm rãi đi ra. Thân ảnh của hắn cao lớn mà uy nghiêm, tựa như một tòa không thể vượt qua cao phòng, toàn thân tản mát ra một loại không cách nào hình dung khí tức, phảng phất là vũ trụ ở giữa sức mạnh mạnh nhất nguồn suối. Vị này thiên tôn cường giả thần sắc dị thường rung động, ánh mắt của hắn giống như hai tia chớp, chăm chú khóa chặt tại đoàn kia cháy hừng hực hỏa diễm bên trên, phảng phất nhìn thấy cái gì đủ để cho thiên địa vì đó biến sắc đáng sợ sự tình. Chương 958, Lao Hữu Trùng Phùng. Chương 958, Lao Hữu Trùng Phùng. Trời ạ, chẳng lẽ trước mắt vị này liền là hắn sao? Vị này khí tức cường đại thiên tôn cường giả tự lẩm bẩm. Thanh âm tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, để cho người ta không rét mà run. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trung quanh thiên tôn các cường giả giống như là bị nhen lửa đồng dạng, trong nháy mắt sôi trào. Tiếng kinh hô của bọn họ liên tiếp, phảng phất muốn chọc tan bầu trời. Ta cũng muốn đi lên. Ngươi nói vị kia là tịch diệt thiên tôn, hắn nhưng là tịch diệt đại thế giới chúa tể a. Có người đầy mặt kinh ngạc hô. Nếu như vị này thật là hắn, vậy đơn giản quá kinh người. Ta thế nhưng là nghe nói qua, ở trên cái thời đại cái kia trận chiến cuối cùng bên trong, Tịch Diệt Thiên Tôn đã từng đại sát tứ phương, lập xuống uy danh hiển hách. Một người khác phụ hòa nói, thanh âm bên trong tràn đầy kính sợ. Đương nhiên cũng có truyền thuyết, hắn đã sớm chết tại cái kia một trận đại chiến bên trong, vẫn lạc tại trước thời đại. Lại có một người đưa ra cái nhìn bất đồng, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ cái này từng đạo thanh âm đan vào một chỗ, tạo thành một cỗ cường đại tiếng gầm trong không khí quanh quẩn. Mọi người xung quanh cũng đều bị bất thình lình tin tức rung động đến, bọn hắn bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán, đối cái suy đoán này triển khai nhiệt liệt thảo luận. Liên quan tới Tịch Diệt Thiên Tôn vô số truyền thuyết, tại thời khắc này giống như thủy triều phun lên trong lòng mọi người. Có người sợ hãi thán phục hắn là cường giả tuyệt thế, nó mạnh mẽ thực lực giống như sâu không thấy đáy hải dương, để cho người ta khó mà nhìn trộm. Có người tán thưởng hắn là chính nghĩa hóa thân, vì thủ hộ thế giới mà không ngừng chiến đấu, là hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Còn có người đối với hắn tràn ngập tò mò, cho là hắn là một cái thần bí khó lường tồn tại, không ai có thể chân chính thấy rõ lai lịch của hắn. Nhưng mà, đối với Tịch Diệt Thiên Tôn chân thực thân phận, đám người lại chúng thuyết phân vân, bên nào cũng cho là mình phải. Dù sao, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như bình thường không có gì lạ người, vậy mà lại là từ cái trước thời đại xuyên qua mà đến lão cổ đồng đâu. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng, để cho người ta khó có thể tin. Ngay tại mọi người nghị luận ầm ĩ, chưa kết luận được thời khắc, Thập Quan Vương đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn như là hồng trung đồng dạng, tại bên trong vùng không gian này quấn quẩn, đinh hai nhức óc, hấp dẫn chú ý của mọi người. Đúng lúc này, ánh mắt mọi người đều bị Thập Quan Vương hấp dẫn, chỉ gặp hắn hai mắt như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, nóng bỏng vô cùng, thẳng tắp nhìn về phía Tịch Diệt Thiên Tôn vị trí. Ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu hư không, trực tiếp rơi vào Tịch Diệt Thiên Tôn trên thân. Thập Quan Vương khẽ miệng vì dương lên, lộ ra một vòng mừng rỡ như điên tiểu dung, nụ cười này tại cái kia cương nghị trên khuôn mặt lộ ra phá lệ lóa mắt. Ngay sau đó, hắn đột nhiên cất tiếng cười to bắt đầu, tiếng cười kia dường như sấm sét trong không khí nổ vang, lại phảng phất muốn đem phiến thiên địa này đều chấn động bắt đầu. Ha ha ha, lão huynh đệ, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy địa chết đi. Ngươi cái tên này, thật đúng là để cho ta dễ tìm a. Thập Quan Vương trong tiếng cười tràn đầy vui sướng cùng kích động, phảng phất hắn đã bị đè nén thật lâu, giờ phút này rốt cục đạt được phong thích. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại thật sâu tình cảm, tựa hồ cùng Tịch Diệt Thiên Tôn ở giữa có không giống bình thường quan hệ. Loại tình cảm này đã bao hàm đối Tịch Diệt Thiên Tôn tưởng niệm, cũng có đối với hắn còn sống vui mừng. Tiếng cười thoáng bất phóng túng đi một chút về sau, Thập Quan Vương tiếp tục nói, chỉ là những năm gần đây, ngươi đã còn sống, vì sao không ra cùng ta gặp mặt một lần đâu? Ngươi cũng đã biết, mỗi đến ngày giỗ của ngươi, ta đều sẽ cố ý đổi tới Đông Lăng bên ngoài, vì ngươi tung xuống một bình rượu ngon, dùng cái này để tế điện ngươi anh linh. Thế nhưng là ngươi cái này tên đáng chết, dĩ nhiên thẳng đến đều không có xuất hiện, lãng phí một cách vô ích ta nhiều như vậy rượu ngon à. Nói xong lời cuối cùng, Thập Quan Vương trong giọng nói lại còn mang theo một tia oán trách, tựa như là đang trách móc một cái hài tử nghịch ngợm. Nhưng mà, tại cái này oán trách phía sau, càng nhiều vẫn là đối Tịch Diệt Thiên Tôn quan tâm cùng lo lắng. Thập Quan Vương lời nói này, để tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến không ngậm miệng được. Bọn hắn từ Thập Quan Vương thanh âm bên trong, nghe được một chút không muốn người biết nội tình. Hiển nhiên, Thập Quan Vương cùng Tịch Diệt Thiên Tôn quan hệ trong đó cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, mà là có cực kỳ thâm hậu giao tình. Càng quan trọng hơn là, Thập Quan Vương lời nói này chẳng khác gì là trực tiếp xác định trước mắt thân phận của người này, hắn liền là Tịch Diệt Thiên Tôn. Tin tức này dường như sấm sét, trong đám người đưa tới sóng to gió lớn. Có Thập Quan Vương chứng minh, đám người đối vị này nhân vật thần bí lai lịch lại không nửa điểm lo nghĩ. Chơi ạ, hắn vậy mà thật là trong truyền thuyết kia Tịch Diệt Thiên Tôn. Hắn vậy mà từ thượng cổ thời đại một mực tồn tại đến nay. Tiếng thán phục liên tiếp, không ít người đều bị cái này kinh người sự thật dọa đến hít sâu một hơi, ánh mắt như si như say điệu nhìn chằm chằm vị kia chính cất bước đi hướng Thập Quan Vương Tịch Diệt Thiên Tôn. Mọi người kinh ngạc phát hiện, tại Thập Quan Vương mở miệng về sau, nguyên bản bao phủ tại Tịch Diệt Thiên Tôn trên người cổ khí tức băng lãnh kia, vậy mà giống như là bị xuân phong thổi tan hàn vụ đồng dạng, lặng yên tiêu tán rất nhiều. Cái kia to lớn thân ảnh như núi lớn, từ hư không bên trên chậm rãi đi qua, mỗi một bước đều phảng phất vượt qua vô tận thời không, vẹn vẹn mấy cái dậm chân ở giữa, cũng đã xuyên qua vô số cái đại thế giới, cuối cùng vững vàng đứng tại khoảng cách Thập Quan Vương cách đó không xa địa phương. Ngay tại Tịch Diệt Thiên Tôn dừng bước lại trong nháy mắt, cái kia cho tới nay đều như loại băng hàn lạnh lùng trên khuôn mặt, vậy mà bất khả tư nghị nổi lên một tia nụ cười nhàn nhạt. Cái này tơ tiêu dung mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng lại như là ngày xuân bên trong tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu nặng nề tầng mây, trong nháy mắt đem chúng quanh hàn ý xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt của hắn như là đầm sâu tịnh thủy đồng dạng, nhìn chăm chú trước mắt Thập Quan Vương, khóe miệng vi dương lên, toát ra một vòng không dễ dàng phát giác mỉm cười. Cái này mỉm cười mặc dù nhìn như lạnh nhạt, lại phảng phất ẩn chứa vô tận thâm ý cùng ấm áp, để cho người ta không khỏi sinh lòng thân cận cảm giác. Tịch Diệt Thiên Tôn nhẹ giọng nói ra, ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi những năm gần đây đưa tới rượu ngon, ta có thể đều là từng cái thưởng thức qua a tư vị kia, thật là khiến người ta dư vị vô tận a. Nhưng mà so với những rượu ngon này, ta càng xem trọng là ngươi phần này tâm ý, ta thế nhưng là toàn đều thu được rồi. Các loại giải quyết xong trước mắt những này về vặt, chúng ta về sau nhưng có bó lớn thời gian, có thể cùng một chỗ thoải mái uống, không say không về đâu. Dứt lời, Tịch Diệt Thiên Tôn mặt mỉm cười, thần thái tự nhiên cùng Thập Quan Vương trò chuyện với nhau, trong ngôn ngữ để lộ ra một loại dễ dàng cùng tùy ý. Hiển nhiên giữa bọn hắn cũng không phải là lần đầu gặp nhau, mà là có giao tình thâm hậu lão hữu. Thập Quan Vương thấy thế, cũng là hào sảng cười to bắt đầu, hắn bước nhanh về phía trước, cùng Tịch Diệt Thiên Tôn nhiệt tình hàn huyên. Giữa hai người ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại lộ ra dị thường thân thiết, tựa như là nhiều năm không thấy lão hữu trùng phùng đồng dạng, lẫn nhau ở giữa khoảng cách tại thời khắc này bị kéo gần lại rất nhiều. Chương 959, lão giả, ngươi còn nhớ cho chúng ta ước định. Chương 959, lão giả, ngươi còn nhớ cho chúng ta ước định. Mọi người xung quanh mắt thấy một màn này, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Nguyên bản ồn ào tràng diện trong nháy mắt trở nên an tĩnh lại, lực chú ý của mọi người đều bị đây đối với chuyện trò vui vẻ thân ảnh hấp dẫn. Mọi người đối Tịch Diệt Thiên Tôn cùng Thập Quan Vương quan hệ tràn ngập tò mò, các loại suy đoán cùng truyền ngôn trong đám người lan truyền nhanh chóng. Có người nói bọn hắn là quan hệ thầy trò, bởi vì Tịch Diệt Thiên Tôn thực lực thâm bất khả chắc, mà Thập Quan Vương tu vi cũng đồng dạng cao thâm mặt chắc. Còn có người nói bọn hắn là túc địch, bởi vì hai người phong cách khác lạ, một cái lòng dạ từ bi, một cái lãnh khốc vô tình. Đứng ở một bên Lục Huyền, hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Hắn mặc dù đối Thập Quan Vương bối cảnh có hiểu biết, biết hắn là từ cái trước thời đại tồn tại đến nay lão tiền bối, nhưng là hắn tuyệt đối không ngờ rằng Thập Quan Vương lại còn sẽ có Tịch Diệt Thiên Tôn bằng hữu như vậy. Tại mọi người trong lòng, Thập Quan Vương cho tới nay đều là một cái làm cho người e ngại tồn tại. Hắn phong cách hành sự bá đạo mà tàn nhẫn, thủ đoạn lênh khốc vô tình, phản phất hắn liền là một cái không có mảy may tình cảm cố máy giết người. Dạng này người, tựa hồ cùng người khác ở giữa tồn tại một đạo không thể vượt qua hừng câu, rất khó thành lập được chân chính hữu nghị. Nhưng mà, vào thời khắc này, Lục Huyền chính mắt thấy một màn để hắn nghẹn họng nhìn chân chối chẳng cảnh, Thập Quan Vương vậy mà cùng Tịch Diệt Thiên Tôn chuyện trò vui vẻ. Giữa bọn hắn bầu không khí dị thường hòa hợp, hoàn toàn không có một tơ một hào ngăn cách. Cái này cùng Lục Huyền đối Thập Quan Vương cố hữu ấn tượng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, để hắn không khỏi bắt đầu đối với mình nhận biết sinh ra hoài nghi. Nhìn sư tôn dáng vẻ, cùng cái này Tịch Diệt Thiên Tôn ở giữa, tựa hồ là thật sự chính là bằng hữu đâu. Lục Huyền mặt mỉm cười, nhẹ giọng nói ra. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại để lộ ra một loại từ đáy lòng tán thưởng. Lục Huyền đứng ở một bên, lặng lặng quan sát lấy Thập Quan Vương cùng Tịch Diệt Thiên Tôn ở giữa giao lưu. Hắn chú ý tới hai người nói chuyện với nhau mười phần hòa hợp, tựa hồ lẫn nhau ở giữa có rất sâu ăn ý. Lục Huyền cũng không có đánh gãy đối thoại của bọn họ, mà là kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết tại dưới loại trường hợp này, tùy tiện chen vào nói là không lễ phép, với lại có thể sẽ gây nên phiền toái không cần thiết. Rốt cục, Thập Quan Vương cùng Tịch Diệt Thiên Tôn nói chuyện với nhau có một kết thúc. Lục Huyền thấy thế, lập tức đem lực chú ý chuyển hướng Thập Quan Vương. Hắn thông qua truyền âm phương thức cùng Thập Quan Vương giao lưu, để tránh quấy rầy đến đối thoại của bọn họ. Lục Huyền truyền âm kỹ xảo mười phần thành thạo, thanh âm của hắn phảng phất trực tiếp truyền vào Thập Quan Vương trong đầu, mà sẽ không bị những người khác nghe được. Sư tôn, ngài cùng Tịch Diệt Thiên Tôn quan hệ thật là khiến người hâm mộ a. Lục Huyền tại truyền âm bên trong cảm thán nói, trong giọng nói của hắn tràn đầy đối sư tôn khâm phục chi tình. Thập Quan Vương nghe được Lục Huyền truyền âm về sau, khoe miệng vi vi dương lên, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu dung. Hắn cấp tốc đưa ánh mắt về phía Lục Huyền, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thập Quan Vương nụ cười trên mặt như là ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa đồng dạng, sáng lạn mà lóa mắt. Hắn không che giấu chút nào mình nội tâm vui sướng, dương dương đắc ý hướng Tịch Diệt Thiên Tôn huyền diệu. Ha ha, đây là đệ tử của ta Lục Huyền, hắn đối với chúng ta quan hệ trong đó thế nhưng là rất hâm mộ đâu. Thập Quan Vương thanh âm bên trong tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn, phản phất Lục Huyền là hắn đáng tự hào nhất bà bối. Tịch Diệt Thiên Tôn nghe nói lời ấy, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Lục Huyền, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Khoe miệng của hắn khẽ nhếch, lộ ra một cái mỉm cười thản nhiên, đáp lại nói: "A, đệ tử của ngươi như thế ngưỡng mộ ngươi, chắc hẳn hắn nhất định có chỗ hơn người." Thập Quan Vương nghe xong, trong lòng vẻ đắc ý càng sâu, tiếng cười của hắn trong không khí quanh quẩn, phản phất tại hướng tất cả mọi người tuyên cáo niềm kiêu ngạo của hắn. Tiếng cười kia bên trong đã có đối Lục Huyền tán thành, cũng có đối với mình có phương pháp giáo dục khoe khoang. Nhưng mà, đúng lúc này, Thập Quan Vương đột nhiên thay đổi giọng điệu, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt này đọc lại. Ngay sau đó, nét mặt của hắn trở nên nghiêm túc dị thường, cái kia nguyên bản trêu tức tiếu dung bị một loại mang theo khiêu khích giọng điệu thay thế. "Hắc, lão giả, ngươi còn nhớ cho chúng ta ước định?" Thanh âm của hắn đột nhiên đề cao, tại mảnh này điên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra phá lệ ồn ột, tựa như là bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá, kích thích tầng tầng gợn sóng. Bất thình lình một cú họng, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó sửng sợ, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Thập Quan Vương thanh âm bên trong để lộ ra một loại tự tin và kiêu ngạo, phản phất cái này ước định là hắn nhất là quý trọng sự tình, là tính mạng hắn bên trong một bộ phận. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tịch Diệt Thiên Tôn, tựa hồ muốn xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương nhìn thấy nội tâm của hắn ý nghĩ. Tịch Diệt Thiên Tôn hiển nhiên không có dự liệu được Thập Quan Vương sẽ ở lúc này nhắc lên cái này ước định, thân thể của hắn khẽ run lên, phản phất bị một đạo thiểm điện đánh trúng đồng dạng. Nhưng mà, phản ứng của hắn tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Khóe miệng của hắn vi vi dương lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười này đã bao hàm đối quá khứ hồi ức, cũng để lộ ra đối trước mắt đối thủ này thưởng thức. Đó là một loại trải qua tang thương sau thoải mái, cũng là đối lẫn nhau thực lực tán thành. Đương nhiên nhớ kỹ, Tịch Diệt Thiên Tôn thanh âm chậm rãi truyền đến, bình tĩnh mà kiên định, không có chút nào do dự cùng lùi bước. Chúng ta đã từng nói, nếu như về sau riêng phần mình đều có truyền nhân, liền để giữa bọn hắn đến một trận tỷ thí, nhìn xem ai đệ tử lợi hại hơn. Lời của hắn như là hồng trung đồng dạng, trong không khí quanh quẩn, mang theo một loại không thể hoài nghi uy nghiêm. Nói xong, ánh mắt của hắn rơi vào Thập Quan Vương bên cạnh người trẻ tuổi trên thân, đó là một cái nhìn lên đến có chút nam tử trẻ tuổi, tên là Lục Huyền. Thập Quan Vương thấy thế, không khỏi cất tiếng cười to bắt đầu, trong tiếng cười tựa hồ còn kèm theo vẻ đắc ý. Hắn vô vô Lục Huyền bả vai, lớn tiếng nói: "Ha ha ha, ngươi còn nhớ rõ vậy là tốt rồi. Xem thật kỹ một chút đi, đây chính là truyền nhân duy nhất của ta, Lục Huyền. Chớ nhìn hắn tu hành chỉ có 100.000 năm, nhưng hắn tu vi lại là không chút nào kém cỏi hơn chúng ta a." Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối Lục Huyền tự tin vô cùng cùng kiêu ngạo, phảng phất Lục Huyền là hắn đắc ý nhất môn sinh đồng dạng, mỗi một chữ đều giống như tại hướng Tịch Diệt Thiên Tôn huyền diệu sự thành tựu của mình. Ngữ khí của hắn tràn đầy khiêu khích trí vị, tựa hồ là cố ý muốn gây nên Tịch Diệt Thiên Tôn chú ý, để hắn đối Lục Huyền nhìn với con mắt khác. Nghe tới cái này tràn ngập khoe khoang thanh âm lúc, Tịch Diệt Thiên Tôn ánh mắt bên trong đột nhiên hiện lên một tia cực kỳ mãnh liệt vẻ chấn động. Hắn hiển nhiên hoàn toàn không có dự liệu được, đứng tại trước mắt Lục Huyền, vậy mà lại là Thập Quan Vương đệ tử. Phải biết, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể một chút nhìn ra Lục Huyền thực lực đã đạt đến Thiên Tôn đỉnh phong cấp độ, cái này cùng hắn cái này từ cái trước thời đại tồn tại đến nay lão gia hỏa so sánh, gần như không tướng trên dưới. Chương 960, đánh mặt thượng giới thiên kiêu. Chương 960, đánh mặt thượng giới thiên kiêu. Nhưng mà, chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng phát giác khó có thể tin. Dù sao, lấy Lục Huyền thực lực kinh khủng như thế, vậy mà lại là Thập Quan Vương đệ tử, cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tại hắn cố hữu trong quan niệm, có thể bồi dưỡng được cường đại như thế đệ tử người, bản thân thực lực nhất định cũng là đăng phong tạo cực, có thể xưng cường giả tuyệt thế tồn tại. Tuy nói Thập Quan Vương nổi tiếng bên ngoài, có thể nói là như sấm bên tai, nhưng so sánh với hắn, cũng bất quá là cờ trống tương đương. Đương nhiên, chân chính để Tịch Diệt Thiên Tôn cảm thấy rung động, xa không chỉ Lục Huyền thực lực đơn giản như vậy, còn có cái kia làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối tuổi tác. Phải biết, đối với bọn hắn những này đã tu luyện tới Thiên Tôn cấp bậc lao gia hỏa tới nói, khái niệm thời gian sớm đã trở nên mơ hồ không rõ. 100.000 năm, đó bất quá là trong chốc lát, thoáng qua tức thì ngắn ngủi trong nháy mắt thôi. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi thán phục là, ngay tại cái này ngắn ngủi 100.000 năm bên trong, Lục Huyền lại có thể lấy được như thế làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối thành tựu. Cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin, phản phất là một cái không cách nào giải thích bí ẩn. Tại cái này rộng lớn vô ngân chư thiên vạn giới bên trong, vô số sinh linh đều đang khổ cực truy tìm lấy tu hành chi đạo, nhưng có thể tại trăm vạn năm dài rằng giặc thời gian bên trong, thành công tu luyện đến tiên tôn cảnh giới, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay, có thể xưng phượng mao lân giác. Nhưng mà, Lục Huyền lại lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ, tại ngắn ngủi 100.000 năm bên trong liền đạt đến cái này vừa tới cảnh giới cao. Thiên phú của hắn cùng cố gắng không thể nghi ngờ là kinh người, nhưng thành tựu như vậy ý nguyên để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Cái này phảng phất là một cái không thể nào kỳ tích, vi phạm với lẽ thường cùng thường quy nhận biết. Cái gì? Ngươi nói hắn là truyền nhân của ngươi? Tịch Diệt Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Thập Quan Vương, hiển nhiên đối với hắn giới thiệu tràn đầy hoài nghi. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng, Thập Quan Vương nhân vật như vậy, lại có thể dạy bảo ra như thế kiệt xuất đệ tử. Lão gia hỏa, ngươi chẳng lẽ tại cùng ta nói đùa sao? Ngươi quả thực có thể dạy bảo ra lợi hại như thế đồ đệ sao? Không chỉ có như thế, Tịch Diệt Thiên Tôn thậm chí còn trịnh trọng vô cùng hỏi lại lần nữa, còn có, lão giả, ngươi xác định hắn coi là thật chỉ tu hành 100.000 năm, mà không phải đã trải qua mấy thế luân hồi? Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối sự thật này cực độ hoài nghi. Phản phất chỉ có dạng này mới có thể giải thích Lục Huyền vì sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lấy được to lớn như vậy thành tựu. Không chỉ có là Tịch Diệt Thiên Tôn cho rằng như thế, liền ngay cả chung quanh hắn những sinh linh khác, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ giống nhau cái nhìn. Thập Quan Vương khẳng định là tại đặt chuyện. Chỉ là thời gian 100.000 năm, làm sao có thể tu luyện tới Thiên Tôn như vậy trí cao vô thượng cảnh giới đâu? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Ta tuyệt đối không thể tin được, thế gian thực biết có như thế kinh tài tuyệt diễm thiên tài tồn tại. Liền ngay cả những cái kia từ thượng giới mà đến tiên tri tiêu tử nhóm, cũng đều kìm nén không được nội tâm kinh ngạc, nhao nhao mở miệng chất vấn, tiếng kinh hô liên tiếp. Nói thật phải, cho dù tại chúng ta thượng giới bên trong, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện 100.000 tuổi huyền tiên cường giả. Mà trước mắt Lục Huyền, tu vi hiển nhiên đã đạt đến huyền tiên hậu kỳ đỉnh phong, lại há có thể bèn bèn chỉ tu luyện 100.000 năm. Nếu nói là trăm vạn năm lời nói, thế thì còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Ngay sau đó, lại là một tôn đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử cao giọng phụ hòa nói, hắn trong lời nói hoài nghi chi ý lộ rõ trên mặt, hiển nhiên đồng dạng đối Lục Huyền tuổi tác cùng tu vi biểu thị khó có thể tin. Dù sao, liền xem như bọn hắn những này thượng giới thiên chi kiêu tử, cũng đều hao phí gần trăm vạn năm thời gian, mới thật không dễ dàng tu luyện tới cảnh giới của huyền tiên. Phải biết, tại thượng giới dạng này một cái tài nguyên phong phú, linh khí dư thừa địa phương, tu hành tốc độ đều như thế chi chậm, càng đừng đề cập những địa phương khác. Với lại, cho dù là tại toàn bộ thượng giới bên trong, muốn tìm được một cái vẹn vẹn dùng thời gian 100.000 năm, liền có thể tu luyện tới huyền tiên cảnh giới thiên tài, vậy đơn giản liền là so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, vô luận như thế nào, bọn hắn đều tuyệt đối không thể tin được, trước mắt cái này Lục Huyền, vậy mà thật chỉ dùng chỉ là 100.000 năm, liền đạt đến huyền tiên đỉnh phong. Thập Quan Vương vừa rồi khẳng định nói là sai. Hắn nói 100.000 năm, nói không chừng chỉ là Lục Huyền một thế này thời gian tu hành mà thôi. Căn cứ chúng ta đối hạ giới tu hành kinh nghiệm hiểu rõ, cái này Lục Huyền khẳng định đã trải qua mấy thế luân hồi. Cho nên, hắn cái này cái gọi là 100.000 năm huyền tiên cường giả, trong đó trình độ có thể lớn đâu. Đột nhiên, một tôn thượng giới thiên chi tiêu tử cao giọng hô, thanh âm của hắn trong đám người lộ ra phá lệ đột ngột. Vị này thiên chi tiêu tử ngôn từ sắc bén, ngữ khí kiên định, tựa hồ đối với quan điểm của mình tin tưởng không nghi ngờ. Lời của hắn tựa như một thanh lợi kiếm, xuyên thẳng chúng nhân trong lòng, để nguyên bản liền trong lòng còn có lo nghĩ đám người, càng thêm vững tin Lục Huyền thời gian tu hành tồn tại vấn đề rất lớn. Nhưng mà, ý nghĩ của bọn hắn rất nhanh liền bị hiện thực tàn khốc vô tình đánh nát. Thập Quan Vương cái kia bá đạo mà tràn ngập khoe khoang ý vị ánh mắt, giống như là một tia chớp từ bọn hắn những người này trên thân đảo qua, phản phất bọn hắn trong mắt hắn bất quá là một đám không có ý nghĩa sâu kiến. Chỉ gặp Thập Quan Vương khẽ miệng vi dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt tiêu dung, dùng một loại cực kỳ đắc ý giọng điệu nói ra, ha ha, các ngươi những này người không biết tự lượng sức mình, lại còn dám tự coi nhẹ mình địa cho rằng ta Thập Quan Vương truyền nhân sẽ cùng các ngươi đám rác rưởi này một dạng. Các ngươi làm không được sự tình, cũng không có nghĩa là liền không có người có thể làm được. Các ngươi dùng dòng dã thời gian 10 vạn năm mới miễn cưỡng tu luyện tới huyền tiên cảnh giới, chuyện này chỉ có thể nói rõ các ngươi liền là một đám phế vật từ đầu đến chân thôi. Lời của hắn như là búa tạ đồng dạng hung hăng nện ở trái tim của mỗi người, để bọn hắn không cách nào phản bác. Thập Quan Vương nói tiếp, mà ta Thập Quan Vương truyền nhân, đây chính là chân chính nhân trung chí lòng, là chân chính vạn cổ không một tuyệt thế thiên tài. Ta bằng vào ta Thập Quan Vương danh dự đảm bảo, ta vừa rồi nói hết thảy tuyệt đối không có nửa câu nói ngoa. Theo Thập Quan Vương cái kia bá khí 10 phần lại phách lối vô cùng thanh âm rơi xuống, phản phất thời gian đều tại thời khắc này đọc lại đồng dạng, hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt trở nên an tĩnh dị thường, tính đến làm cho người có chút sợ hãi. Nguyên bản nguyên náo đám người giống như là bị làm định thân chú một dạng, đột nhiên toàn đều á khẩu không trả lời được, toàn bộ tràng diện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mọi người đều bị Thập Quan Vương cái kia khí thế cường đại chấn nhiếp, hoàn toàn không dám phát ra một thanh âm nào, sợ gây nên chú ý của hắn. Mà tại Thập Quan Vương kiên định như vậy địa nói ra cái kia lời nói về sau, đám người đối với Lục Huyền tuổi tác cùng thực lực không còn có chút nào hoài nghi. Những cái kia mới vừa rồi còn lời thề son sắt, nói chắc như đinh đóng cột địa hoài nghi Lục Huyền là luân hồi giả thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, giờ phút này từng cái đều giống như bị người trước mặt mọi người hung hăng quạt một bạt tai mở dạng, trên mặt nóng bỏng, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, ngay cả một câu đều nói không ra. Liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh tự nhiên Tịch Diệt Thiên Tôn, giờ phút này trong ánh mắt của hắn cũng toát ra rung động thật lớn chi sắc. Hắn khó có thể tin nhìn chằm chằm Lục Huyền, tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm ra một chút đầu mối, nhưng bất luận nhìn thế nào, đều không thể tại Lục Huyền trên thân phát giác được nửa điểm luân hồi giả khí tức, càng đừng đề cập có bất kỳ chuyển thế trùng tu vết tích. Chương 961, cuối cùng vẫn là ta thắng a. Chương 961, cuối cùng vẫn là ta thắng a. Qua một hồi lâu, Tịch Diệt Thiên Tôn mới rốt cục lấy lại tinh thần, hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng mà, mặc dù hắn đã hết sức khắc chế, nhưng nội tâm chấn kinh ý nguyên khó mà bình phục. Dù sao, có thể trẻ tuổi như vậy liền có được cường đại như thế thực lực người, thật sự là quá hiếm thấy, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. T. Nương theo lấy một tiếng ngược lại quất khí lạnh thanh âm, Tịch Diệt Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu lộ, hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt Thập Quan Vương, phản phất muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy cái kia được xưng là yêu nghiệt Lục Huyền đồng dạng. Cái này, đây vẫn chỉ là khó có thể tin a. Tịch Diệt Thiên Tôn tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin, Thập Quan Vương a Thập Quan Vương, ngươi lão gia hỏa này, vậy mà như thế may mắn có thể thu được như thế nghịch thiên yêu nghiệt. Ánh mắt của hắn như đốt, chăm chú địa khóa lại Thập Quan Vương, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn tìm tới một tơ một hào sơ hở, hoặc là đối cái này đệ tử chân thực đánh giá. Nhưng mà, Thập Quan Vương trên mặt nhưng thủy chung treo mỉm cười thản nhiên, nụ cười kia bên trong đã có đối đệ tử kiêu ngạo, cũng có đối Tịch Diệt Thiên Tôn trêu chọc. Tịch Diệt Thiên Tôn trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc, đã có đối Thập Quan Vương hâm mộ, lại tựa hồ ẩn giấu đi từng tia ghen ghét. Nhớ năm đó, hắn cùng Thập Quan Vương từng có một cái ước định, đãi bọn hắn riêng phần mình thu đồ đệ về sau, liền để đệ tử của bọn hắn phân cao thấp, nhìn xem ai đồ đệ càng thêm xuất sắc. Nhưng mà, khi hắn tận mắt nhìn thấy Lục Huyền cho thấy kinh thế thiên phú và thực lực kinh khủng lúc, cái kia nguyên bản nhìn như gần trong gang tấc quyết định, lại tại trong nháy mắt trở nên như là chân trời góc biển đồng dạng xa không thể chạm. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, lấy Lục Huyền như thế chắc tuyệt tư chất cùng thâm bất khả chắc tiềm lực, chỉ sợ đệ tử của mình vô luận như thế nào đều không thể tới chống lại. Tịch Diệt Thiên Tôn hít vào một hơi thật dài, ý đồ bình phục nội tâm như sóng to gió lớn tâm tình chập chờn, nhưng hắn cái kia nguyên bản liền cực kỳ âm trầm sắc mặt, giờ phút này lại như cũng không có chút nào cải thiện. Hắn không khỏi bắt đầu bản thân hoài nghi, coi như mình hiện tại đã có chuyển nhân, nhưng cùng Lục Huyền dạng này tuyệt thế yêu nghiệt so sánh, lại có thể đáng là gì đâu? Chỉ sợ đệ tử của mình coi như cuối cùng cả đời tinh lực cùng thời gian, cũng khó có thể với tới Lục Huyền độ cao a. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong tích tắc, Tịch Diệt Thiên Tôn mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào nói nói bất đắc dĩ, hắn thật dài địa thở dài một cái, phảng phất trong lòng khối kia chịu nặng cự thạch rốt cục rơi xuống. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, mắt sáng như nước, chăm chú địa nhìn chăm chú trước mắt vị kia quang mang vạn trượng Thập Quan Vương, sau đó dùng một loại tràn ngập đắng chát hương vị ngữ khí nói ra, "Thôi, ta nhận thua. Cái này quyết định, đúng là ta thua thất bại thảm hại a." Giống Lục Huyền thiên tài tuyệt thế như vậy, đừng bảo là tại cái này rộng lớn vô ngân chư thiên vạn giới bên trong, e là cho dù là tại cái kia cao cao tại thượng toàn bộ thượng giới bên trong, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác, gần như không tồn tại tồn tại a. Làm Tịch Diệt Thiên Tôn chính miệng nói ra nhận thua lời nói lúc, Thập Quan Vương nụ cười trên mặt càng sán lạ, như xuân hoa nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Hắn hưng phấn đến khó tự kiềm chế, cất tiếng cười to bắt đầu, tiếng cười kia dường như sấm sét, tại trống trải trong không gian quanh quẩn, kéo dài không thôi. Ha ha ha. Thập Quan Vương tiếng cười đình thai nhức óc, ẩn chứa trong đó đắc ý cùng thoải mái chi tình, phản phất muốn xông phá không gian này trói buộc. Tiếng cười của hắn bên trong đã có đối Tịch Diệt Thiên Tôn nhận thua trào phúng, cũng có đối với mình cuối cùng chiến thắng mừng rỡ. Lão giả a lão giả, nhớ năm đó ngươi ta kịch chiến 100.000 năm lâu, đều không thể phân ra thắng bại, cho nên mới định ra cái này ước định. Thập Quan Vương trong giọng nói để lộ ra đối trước kia tuế nguyệt cảm khái. Khi đó bọn hắn đều là phong nhã hào hoa cường giả, giữa lẫn nhau kịch chiến có thể nói là kinh thiên động địa. Bây giờ xem ra cuối cùng vẫn là ta thắng a. Ha ha ha, thật sự là thông khoái. Thập Quan Vương tiếng cười càng vang dội, hắn tựa hồ đã bị đè nén thật lâu cảm xúc, tại thời khắc này đạt được triệt để phóng thích. Loại cảm giác này để hắn vô cùng thoải mái, phản phất toàn thân lỗ chân lông đều đang hoan hô nhẹ cưỡng. Cảm giác này đúng là mẹ nó thống quái a. Thập Quan Vương câu nói sau cùng càng đem nội tâm của hắn vui sướng biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn. Tiếng cười của hắn ở trong không gian quanh quẩn, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì hắn thắng lợi mà reo hò. Nhưng mà, ngay tại Thập Quan Vương bởi vì thắng lợi mà đắc chí, dương dương đắc ý thời điểm, Tịch Diệt Thiên Tôn sắc mặt lại có vẻ có chút âm trầm cùng không vui. Trong lòng của hắn mặc dù tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng ở đối mặt kết quả như vậy lúc, cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn cười khổ một tiếng. Tịch Diệt Thiên Tôn ánh mắt chậm rãi từ trên người Thập Quan Vương rời, sau đó chậm rãi chuyển hướng Lục Huyền vị trí. Hắn nhìn chăm chú Lục Huyền, phản phất muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn, nhìn thấy nội tâm của hắn chỗ sâu ý tưởng chân thật. Ai? Tịch Diệt Thiên Tôn đột nhiên than nhẹ một tiếng, cái này âm thanh thở dài bên trong ẩn chứa vô tận hối hận cũng không cam lòng. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại thật sâu tiếc nuối, tựa hồ đối với mình không thể sớm đi phát hiện Lục Huyền dạng này thiên tài cảm thấy hối tiếc không thôi. Như thế kinh tài tuyệt diễm người, vì sao không thể trở thành truyền nhân của ta đâu? Tịch Diệt Thiên Tôn tự lẩm bẩm, trong âm thanh của hắn tràn đầy tiếc hận cùng không cam lòng. Nếu ta đã sớm biết chư thiên vạn giới bên trong lại có người như vậy thiên tài tồn tại, ta tất nhiên sẽ trước thời gian xuất thế, thu ngươi làm đồ, đem ta suốt đời sở học dốc túi tương thụ. Tịch Diệt Thiên Tôn trong giọng nói toát ra đối Lục Huyền độ cao tán thưởng cùng tán thành, hắn hiển nhiên đối Lục Huyền thiên phú và tiềm lực phi thường xem trọng. Nhưng mà, hiện thực lại là tăng cốc, bây giờ Lục Huyền đã trở thành Thập Quan Vương đệ tử, mà Tịch Diệt Thiên Tôn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này khó gặp thiên tài cùng mình gặp thoáng qua. Chỉ tiếc a, thật sự là thật là đáng tiếc. Tịch Diệt Thiên Tôn một mặt phẫn hận nói ra, trong âm thanh của hắn để lộ ra đối Thập Quan Vương thật sâu bất mãn cùng ghét. Phản phất cái này tiện nghi bị Thập Quan Vương nhận được, là một tiện cực kỳ chuyện không công bình. Mọi người xung quanh nghe được Tịch Diệt Thiên Tôn lời nói, đều bị chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vốn cho là Thập Quan Vương cùng Tịch Diệt Thiên Tôn ở giữa sẽ có một trận kinh tâm động phách đại chiến, dù sao hai vị này đều là tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Nhưng mà hiện thực lại như thế ra ngoài ý định, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta còn tưởng rằng sẽ thấy một trận kinh thiên địa khiếp vị thần chiến đấu đâu. Có người đầy mặt kinh ngạc, khó có thể tin nhìn về phía Tịch Diệt Thiên Tôn cùng Thập Quan Vương vị trí, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Còn không phải sao? Ta cũng cảm thấy hai vị này cổ lão thiên tôn xuất hiện, khẳng định sẽ dẫn phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Dù sao, bọn họ đều là đứng tại đỉnh phong tồn tại, thực lực thâm bất khả chắc. Ai có thể nghĩ tới, kết quả vậy mà lại là như thế này? Một người khác cũng lắc đầu thở dài, tựa hồ đối với cái này ngoài ý liệu kết quả cảm thấy phi thường tiếc nuối. Chương 962, thượng giới thiên kiêu phẫn nộ. Chương 962, thượng giới thiên kiêu phẫn nộ. Lòng của mọi người tình nguyên bản như ầm ầm sóng dậy đại hải đồng dạng, tràn đầy chờ mong cùng kích động. Bọn hắn tưởng tượng thấy Tử Vong Thiên Tôn, Hắc Ám Thiên Tôn cùng Tịch Diệt Thiên Tôn những này tồn tại cổ xưa mà cường đại, cùng Thập Quan Vương ở giữa triển khai một trận kinh thiên động địa chiến đấu. Trang diện kia, tất nhiên là sơn băng địa liệt, phong vân biến sắc, đủ để cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Nhưng mà, hiện thực lại như là một chậu nước lạnh, vô tình tưới tắt trong lòng mọi người hỏa diễm. Những này nhân vật cường đại cũng không có giống bọn hắn kỳ vọng như thế, triển khai một trận kinh thế chi chiến, mà là ngoài dự liệu địa đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Cử động của bọn hắn phản phất là với cái thế giới này đại đạo pháp tắc phát ra cuồng vọng kiêu chiến, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tại một mảnh kinh ngạc cùng tiếng thở dài bên trong, ánh mắt của mọi người bắt đầu không tự giác địa tụ tập đến Lục Huyền trên thân. Hắn làm cho này trận sự kiện một trong nhân vật trọng yếu, trên thân tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Hắn tồn tại tựa như là một cái bí ẩn, để cho người ta đoán không ra, nhưng lại tràn đầy vô tận hiếu kỳ. Mọi người bắt đầu đối Lục Huyền sinh ra càng nhiều hiếu kỳ cùng suy đoán. Lại là cái này Lục Huyền. Gầm lên giận dữ đột nhiên trong đám người bộc phát, thanh âm bên trong ẩn chứa ghen tị và hâm mộ chi tình như núi lửa đồng dạng phun ra ngoài. Ánh mắt của mọi người tựa như tia chớp đồng loạt rơi vào Lục Huyền trên thân, phản phất muốn đem hắn đâm xuyên. Đó là từng đôi tràn ngập địch ý con mắt, nhìn chằm chằm Lục Huyền, tựa hồ muốn xuyên thấu qua bề ngoài của hắn, nhìn trộm đến nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật. Lục Huyền lại không hề hay biết, hắn mặt mỉm cười, yêu nhã đứng ở nơi đó, tựa như một tòa không thể dung chuyển sân nhạc. Hắn đến cùng có cái gì thiên phú kinh người? Một người khác tức giận bất bình địa phụ hòa nói, trong giọng nói đồng dạng tràn ngập sự không cam lòng. Câu nói này giống một mùi lửa, trong nháy mắt đốt lên mọi người nghi ngờ trong lòng cùng bất mãn, trong lúc nhất thời, đám người châu đầu ghé thai, tiếng nghị luận liên tiếp. Đúng vậy a, hắn dựa vào cái gì đạt được cao như vậy khen ngợi? Ta nhìn hắn cũng bất quá như thế, khẳng định là có cái gì bối cảnh. Nói không chừng là đi cái gì cửa sau. Các loại suy đoán cùng tiếng chất vấn trong đám người lan tràn ra, ánh mắt của mọi người càng sắc bén, chăm chú địa khóa chặt tại Lục Huyền trên thân, ý đồ từ một lời một hành động của hắn bên trong tìm tới một chút dấu vết để lại. Nhưng mà, vô luận bọn hắn như thế nào quan sát, như thế nào nghị luận, đều không thể giải thích vì cái gì Lục Huyền có thể thu hoạch được cao như vậy khen ngợi. Không chỉ có như thế, liền ngay cả những cái kia đức cao vọng trọng đám lao giả này cũng đối Lục Huyền khen không dứt miệng, cái này thật sự là để cho người ta khó có thể tin. Hắn cũng bất quá mới tu hành chỉ là 100.000 năm mà thôi, vậy mà liền có thể thu hoạch được tiên đế đại đạo tán thành, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Có người sợ hãi thán nói, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Phải biết, thiên đế đại đạo thế nhưng là trí cao vô thượng tồn tại, có thể có được nó tán thành, đây tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Mà Thập Quan Vương cùng Tịch Diệt Thiên Tôn những lao gia hỏa này, bọn hắn có thể đều là kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc đáo người, bọn hắn tán thưởng cũng không phải tùy tiện liền có thể lấy được. Đúng vậy à, mặc kệ là Tịch Diệt Thiên Tôn, vẫn là Thập Quan Vương, bọn hắn đối Lục Huyền đánh giá đều thật sự là quá kinh người. Lại có người phụ hòa nói, trong giọng nói rõ ràng mang theo một chút kính sợ. Dù sao, Tịch Diệt Thiên Tôn cùng Thập Quan Vương có thể đều là dậm chân một cái liền có thể làm cho cả chư thiên vạn giới đều run rẩy nhân vật, bọn hắn đánh giá tự nhiên có hết sức quan trọng phân lượng. Nhất là khi mọi người nghe được Thập Quan Vương vậy mà tán thưởng Lục Huyền là chư thiên vạn giới đệ nhất nhân lúc, càng là chấn kinh đến không ngậm miệng được. Đây chính là một cái cực kỳ cao thượng đánh giá a, mang ý nghĩa Lục Huyền tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên trong đều là độc nhất vô nhị, không ai bằng tồn tại. Dạng này khen ngợi, đơn giản liền là đem Lục Huyền nâng đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Mà Tịch Diệt Thiên Tôn đối Lục Huyền tán thưởng càng là trực tiếp làm, yêu nghiệt. Cái từ này mặc dù đơn giản, lại ẩn chứa vô tận thâm ý, nó không chỉ có biểu lộ Lục Huyền thiên phú dị bẩm, vừa xa khỏi thường nhân, càng ám chỉ hắn thành tựu tương lai nhất định là phi phàm, thậm chí có khả năng siêu việt tưởng tượng của mọi người. Những này khen ngợi đối với mọi người ở đây tới nói, liền như là bị búa tạ hung hăng nện ở trên mặt đồng dạng, phát ra thanh thúy mà vang dội thanh âm, để cho người ta không khỏi vì thế mà choáng váng. Mỗi một câu khen ngợi đều giống như một cái tát, hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn, để bọn hắn cảm thấy đau rát đau nhức. Nhất là những cái kia từ thượng giới mà đến tiên tri tiêu tử nhóm, bọn hắn cho tới nay đều tự cao tự đại, cho là mình đã đứng ở thế giới đỉnh phong, không ai bằng. Nhưng mà, giờ này khắc này, bọn hắn lại tại Lục Huyền trước mặt không chịu được như thế một kích, đây không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lòng tự tin to lớn đả kích. Ngay trong nháy mắt này, những này nguyên bản bị đám người kính ngưỡng tiên tri tiêu tử nhóm, sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Có người đầy mặt vẻ giận dữ, phản phất bị người hung hăng quạt một bạt hai, phẫn nộ cùng khuất nhục đan vào một chỗ, để bọn hắn vẻ mặt nhăn nhó tới cực điểm. Có người thì là mặt mũi tràn đầy bất mãn, tựa hồ đối với chuyện phát sinh trước mắt cảm thấy cực độ bất công, bọn hắn không thể nào tiếp thu được mình vậy mà lại bại bởi một cái hạ giới sâu kiến. Bọn hắn thực sự khó mà tiếp nhận sự thực như vậy, trong lòng ghen ghét chi hỏa như là bị nhen lửa cỏ khô đồng dạng, càng cháy hừng hực bắt đầu. Cái này ghen ghét chi hỏa phảng phất muốn đem bọn hắn lý trí thôn vệ, để bọn hắn mất đi đối cảm xúc khống chế. Cái này Tịch Diệt Thiên Tôn đến cùng tính là cái gì đồ chơi? Trong đó một tôn đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử rốt cục kìm nén không được nội tâm lửa giận, thanh âm của hắn dường như sấm sét trên không trung nổ vang, mang theo không cách nào ức chế tức giận cùng kinh thường. Lời của hắn như là một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về cái kia được xưng là Tịch Diệt Thiên Tôn người. Hắn không thể nào hiểu được, cái này chưa hề đi qua thượng giới người, làm sao có thể hiểu rõ bọn hắn những này thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm có thiên phú và thực lực. Hắn căn bản cũng không có đi qua thượng giới, lại thế nào khả năng giải chúng ta thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm có được như thế nào thiên phú và thực lực. Thanh âm của hắn dường như sấm sét trong không khí nổ bể ra đến, vang vọng thật lâu, phảng phất là đang chất vấn toàn bộ thế giới vì sao như thế bất công. Ngay sau đó, tâm tình của hắn càng kích động, thanh âm cũng theo đó cao vút bắt đầu, hắn có tư cách gì nói? Lục Huyền cái này không có ý nghĩa con kiến hôi, lại có thể siêu việt chúng ta tất cả thượng giới thiên tài, trở thành một cái như yêu nghiệt tồn tại. Đây quả thực là đối với chúng ta những ngày này chi tiêu tử một loại vũ nhục lớn lao. Trong âm thanh của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn hận, phản phất Lục Huyền tồn tại liền là đối bọn hắn những này tự cho mình siêu phàm người một loại trào phúng. Hắn không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy, một cái đến từ hạ giới vô danh tiểu tốt, lại có thể tại con đường tu hành bên trên siêu việt bọn hắn những này có được vô thượng thiên phú và tài nguyên thượng giới thiên tài, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng không phục. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, nhìn chằm chằm một cái hướng khác, nơi đó chính là Lục Huyền vị trí. Chương 963, Lục Huyền. Hắn tính là thứ gì? Chương 963, Lục Huyền. Hắn tính là thứ gì? Nếu như không phải là bởi vì hiện tại thời cơ thật sự là quá không đúng dịp, hắn chỉ sợ sớm đã kìm nén không được nội tâm cái kia như núi lửa đồng dạng dâng trào xúc động. Tim của hắn đập như sấm, phản phất muốn xông phá lồng ngực đồng dạng, mỗi một lần nhảy lên đều giống như đang thúc giục gấp rút hắn lập tức hành động. Nắm đấm của hắn nắm thật chặt, móng gai thật sâu lâm vào lòng bàn tay, thậm chí đã rịn ra một vệt máu, nhưng hắn lại không hề hay biết. Ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lục Huyền, trong mắt lửa giận phảng phất có thể thiêu đốt toàn bộ thế giới. Hắn hận không thể lập tức xông lên phía trước, dùng cái kia không có gì sánh kịp thực lực cường đại, đem Lục Huyền giống một con run rế một dạng hung hăng giẫm tại dưới chân, làm cho tất cả mọi người đều có thể thanh thanh sở sở nhìn thấy, chỉ có bọn hắn những này từ thượng giới giáng lâm mà đến tiên tri tiêu tử nhóm, mới thật sự là tu hành yêu nghiệt. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là không có làm như vậy. Mặc dù hắn nội tâm đã bị phẫn nộ cùng xúc động bao phủ, nhưng hắn lý trí nói cho hắn biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, để cái kiếp như núi lửa đồng dạng dâng trào xúc động thoáng lắng lại một chút. Cái này chư thiên vạn giới bất quá là một cái không có ý nghĩa lồng giam thôi, làm sao lại có yêu nghiệt cấp độ thiên tài sinh ra đâu? Cái này Lục Huyền cũng bất quá liền là vận khí hơi tốt một chút như vậy, trùng hợp đạt được bọn hắn nhân tộc thiên đế ưu ái mà thôi. Nếu là không có thiên đế đại đạo phù hộ cùng gia trì, hắn lại có thể được cho thứ gì đâu? Lại là một tôn thượng giới thiên tài không che giấu chút nào địa mở miệng nói ra, ánh mắt của hắn lạnh băng băng, tựa như trời đông giá rét bên trong băng sương một dạng, nhìn chằm chằm Lục Huyền vị trí. Phản phất đã vội vã không nhịn nổi địa muốn lập tức xông đi lên khiêu chiến Lục Huyền, vì bọn họ tất cả thượng giới các thiên tài chính danh. Trong lòng của hắn phẫn nộ lại như là thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng hừng hực liệt liệt, phản phất muốn đem hắn cả người đều thôn vệ hết. Cổ lửa giận này tại trong bộ ngực hắn bốc lên, để hô hấp của hắn đều trở nên gấp rút bắt đầu. Nhưng cùng này hình thành so sánh rõ ràng chính là, đầu óc của hắn lại dị thường thanh tỉnh, cũng không có bị mãnh liệt này cảm xúc chỗ làm cho hôn mê. Hắn thật sâu biết, giờ này khắc này tuyệt đối không là đối Lục Huyền động thủ thời cơ tốt nhất. Không nói trước Lục Huyền trên thân cái kia cường đại công đức chi lực mang đến che chở, riêng là cái kia bao phủ tại toàn bộ chư thiên vạn giới bên ngoài đại đạo thần lôi, liền đã để tâm hắn sinh kiêng kỵ. Cái này đại đạo thần lôi cũng không phải phổ thông lôi điện, nó ẩn chứa vô tận đại đạo pháp tắc, uy lực cực kỳ khủng bố, tuyệt không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu chọc tồn tại. Cứ việc những cái kia đại đạo thần lôi cũng không phải là nhằm vào bọn họ mà đến, nhưng người nào có thể bảo chứng tại cái này mẫn cảm thời khắc độc thủ sẽ không bị cái này kinh khủng đại đạo thần lôi ngộ thương đâu? Dù sao đại đạo thần lôi uy lực cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, một khi bị cái này thần lôi đánh trúng, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Cho nên cho dù là lửa giận trong lòng đã nhanh muốn phun ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép nhẫn lại xuống tới. Hắn chăm chú địa cắn chặt hàm răng, hai tay nắm tay, móng tay thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay, dùng cái này đến khắc chế nội tâm xúc động. Không chỉ có là hắn, chung quanh những cái kia từ thượng giới mà đến tiên tri tiêu tử nhóm, ý nghĩ trong lòng vậy mà cũng đều cùng hắn giống như lúc. Những ngày này chi tiêu tử nhóm, không có chỗ nào mà không phải là đến từ thượng giới tinh anh, thiên phú của bọn hắn, thực lực cùng bối cảnh đều có thể xưng đỉnh cấp. Nhưng mà, tại đối mặt Lục Huyền cái này đến từ hạ giới người lúc, bọn hắn lại đều không hẹn mà cùng sản sinh một sự coi thường cùng địch ý cùng hắn phẫn nộ so sánh, những ngày này chi tiêu tử nhóm lộ ra càng bình tĩnh hơn. Bọn hắn cũng không có giống cái kia dạng trực tiếp miệng ra ăn ồn, mà là lựa chọn dùng trầm mặc để diễn tả mình thái độ. Loại trầm mặc này cũng không phải là bởi vì bọn hắn sợ hãi hoặc là lùi bước, mà là bởi vì bọn hắn có càng thêm thâm trầm tâm tư cùng càng cường đại hơn tự tin. Mặc dù bọn hắn không nói gì, nhưng bọn hắn ánh mắt lại như là từng thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về Lục Huyền vị trí. Trong ánh mắt kia ẩn chứa khiêu khích thí vị, đơn giản liền là trần trụi tuyên chiến. Phảng phất tại nói cho Lục Huyền, giữa bọn hắn trường tranh đấu này đã là không thể tránh khỏi. Vô luận Lục Huyền dễ dỗi như thế nào, cuối cùng đều không thể đào thoát cùng bọn hắn tiến hành một trận sinh tử đấu vận mệnh. Nhưng mà ngay tại những này thượng giới thiên tri tiêu tử nhóm dùng tràn ngập sát ý cùng ánh mắt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm Lục Huyền thời điểm, Lục Huyền lại giống như chưa tỉnh, phảng phất hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Hắn ánh mắt thậm chí đều chẳng muốn tại những người này trên thân dừng lại lâu, thật giống như bọn hắn căn bản không tồn tại đồng dạng. Lục Huyền hai mắt giống như hai tia chớp phá toái hư không, hắn mắt sáng như đuốc, trực tiếp xuyên thấu rộn rộn ràng ràng đám người, cuối cùng vững vàng rơi vào Tử Vong Thiên Tôn, Hắc Ám Thiên Tôn, Tịch Diệt Thiên Tôn cùng Hủy Diệt Thiên Tôn bốn người này trên thân. Tại Lục Huyền cái kia đặc biệt hỗn độn trọng đồng nhìn chăm chú dưới, bốn người này phía sau nguyên bản ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cường đại đại đạo lực lượng phát tác, tựa như là bị đột nhiên mở ra một tấm khăn che mặt bí ẩn đồng dạng, không giữ lại chút nào địa hiện ra ở trước mắt của hắn. Những này lực lượng pháp tắc giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ đồng dạng, tại bốn người này sau lưng bước lên kích động, phóng xuất ra vô tận uy năng. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, phát ra trận trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh, phảng phất toàn bộ thế giới đều đang vì đó run rẩy. Mỗi một đạo lực lượng pháp tắc đều như là trong vũ trụ tinh thần đồng dạng sáng chói chói mắt, ẩn chứa vô tận huyền diệu cùng huyền bí. Bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành cái này đến cái khác phức tạp mà huyền diệu đồ án, những này đồ án như là vũ trụ mật mã đồng dạng, để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Đó là một loại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hùng vĩ cảnh tượng. Phản phất toàn bộ thế giới lực lượng đều hội tụ ở đây, tạo thành một trận thị giác bên trên thị yến. Những này lực lượng pháp tắc như là vũ trụ huyền bí đồng dạng thâm thúy mà thần bí, bọn chúng tại bốn người này sau lưng sen lẫn thành một bức rực rỡ màu sắc bức tranh, thể hiện ra một loại siêu việt nhân loại lý giải đẹp. Cái này đẹp, đã không phải trần thế vẻ đẹp, cũng không phải ngôn ngữ có khả năng miêu tả. Nó là một loại nguồn gốc từ sâu trong vũ trụ lực lượng vẻ đẹp, là một loại siêu việt thời gian cùng không gian vĩnh hằng vẻ đẹp. Tại cái này đẹp trước mặt, nhân loại hết thảy đều lộ ra nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Nhưng mà, làm cho người sợ hãi thán phục là những này lực lượng pháp tắc mặc dù cường đại vô cùng, nhưng lại đều bị một loại lực lượng thần bí mà cường đại vững vàng hạn chế giữa phiến thiên địa này. Phản phất có một đạo nhìn không thấy bình chướng, đưa chúng nó chăm chú địa trói buộc chặt, khiến cho chúng nó không cách nào đột phá cái kia đạo vô hình giới hạn. Đạo này bình chướng tựa như một cái to lớn lồng giam, đem những này lực lượng pháp tắc giam ở trong đó, khiến cho không cách nào tự do phóng thích. Bọn chúng tại lồng giam bên trong không ngừng mà dãy rủa, gào thét, ý đồ tránh thoát trói buộc, nhưng mà vô luận bọn chúng cố gắng thế nào, đều thủy chung không cách nào xông phá cái kia đạo nhìn như yếu ớt bình chướng. Đạo này bình chướng tựa như là một đạo không thể phá vỡ tường thành, vô luận lực lượng pháp tắc như thế nào mãnh liệt va chạm, đều không thể dung chuyển nó mảy may. Nó lặng lặng địa đứng sừng sững ở đó, tựa như một tòa không thể vượt qua núi cao, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Chương 964, pháp tác hạt giống chương 964, pháp tác hạt giống nhưng mà, ngay tại cái này nhìn như không cách nào đánh vỡ dưới cục diện, bọn hắn lại không sợ hãi chút nào đứng dậy. Bọn hắn công nhiên khiêu chiến đại đạo pháp tắc, không che giấu chút nào ý đồ của mình, hiển nhiên là muốn đánh phá vùng thế giới này pháp tắc hạn chế. Giờ này khắc này, bọn hắn hiển nhiên đã đem tự thân pháp tắc thực lực thôi động đến cực hạn, toàn thân khí thế giống như là núi lửa phun trào, phun ra ngoài, rung động lòng người. Khí tức của bọn hắn như là một cỗ cường đại phong bạo, quét sạch bốn phía, tựa hồ muốn cùng thiên địa này pháp tắc phân cao thấp. Đối với Lục Huyền tới nói, đây quả thực là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trong lòng của hắn âm thầm kích động, bởi vì hắn biết, cơ hội như vậy thật sự là quá hiếm có. Hắn đứng tại cách đó không xa, lặng lặng quan sát lấy bốn người kia. Mỗi người bọn họ đều tản mát ra một loại khí tức cường đại, hiển nhiên đều là tu luyện đến cảnh giới cực cao cường giả. Lục Huyền tụ tinh hội thần nhìn xem bọn hắn, chỉ gặp bọn họ động tác như nước chảy mây trôi tự nhiên, mỗi một thủ thế, mỗi một cái bộ pháp đều ẩn chứa vô tận huyền diệu. Trên người của bọn hắn tựa hồ cùng thiên địa pháp tác hòa làm một thể, nhất cử nhất động đều có thể gây nên cảnh vật chung quanh biến hóa. Lục Huyền mở to hai mắt nhìn, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hắn cẩn thận quan sát lấy bọn hắn như thế nào điều động lực lượng pháp tác, như thế nào cùng thiên địa pháp tác hô ứng lẫn nhau chống lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lục Huyền hoàn toàn đắm chìm trong loại này kỳ diệu trong quan sát. Trong óc của hắn không ngừng hiện lên các loại liên quan tới lực lượng pháp tắc cảm ngộ cùng lý giải, những này cảm ngộ như là điểm điểm tinh quang, dần dần hội tụ thành óng ánh khắp nơi tinh không. Theo đuôi bốn người này quan sát cùng lĩnh hội, Lục Huyền cảm giác mình đối lực lượng pháp tắc nhận biết càng ngày càng khắc sâu. Hắn phảng phất thấy được một cái thông hướng tầng thứ cao hơn đại môn đang tại từ từ mở ra, mà cánh cửa này chìa khóa có lẽ liền giấu ở bốn người này nhất cử nhất động bên trong. Đương nhiên, hắn điểm ấy tiểu động tác liền như là trong bầu trời đêm một điểm đom đóm, làm sao có thể giấu giếm được bốn người này như ưng sắc bén con mắt đâu. Bọn hắn dễ như trở bàn tay địa liền chú ý tới Lục Huyền đang tại lĩnh hội trên người bọn họ lực lượng pháp tắc. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc chính là, bốn người này vậy mà đều không có xuất thủ ngăn cản Lục Huyền hành vi. Ha ha ha. Nương theo lấy một trận hào sảng tiếng cười, Tịch Diệt Thiên Tôn thanh âm trong hư không ầm vang vang lên, như là quần quần sấm mùa xuân đồng dạng, tại toàn bộ thế giới bên trong quanh quẩn. Tiếng cười kia như thế rung động, phản phất toàn bộ vũ trụ đều đang vì đó rung dậy, ngay cả tinh thần đều tựa hồ muốn bị tiếng cười kia rung động mà rơi xuống. Tịch Diệt Thiên Tôn không che giấu chút nào mà nhìn xem Lục Huyền, ánh mắt của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, để lộ ra đối người trẻ tuổi này tán thưởng cùng chờ mong. Tiếng cười của hắn bên trong đã có đối Lục Huyền dũng khí tán thành, cũng có đối với hắn tiềm lực khẳng định. "Hảo tiểu tử." Tịch Diệt Thiên Tôn cất cao giọng nói, bản tôn Tịch Diệt pháp tắc cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia khiêu chiến ý vị, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại rộng rãi cùng thoải mái. Hắn tựa hồ cũng không thèm để ý Lục Huyền phải chăng có thể chân chính lĩnh ngộ pháp tắc của hắn chi lực, ngược lại đối cái này có can đảm nếm thử người trẻ tuổi tràn đầy thưởng thức. Tại thời khắc này, Lục Huyền cảm nhận được Tịch Diệt Thiên Tôn cường đại khí tràng, đó là một loại trải qua tang thương, nhìn tấu sinh tử lạnh nhạt. Hắn biết, vị này Thiên Tôn có Tịch Diệt pháp tắc, nhất định ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Nhưng mà, đối mặt dạng này khiêu chiến, Lục Huyền cũng không có lùi bước, ánh mắt của hắn kiên định mà sáng tỏ, phảng phất đặt quyết tâm muốn đi thăm dò mảnh này không biết lĩnh vực. Ta một trận chiến này, sinh tử chưa biết. Tịch Diệt Thiên Tôn thanh âm như là hồng trung đồng dạng, ở giữa phiến thiên địa này quanh quẩn, trong giọng nói của hắn không sợ hãi chút nào, có chỉ là đối với chiến đấu khát vọng cùng đối với sinh tử thản nhiên. Thân ảnh của hắn ở trong hư không lộ ra vô cùng cao lớn, phảng phất là một tòa không thể vượt qua sơn nhạc, làm lòng người sinh kính sợ. Nếu là ngươi có thể lĩnh ngộ ta cái này một thân pháp tắc thần thông, cũng là một cọc chuyện tốt. Tịch Diệt Thiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa, lần này trong giọng nói của hắn nhiều một tia nhàn nhạt chờ mong. Ngay tại hắn nói chuyện trong nháy mắt, trong tay của hắn đột nhiên bắn ra chói mắt quang mang. Đạo tia sáng này như là sao băng, phá thoái hư không, bằng tốc độ kinh người hướng phía Lục Huyền mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt, đạo ánh sáng kia tựa như cùng như chớp giật, vững vàng rơi vào Lục Huyền trước mặt. Nó tựa như một viên đến từ sâu trong vũ trụ thần bí hạt giống, tản ra làm người sợ hãi khí tức. T. Thấy cảnh này, một tôn thượng giới thiên chi tiêu tử không khỏi hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy đều là chấn kinh cùng khó có thể tin biểu lộ. Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm đạo ánh sáng kia, trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp sợ hãi thán phục, đó là pháp tắc hạt giống. Tịch Diệt Thiên Tôn đây là muốn đem mình tịch diệt pháp tắc truyền cho Lục Huyền a. Cái này đạo pháp thì hạt giống ẩn chứa Tịch Diệt Thiên Tôn suốt đời pháp tắc cảm ngộ cùng thần thông, một khi bị Lục Huyền hấp thu, hắn sẽ thu hoạch được lực lượng vô tận cùng tạo hóa. Nhìn xem một màn này, tôn này đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử trong giọng nói tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Hắn hiển nhiên biết pháp tắc hạt giống chân quý cùng khó được, mà Tịch Diệt Thiên Tôn vậy mà như thế dễ dàng liền đem nó ban cho Lục Huyền, cái này khiến hắn cảm thấy đã chấn kinh lại không cam tâm. Pháp tắc hạt giống, đây chính là một loại cực kỳ hiếm thấy, vô cùng chân quý lại tràn ngập sắc thái thần bí tồn tại a. Nó cũng không phải bình thường đồ vật, mà là ngưng tụ lực lượng pháp tắc hoạch tâm chỗ đâu. Ở trong đó ẩn chứa Tịch Diệt Thiên Tôn suốt đời lĩnh ngộ cường đại pháp tắc thần thông cùng hắn tu luyện tuyệt thế công pháp, đơn giản liền là một tòa ẩn chứa vô tận bảo tàng bảo khố a. Không nói khoa trương chút nào, viên này pháp tắc hạt giống liền là Tịch Diệt Thiên Tôn tinh hoa chỗ, bên trong ẩn giấu đi đến không hết huyền bí cùng sức mạnh vô cùng vô tận. Nếu ai có thể được đến viên này pháp tắc hạt giống, vậy nhưng thật sự là gặp may. Bởi vì một khi thành công nắm giữ trong đó ẩn chứa Tịch Diệt pháp tắc, thì tương đương với đẩy ra thông hướng cường đại con đường đại môn, có thể dễ như trở bàn tay địa tu luyện thành Tịch Diệt Thiên Tôn có những cái kia kinh thế hai tục pháp tắc thần thông cùng tuyệt thế công pháp. Tưởng tượng một chút, là một người nắm giữ những này cường đại pháp tắc thần thông cùng tuyệt thế công pháp về sau, hắn sẽ trở nên cường đại cỡ nào a? Thực lực của hắn khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Với lại, hắn còn có thể trở thành kế Tịch Diệt Thiên Tôn về sau lại một vị cường giả tuyệt thế, kế thừa y bát của hắn, có được làm cho người chú mục thực lực cùng cao thượng địa vị. Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình a. Cứ việc Tịch Diệt Thiên Tôn thực lực vẹn vẹn tương đương với Huyền Tiên đỉnh phong cảnh giới, nhưng hắn lĩnh ngộ Tịch Diệt pháp tắc lại là độc nhất vô nhị, liền xem như những cái kia đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử nhóm, cũng đối hắn thèm nhỏ nước dãi, sinh lòng hâm mộ chi tình. Đáng chết a. Cái này Lục Huyền làm sao lại có thể hảo vận như thế đâu? Đây chính là Tịch Diệt pháp tắc hạt giống a. Tôn này đến từ thượng giới thiên chi tiêu tử mặt mũi tràn đầy hảo não giận dữ hét, thanh âm của hắn đinh tai nhức óc, phảng phất muốn đem trọn cái thế giới đều vỡ ra đến đồng dạng. Chương 965, lĩnh ngộ Tịch Diệt pháp tắc. Chương 965, lĩnh ngộ Tịch Diệt pháp tắc. Cặp mắt của hắn như là bị nam châm hấp dẫn đồng dạng, nhìn chằm chằm cái viên kia pháp tắc hạt giống, phảng phất đó là trên thế giới duy nhất tồn tại. Trong con mắt hắn, tham lam cùng khát vọng đan vào một chỗ, như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, cơ hồ muốn từ trong hốc mắt phun ra ngoài. Cái viên kia pháp tắc hạt giống trong mắt hắn, tựa như trong vũ trụ lộng lẫy nhất minh châu, tản ra làm cho người hoa mắt thần mê quan mang. Nó tồn tại, để hô hấp của hắn đều trở nên gấp rút bắt đầu, nhịp tim cũng như chống trận đồng dạng, thùng thùng rung động. Nếu là ta có thể được đến cái này mai pháp tắc hạt giống, vậy ta chẳng phải là liền có thể nắm giữ Tịch Diệt pháp tắc sao? Ý nghĩ này tại trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh, giống độc thảo một dạng cấp tốc lan tràn. Tịch Diệt pháp tắc, đây chính là một loại cực kỳ cường đại pháp tắc lực lượng, một khi nắm giữ, liền có thể có được hủy thiên diệt địa uy năng. Hắn phảng phất đã thấy mình tại nắm giữ tịch diệt pháp tắc sau huy hoàng cảnh tượng, trở thành cả thế gian đều chú ý cường giả tuyệt thế, vượt lên trên chúng sinh. Loại này tưởng tượng để nội tâm của hắn càng sao động, đối cái viên kia pháp tắc hạt giống khát vọng cũng càng mãnh liệt, như là liệu nguyên chi hỏa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại hắn lòng tràn đầy vui vẻ, đầy cõi lòng chờ mong thời khắc, cái viên kia vô cùng chân quý pháp tắc hạt giống, vậy mà như là huyễn ảnh đồng dạng, trong nháy mắt liền bị Lục Huyền thu nhập lòng bàn tay. Biến cố bất thình lình, để tôn này thiên chi tiêu tử kinh ngạc đến không ngậm miệng được, hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin biểu lộ, phảng phất bị làm định thân chú đồng dạng, hoàn toàn không cách nào động đậy. Trơ mắt nhìn Lục Huyền đem cái viên kia tha thiết ước mơ pháp tắc hạt giống bỏ vào trong túi, trong lòng của hắn giống như bị ngàn vạn cái con kiến gặm nuốt đồng dạng, thống khổ không chịu nổi, nhưng cũng không thể làm gì. Đây chính là tâm hắn tâm niệm niệm thật lâu pháp tắc hạt giống a. Bây giờ lại bị người khác tùy tiện cướp đi, cái này khiến hắn làm sao có thể không tức giận. Nhưng mà, ngay tại hắn âm thầm không ngừng kêu khổ thời điểm, Lục Huyền lại hoàn toàn đắm chìm trong một loại khó nói lên lời trong vui mừng. Hắn nắm thật chặt cái viên kia pháp tắc hạt giống, phản phất nó là trên thế giới chân quý nhất bảo vật đồng dạng, sợ buông lòng tay liền sẽ mất đi nó. Lục Huyền nhắm chặt hai mắt, hết sức chăm chú cảm thụ được cái kia cố tịch diệt pháp tắc phun trào. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến, cố lực lượng này liền giống bị mở ra vòi nước một dạng, liên tục không ngừng điệu từ pháp tắc hạt giống bên trong phun ra ngoài, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không có khô kiệt ngày đó. Luôn sức mạnh mạnh mẽ này giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, tại trong thân thể của hắn tùy ý va chạm, lao nhanh, những nơi đi qua, hết thảy đều bị nó trùng kích đến thất linh bát lạc. Cố lực lượng này tồn tại để Lục Huyền thân thể không cách nào tự điều khiển địa khẽ run, nhưng mà loại này run rẩy cũng không phải là xuất phát từ sợ hãi hoặc là cái khác tâm tình tiêu cực, mà là nguồn gốc từ nội tâm của hắn chỗ sâu cái kia cố khó mà ức chế kích động. Cố này tịch diệt pháp tắc lực lượng như là mênh mông vô ngần vũ trụ đồng dạng, rộng lớn vô biên, trong đó ẩn chứa huyền bí cùng không biết quả thực là vô cùng vô tận, phản phất là một cái vĩnh viễn cũng thăm dò không xong bảo tàng, đang lặng lặng chờ đợi chạm đất huyền đi để lộ bọn chúng cái kia khăn che mặt thần bí. Ngay tại một tích tắc này gian kia, Lục Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, cỗ lực lượng này như là kinh đảo hải lãng đồng dạng, liên tục không ngừng hướng hắn cuốn tới. Cỗ lực lượng này đầu nguồn, lại chính là cái viên kia nhìn như không có ý nghĩa pháp tắc hạt giống. Cái này mai pháp tắc hạt giống, mặc dù bề ngoài xấu xí, thể tích nhỏ xảo đến như là hạt bụi nhỏ đồng dạng, nhưng nó ẩn chứa lực lượng pháp tắc lại là thâm bất khả trắc, vô cùng vô tận. Cỗ lực lượng này phản phất là toàn bộ vũ trụ tinh hoa hội tụ mà thành, tản mát ra làm người sợ hai khí tức, phản phất là vũ trụ ở giữa tồn tại cường đại nhất. Tại cỗ này lực lượng cường đại tầm bộ dưới, Lục Huyền thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Hắn mỗi một cái tế bào đều giống như được trao cho hoàn toàn mới sinh mệnh lực đồng dạng, tràn đầy sức sống vô tận cùng sinh cơ. Những này tế bào không còn là âm u đầy tử khí, mà là trở nên sinh động bắt đầu, giống như là một đám vui sướng tiểu tinh linh, tại trong thân thể của hắn thỏa thích nhảy bọn, múa. Bọn chúng tựa hồ tại là trận này thoát thai hoán cốt thuế biến mà nhảy cẫng hoan hô, dùng phương thức của mình chúc mừng lấy vào thời khắc này đến. Mà Lục Huyền trong cơ thể mỗi một đường kinh mạch, cũng tại cỗ này cường đại lực lượng pháp tắc cọ rửa dưới, trở nên dị thường thông suốt không trở ngại. Cái kia lực lượng cường đại giống như sôi trào mãnh liệt dòng lũ, tại trong kinh mạch của hắn lao nhanh gào thét, chỗ đến, hết thảy trở ngại đều bị dễ dàng phá tan. Cỗ này dòng lũ mang tới không chỉ là lực lượng tăng lên, càng là một loại trước nay chưa có thư sướng cảm giác. Lục Huyền cảm giác mình thân thể chưa từng như này nhẹ nhàng qua, phản phất hắn đã thoát khỏi trần thế trói buộc, cùng vũ trụ hòa làm một thể. Lục Huyền có thể cảm nhận được rõ ràng cỗ lực lượng này tại trong thân thể của hắn chảy xuôi, nó tựa như mưa xuân thoải mái đại địa một dạng, từ dưỡng thân thể của hắn. Cơ thể của hắn trở nên càng gia tăng hơn thực hữu lực, xương cốt trở nên càng cứng rắn hơn như sắt, thân thể từng cái bộ vị đều tại cỗ lực lượng này tầm bổ hạ đạt được cực lớn cường hóa. Theo cỗ lực lượng này liên tục không ngừng địa rót vào, Lục Huyền thực lực cũng tại lấy một loại tốc độ kinh người phi tốc tăng lên. Nguyên bản hắn liền đã đạt đến thiên tôn cựu trọng thiên cảnh giới, thực lực mạnh đủ để khiến người liễu lưới. Nhưng mà giờ này khắc này, tại cỗ này tịch diệt pháp tác ra chỉ dưới, thực lực của hắn càng là như hổ thêm cánh, trở nên càng thêm cường đại vô cùng, phảng phất đã siêu việt thiên tôn cảnh giới phạm chủ. Nhưng mà đây hết thề cũng còn không phải làm người khác chú ý nhất. Nhất làm cho người kinh thán không thôi, là Lục Huyền sau lưng cái kia chậm rãi hiện ra một đầu hoàn toàn mới đại đạo. Đầu này đại đạo tản ra quang mang dị thường lóa mắt, sáng chói chói mắt, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần đồng dạng, làm cho người không cách nào coi nhẹ. Nó tồn tại phảng phất là chúa tể phiến thiên địa này, tản mát ra một loại không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng bá khí. Đầu này đại đạo tản ra làm người sợ hãi khí tức, phảng phất nó liền là vũ trụ cuối cùng, hết thảy đều sẽ tại trước mặt nó kết thúc. Nó liền là trong truyền thuyết tịch diệt đại đạo, đại biểu cho hủy diệt cùng kết thúc, là một loại chí cao vô thượng pháp tắc. Mặc dù giờ phút này xuất hiện sau lưng Lục Huyền tịch diệt đại đạo vẫn chỉ là một cái bóng ảo, nhưng này cố cường đại khí tức lại như là một luồng áp lực vô hình, bao phủ hết thảy xung quanh. Cùng tịch diệt thiên tôn sau lưng cái kia cường đại đến cơ hồ bao phủ toàn bộ chư thiên vạn giới tịch diệt đại đạo so sánh, Lục Huyền đầu này tịch diệt đại đạo liền lộ ra có chút không có ý nghĩa. Nhưng mà, mặc dù như thế, đầu này tịch diệt đại đạo xuất hiện vẫn đưa tới mọi người xung quanh một mảnh xôn xao. Đám người kinh ngạc nhìn xem Lục Huyền, phảng phất thấy được một cái kỳ tích. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái trẻ tuổi như vậy tu sĩ lại có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ được cao thâm như vậy đại đạo pháp tắc. Đầu này tịch diệt đại đạo xuất hiện, không thể nghi ngờ để Lục Huyền thực lực đạt được tăng lên cực lớn. Nguyên bản vừa mới đột phá đến thiên tôn cựu trọng thiên Lục Huyền, tại cỗ này tịch diệt pháp tắc lực lượng ra chỉ dưới, trong cơ thể hắn lực lượng như là bị nhen lửa thuốc nổ đồng dạng, trong nháy mắt bộc phát. Cái kia cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, như là một đầu được phóng thích hồng hoang cự thú, tùy ý điệu lao nhanh lấy. Chương 966, cửu trọng thiên đỉnh phong. Chương 966, cửu trọng thiên đỉnh phong. Theo lực lượng bộc phát, lục huyền khí tức cũng liên tục tăng lên. Xung quanh thân thể của hắn tản mát ra một tầng nhàn nhạt tịch diệt quang mang này càng ngày càng sáng, cuối cùng tạo thành một cái to lớn quang kén, đem hắn chăm chú địa bao khỏa ở trong đó. Tại quang kén bên trong, lục huyền thân thể không ngừng mà run rẩy, hắn xương cốt, cơ bắp, kinh mạch đều tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào không ngừng mà tái tạo cùng cường hóa. Mỗi một lần run rẩy đều giống như núi lửa phun trào, nương theo lấy một cỗ cường đại làm cho người khác tim đập nhanh khí tức ba động, cái này ba động tựa như gợn sóng đồng dạng, hướng về bốn phía mãnh liệt khuyết tán ra. Trong nháy mắt, lục huyền khí tức cũng đã nhảy lên tới một cái kinh người độ cao. Thực lực của hắn trong nháy mắt này đạt được bay vọt về chất, trực tiếp vượt qua thiên tôn cửu trọng thiên mấy cái tiểu cảnh giới, nhất cử tấn thăng đến thiên tôn cửu trọng thiên đỉnh phong. Cái này vừa đột phá, để lục huyền đã giảm mất đi vài vạn năm, thậm chí là mấy chục vạn năm khổ tu. Thực lực của hắn tại thời khắc này đạt được tăng lên cực lớn, có thể nói là một bước lên trời. Không sai, không sai. Đây chính là pháp tắc hạt giống chân chính lực lượng a. Đây quả thực là tịch diệt pháp tắc chân lý a. Theo thực lực không ngừng kéo lên, lục huyền cảm giác vui sướng trong lòng càng khó mà ức chế. Cái kia nguyên bản liền sáng ngời hưu thần hai mắt giờ phút này càng là tách ra làm cho người lóa mắt hào quang, phản phất hai viên trong bầu trời đêm sáng nhất tinh tinh đồng dạng. Đối với cái này mai pháp tắc hạt giống, lục huyền coi trọng trình độ đã đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn thật sâu minh bạch, ở trong đó ẩn chứa tịch diệt chi lực đơn giản liền là thâm bất khả chắc, vô cùng vô tận. Chỉ cần hắn có thể chân chính thấy rõ huyền bí trong đó, lĩnh ngộ được cái kia thâm tàng tinh túy trong đó chỗ, như vậy thực lực của hắn tất nhiên sẽ giống cưỡi tên lửa một dạng tăng vọt, nhất cử đột phá hiện hữu bình cảnh, đạt tới một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối hoàn toàn mới cảnh giới. Đây thật là một phần không tưởng tượng được siêu cấp đại lễ a. Lục Huyền kìm lòng không đặng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, trong âm thanh của hắn tràn đầy không cách nào che giấu hưng phấn cùng kích động. Khoe miệng của hắn vi vi dương lên, phát họa ra một vòng cực kỳ nụ cười hài lòng, nụ cười kia như xuân hoa nở rộ, sáng lạn mà sáng chói. Cái này từ trên trời giáng xuống thu hoạch khổng lồ, đối với Lục Huyền tới nói, không thể nghi ngờ là như là hiếm thấy chân bảo đồng dạng vô cùng chân quý. Nó không chỉ có để Lục Huyền nguyên bản đã khá cường đại thực lực đạt được tiến thêm một bước tăng lên, càng là vì hắn tương lai con đường tu hành lắt thành một đầu tiền đồ tươi sáng. Lục Huyền không có chút nào do dự, ánh mắt của hắn tựa như tia chớp, thẳng tắp bắn về phía tịch diệt tiên tôn vị trí. Tại đôi mắt của hắn chỗ sâu, toát ra một loại không cách nào nói rõ lòng cảm kích. Đây cũng không phải là vẹn vẹn bởi vì hắn đạt được cái này mai pháp tắc hạt giống, càng quan trọng hơn là hắn biết rõ đây cũng không phải là một lần tình cờ thu hoạch, mà là tịch diệt thiên tôn đặc biệt vì hắn lưu lại. Phần ân tình này đối với Lục Huyền tới nói, giống như Thái Sơn chi trọng, hắn tự nhiên sẽ đem thật sâu khắc sâu tại đáy lòng. Cùng lúc đó, Thập Quan Vương phản ứng lại cùng Lục Huyền tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm tịch diệt thiên tôn, ánh mắt kia phảng phất tại chất vấn, ngươi thật quyết định muốn làm như thế sao? Hiển nhiên, hắn đối tịch diệt thiên tôn quyết định này cảm thấy cực độ kinh ngạc, thậm chí có chút khó có thể tin. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn chậm rãi từ trên người tịch diệt thiên tôn rơi xuống Lục Huyền trong tay nắm chặt pháp tắc hạt giống bên trên lúc, nét mặt của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên bản kinh ngạc trong nháy mắt bị chấn kinh thay thế, miệng của hắn mở đến thật to, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại không phát ra được một điểm thanh âm. Bởi vì hắn nhìn thấy, không chỉ là một viên phổ thông pháp tắc hạt giống, mà là tịch diệt thiên tôn pháp tắc hạt giống. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ hiếm thấy chân bảo a. Thập Quan Vương trên mặt dần dần hiện ra một vòng khó mà che giấu vẻ đắc ý, khóe miệng của hắn vi vi dương lên, lộ ra một cái giảo hoạt tiêu dung. Theo nụ cười này triển khai, tiếng cười của hắn cũng giống vỡ đê hồng thủy đồng dạng phun ra ngoài, vang vọng toàn bộ không gian. Tiếng cười kia như là lôi đình bạc vân, đinh hai nhức óc, phản phất muốn đem phiến thiên địa này đều vỡ ra đến. Nó trong không khí quen quẩn, thật lâu không tiêu tan, tựa hồ muốn cái này vui sướng truyền lại cho mỗi một người, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nội tâm của hắn thỏa mãn cùng tự hào. Ha ha ha. Thập Quan Vương tiếng cười càng cao vút, tính ngươi lão già này có chút ánh mắt. Ta đệ tử này, thế nhưng là bạn cổ không một tuyệt thế thiên tài. Thiên phú của hắn cùng tiềm lực, đơn giản liền là kinh thế hai tụ. Ngươi tịch diệt pháp tắc truyền cho hắn, tất nhiên sẽ không bôi nhỏ cái này tịch diệt thiên tôn danh hiệu. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và kiêu ngạo, phản phất đã thấy Lục Huyền trong tương lai trở thành vô địch tồn tại huy hoàng cảnh tượng. Tiếng cười của hắn bên trong đã có đối Lục Huyền tán thưởng, cũng có đối với mình tuệ nhãn thức châu tự đắc. Nhưng mà cứ việc Thập Quan Vương một mực đang cười, nhưng tại trận đám người lại đều có thể từ tiếng cười của hắn nghe được ra một tia bi tráng ý vị. Cái này tơ bi tráng, tựa như giấu ở ánh nắng phía sau bóng ma, mặc dù không rõ ràng, nhưng thủy chung tồn tại. Dù sao, cái này pháp tắc hạt giống đối với bất kỳ một cái nào người tu hành tới nói đều có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, nó không chỉ có tượng trưng cho vô thượng lực lượng cùng vinh quang, càng là con đường tu hành bên trên nơi mấu chốt. Mà bây giờ, tịch diệt thiên tôn vậy mà như thế quả quyết đem viên này vô cùng chân quý pháp tắc hạt giống truyền lại cho Lục Huyền, đây không thể nghi ngờ là đối Lục Huyền thực lực cùng tiềm lực một loại độ cao tán thành. Một cử động kia mang đến ảnh hưởng cũng không phải là vẹn vẹn cực hạn tại đối Lục Huyền khẳng định. Trên thực tế, tịch diệt thiên tôn tại làm ra quyết định này đồng thời cũng mang ý nghĩa chính hắn có thể sẽ vì vậy mà mất đi một ít gì đó. Dù sao, pháp tắc hạt giống ẩn chứa lực lượng là cường đại như thế, một khi mất đi, đối với tịch diệt thiên tôn tự thân con đường tu hành có lẽ sẽ sinh ra nhất định trở ngại. Đám người nhìn chăm chú tịch diệt thiên tôn bất thình lình cử động, phản phất có thể từ đó ngửi được một tia bi tráng khí tức. Tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ minh bạch tịch diệt thiên tôn sâu trong nội tâm bất đắc dĩ cùng lựa chọn. Cái này nhìn như một cái động tác đơn giản, trên thực tế lại gánh chịu lấy quá nhiều trọng lượng cùng thâm ý ai. Đột nhiên, thở dài một tiếng phá vỡ không khí, phảng phất cái này thở dài bên trong ẩn chứa vô tận tiếc hận cùng bất đắc dĩ. Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, cau mày, trong miệng không ngừng thở dài. Xem ra cái này Tịch Diệt Thiên Tôn cũng biết rõ bọn hắn lần này đối mặt cục diện là bực nào hung hiểm a. Người kia tiếp tục nói, thanh âm bên trong để lộ ra một tia tuyệt vọng, đơn giản liền là cựu tử nhất sinh a. Lời của hắn đưa tới người chung quanh cậu mình, mọi người nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể như thế không kịp chờ đợi muốn đem mình Tịch Diệt pháp tắc truyền thừa tiếp. Người kia cảm thán nói, dù sao, đây chính là hắn cả đời tâm huyết chỗ a. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Tịch Diệt Thiên Tôn lý giải cùng đồng tình,